Chương 551, Thỏ Nhĩ Nương Phương Khánh, thích lớn phổ chạy, bổ sung. Chương 551, Thỏ Nhĩ Nương Phương Khánh, thích lớn phổ chạy, bổ sung. Hắn miễn cưỡng thở dài ra một hơi, đem lòng tràn đầy chua xót, cưỡng chế đi. Nhạn Xuân Thu đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, hắn nghĩ, đợi đến một năm kỳ hạn vừa đến, chính mình cái này nhìn trộm hạnh phúc người khác kẻ trộm, cuối cùng muốn trở lại vốn nên thuộc về hắn thời đại. Đến lúc đó, liền tính hắn nâng bút viết ra một tiên, tiên giới du ký có thể hay không có người tin tưởng. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa, thiếu niên liền cho ra đáp án. Tuyệt sẽ không có người tin. Cũng không phải là bởi vì hắn dưới ngòi bút tiên giới không đủ tốt đẹp, mà là bởi vì hắn miêu tả, tốt đẹp đến gần như giả tạo. Liền những cái kia có thể nhất nói thiện biện kể chuyện tiên sinh, cũng sẽ chỉ vào hắn văn tự lớn tiếng khiển trách, nghe lấy hắn bản này tiên giới du ký lớn tiếng khiển trách. Nói cái gì tiên giới con dân, cho dù nghèo nhất khổ phàm nhân, một ngày ba bữa cũng có thể ăn gan rồng phượng tủy. Quả thực là nói bậy nói bạn. Quả thực là nói chuyện giật gân. Sau đó bút lớn bung lên một cái, bằng vào chính mình phán đoán, một lần nữa viết ra một thiên tiên giới truyền kỳ. Tại bọn họ trong miệng, cái kia vô cùng kỳ diệu tiên thần thế giới, bất quá là cái càng lớn giang hồ, nơi này nước càng sâu, triều đình phức tạp, tháng qua nhân gian gấp trăm lần. Nơi này mỗi một cái tiên thần đều tâm cơ thâm trầm, cất giấu vô tận âm mưu. Tất cả tiên nhân đều không để ý thể diện, vắt hết óc cướp đoạt tài nguyên. Nhất là Thâm Cư Tiên Cung Thiên Đế, càng là thế gian lớn nhất âm mưu gia. Rõ ràng đã nắm giữ thế gian tất cả tài nguyên, lại còn cả ngày nâng mặt kia thần thông bao kính, nhìn trộm phàm nhân trong tay ba dưa hai táo. Thấy được bảo vật gì, liền thi triển thần thông thu vào trong cung, gặp phải mỹ lệ nữ tử, cũng cướp đoạt vào thiên cung. Tiên giới tôn quý nhất những người kia, mỗi ngày đến hội không ngừng. Chỉ có những này thế gian trí cao thần chỉ, mới xứng hưởng dụng cái kia gan rồng phượng thủy. Mà bọn hắn xa hoa lãng phí vô độ sinh hoạt, toàn bộ nhờ nhân gian chúng sinh cung cấp nuôi dưỡng. Đương nhiên, tiên giới cư dân bình thường cũng coi như hạnh phúc, dù sao từng nhà đều đủ tiền trả bánh bao trắng. Đây mới là người kể chuyện dưới ngòi bút nên có tiên giới, cũng càng phù hợp phạm nhân đối tiên giới tưởng tượng. Đến lúc đó, Nhạn Xuân Thu nhất định sẽ lớn tiếng tranh luận, không phải như vậy. Hoàng đế có cần hay không kim quốc trồng trọt, có ăn hay không bánh bao trắng, hắn không biết. Nhưng tiên giới tuyệt không phải bọn hắn nói tới âm mưu chi địa, không phải hắc ám thế giới. Nơi đó không có gió tanh mưa máu, không có giết chóc, càng không có cùng dân tranh sắc thiên đế. Nơi đó tập hợp nhân gian nhất thiết đối tốt đẹp tưởng tượng. Tiên giới vốn là nên như vậy, tập hợp thế gian tất cả tốt đẹp. Tuyệt không phải cái gì đại hào hắc ám giang hồ. Trong bất chi bất giác, Nhạn Xuân Thu suy nghĩ bay phải có chút xa. Liền trong miệng cái kia vốn nên là tuyệt thế món ngon hấp huyền vũ cũng bị hắn ăn đến mây trôi nước chảy, không có chút rung động nào. Chỉ có cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn, bởi vì nội tâm quần quật không chỉ suy nghĩ, biểu lộ biến ảo khó lường. Một bên xinh đẹp nữ tử nhìn đến thú vị, đưa ra ngón tay ngọc, tại trên mặt hắn chọc lấy lại chọc, chơi đến quên cả trời đất. Cái này đâm một cái, làm cho Nhạn Xuân Thu cho chọc hoàn hồn. Hậu chi hậu giác ý thức được, tư thế của mình bây giờ tựa hồ có chút không thích hợp. Tuy nói hắn từ trước đến nay không quá để ý thế gian lễ pháp, nhưng bị một cô gái xa lạ dạng này ôm vào trong ngực, cuối cùng vẫn là để hắn có chút không dễ chịu. Vô ý thức muốn tránh thoát. Nào biết được cái này khẽ động, mới phát giác ôm hắn vị này thái thỏ nữ hầu, tu vi tương đối không đơn giản, không, đâu chỉ là không đơn giản, thậm chí có thể nói thâm bất khả trắc. Nhạn Xuân Thu tự nghĩ nếu thật muốn tránh thoát, chưa hẳn làm không được, nhưng không có nắm chắc không thương tổn đến nàng. Nhìn một chút đối phương cái kia một thân trang phục nữ bộ, thiếu niên đè xuống trong lòng kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi, không biết vị tiền bối này, ngài là? Nhạn Xuân Thu hiếm hoi lễ phép một lần, lại ngược lại dẫn tới nữ tử bất mãn, nếu mày vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, cái gì tiền bối? Bảo ta học tỷ, ta tên là Huyền Lương, 2.700 năm trước bái tại sư tôn Bất Chu môn hạ, 700 năm trước thành đạo, từng nhận chức quân đoàn Thâm Viên quân đoàn thứ 3.120 quân đoàn trưởng, đương nhiệm chức hội đồng nghị sự tiên giới tham nghị nhân viên, mặt khác kiêm chức học viện huyền môn khoa ngự thú sinh vật cải tạo gen khóa lao sư, đồng thời cũng là thân thiết sư tỷ đại nhân nha. Tiểu sư đệ, liên tiếp danh hiệu báo xuống đến, Nhạn Xuân Thu ngược lại không có gì quá lớn phản ứng. Không phải hắn không để ý những danh xưng này phía sau hàm kim lượng, chết người, là hắn căn bản không có thưởng thức, cũng hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng hắn lại nhạy cảm bắt được trong đó một cái từ, thành đạo. Thiếu niên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vô ý thức nhìn hướng Sở Tiêu Tiêu học tỷ. Là ta hiểu bên trong cái kia. Thành đạo sao? Sở Tiêu Tiêu đang ăn ngon lành, một bên ngay lấy thức ăn ngon, một bên không để ý gật đầu, đúng thế không sai, Huyền Ương học tỷ có thể căn chính miêu hồng huyền môn đại học sĩ. Hơn nữa không chỉ như vậy, nàng còn có ba cái huyền môn đại học sĩ học vị đây. Lần này Nhạn Xuân Thu cuối cùng nghe rõ, cũng không cùng đấy, tùy ý cái này ấm áp ôm ấp đem hắn ôm. Hắn phát giác từ lúc đi tới tiên giới, cái này thế giới không giờ khắc nào không tại khiêu chiến hắn tưởng tượng lực cực hạn. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra, cái này bên đường trong nhà ăn một vị bưng trà đưa nước thai thỏ hầu gái, đúng là một vị hàng thật giá thật đạo tổ. Nói đùa cái gì? Thiếu niên tại cái này một khắc cả người đều không tốt. Tha thứ hắn tưởng tượng lực cằn cỗi. Đạo tổ, thai thỏ, hầu gái, ôn nhu đại tỷ tỷ. Mấy cái này từ, hắn vô luận như thế nào cũng liệu không đến cùng một chỗ đi. Có thể mà lại ở cái thế giới này, liền như thế hoang đường mà bình tĩnh phát sinh. Người trong cuộc không thèm để ý chút nào, xung quanh tân khách cũng nhìn lắm thành quen. Chỉ còn hắn một cái người ngoài nho nhỏ tâm linh thừa nhận cái này niên kỷ vốn không nên tiếp nhận rung động. Tóm lại tại ý thức của hắn bên trong, liền nhân gian hoàng thất nhất cử nhất động cũng coi trọng cái uy nghi khí độ. Như vậy suy tính lời nói, trong truyền thuyết đạo tổ liền tính chưa từng kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, chấp trưởng vạn cổ ván cờ, cũng không nên cùng hầu gái hai chữ này dính vào quan hệ đi. Cái này thế giới đến cùng vẫn là điên sao? Thiếu niên tại cái này một khắc có chút cam chịu nghĩ đến, đại khái là hắn biểu tình khiếp sợ quá mức lộ liễu, ngược lại làm cho vị kia xinh đẹp học tỷ lộ ra mấy phần nghi hoặc. Nàng hoàn toàn đoán không ra cái này cái đầu nhỏ bên trong đang trình diễn cái gì tiết mục. Bất quá cái này không làm khó được Sở Tiêu Tiêu. Nàng biết vị này tiểu học đệ chỗ nào đều tốt, chính là quá mức không có thưởng thức. Vì vậy nàng buồn cười mở miệng, kiên nhẫn giải thích nói, học tỷ nàng nha, lần trước tại học viện phòng thí nghiệm bên trong, tự mình tiến hành một tràng chưa qua phê duyệt cấm kỵ cải tạo gen thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm xảy ra sự cố, tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ô nhiễm. Cái này có thể liền xúc phạm thiên điều nha. Trải qua hội đồng nghị sự tiên giới trưng cầu dân ý, phán nàng làm 300 năm công nhân tình nguyện. Cho nên, ngươi liền thấy rồi, nàng ở chỗ này làm hầu gái, hợp tình hợp lý, hợp pháp hợp uy. Thiếu niên nghe thấy trợn mắt há hốc mồm. Chỉ đơn giản như vậy, bởi vì phạm sai lầm, cho nên nhận phạt. Sở Tiêu Tiêu một mặt đương nhiên, phản phất việc này thiên kinh địa nghĩa. Đúng thế, có sai liền nhận phạt liền sửa, cái này rất khó lý giải sao? Thiếu niên vẫn có chút khó mà tiếp thu, nhưng lại không biết nên như thế nào biểu đạt cái kia phần xoay quanh tại tâm không hài hòa cảm giác. Ngay tại lúc này, Sở Tiêu Tiêu đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng rồi tiểu học đệ, ta đột nhiên nhớ tới, ngươi cũng xúc phạm thiên điều nha. Một bên nói, một bên không biết từ chỗ nào lấy ra một đôi lông xù lỗ thai thỏ, kích động nuốt ve tay, uy củ của nơi này, tất cả công nhân tình nguyện đều phải đeo lên loại này hoa thai. Ánh mắt của nàng sáng long lánh nhìn qua hắn, lại cười hì hì bổ sung, còn có a, nuôi không dạy lỗi của cha, đại nhân nhà ngươi chờ một lúc đến, cũng phải cùng đeo. Nhạn Xuân Thu khỏe miệng khống chế không nổi run rẩy. Hắn dùng đời này chân thành nhất, vô tội nhất ánh mắt nhìn về phía trước mắt cười trộm nữ tử, ngươi xác định, thật sự không thể dàn xếp một chút. Đại nhân nhà ta có thể. Không tiện. Sở Tiêu Tiêu lại hai tay chống nạnh, một bộ không có thương lượng ngạo kiểu dáng dấp, không quản không quản. Liền xem như đại học huyền môn đại học sĩ cũng không thể ngoại lệ. Cười đến giảo hoạt lại phải ý, hoàn toàn không có chú ý tới Nhạn Xuân Thu co giật khỏe miệng cùng muốn nói lại thôi phức tạp ánh mắt. Tốt đa tóm lại, khi bọn ngươi, nói được thì làm được. Chương 552, hội đồng nghị sự tiền giới. Chương 552, hội đồng nghị sự tiền giới. A, mau nhìn, là thiên đế đại nhân. Phòng ngăn bên trong, tiếng kinh hô liên tục không ngừng vang lên. Nguyên bản liền tâm thần có chút không tập trung Nhạn Xuân Thu, đột nhiên mở to hai mắt, liền lưng cũng không tự giác cứng đờ. Hắn giờ phút này, đâu còn có nửa điểm thông thiên tu vi người tu đạo bộ dạng, quả thực như cái nhân gian gây họa hại tử bình thường, lo sợ bất an trở lấy ra trưởng tiền đến. Nói thật, phạm sai lầm hai chữ này, đối Nhạn Xuân Thu mà nói nguyên bản cực kỳ lạ lẫm. Tại hắn quá khứ sinh mệnh bên trong, đánh nhau ẩu đả không đáng kể chút nào chuyện, giết người phóng hỏa mới là chuyện thường ngày. Chết ở trên tay hắn sinh linh có bao nhiêu, liền chính hắn đều đến không hết. Vừa tới tiên giới không bao lâu hắn chỗ nào nghĩ ra được, nơi này thiên điều lại khắc nghiệt đến mức này, đánh nhau ẩu đả cũng coi như xúc phạm thiên điều. Cái này thật sự là hắn thói quen mà thôi. Mặc dù xác thực ký cái kia phần hiệp ước, nhưng hắn là thật không có để bụng. Đây cũng là thói quen của hắn sự a, mặc dù xác thực ký cái kia phần hiệp ước, nhưng thật sự không có để ở trong lòng. Kết quả, thiếu niên lang đi học ngày đầu tiên, liền bởi vì đánh nhau ẩu đả phạm vào thiên điều, bị yêu cầu mời ra trường. Cái này trừng trị, tại hắn tiết khóa thứ nhất tan học về sau, liền nhanh chóng biến thành hiện thực. Nói thật, Nhạn Xuân Thu đối với chính mình phạm sai cũng không có chống chế chi tâm. Sai chính là sai, hắn nhận. Nhưng vấn đề ngay tại ở, hắn tình nguyện cái này trừng phạt lại lần nữa cái gấp 10, gấp trăm lần, tất cả đều chính mình kiêng. Lại hết lần này tới lần khác, cái kia phong xử phạt biểu kiện bên trên giấy trắng mực đen viết chính là mời ra trưởng. Vừa nghĩ tới lại bởi vì chính mình chút chuyện này, liên lụy lục sư phụ cùng hắn cùng nhau bị phạt, để đường đường tiên đế, ngồi hắn tại cái này địa phương làm công nhân tình nguyện, làm những này hầu hạ người việc, cả người hắn liền triệt để không tốt. Sâu sắc thở ra một hơi, thiếu niên cứng đờ có chút ngẩng đầu, xoay người sang chỗ khác. Lục sư phụ, đúng, đối không? Còn chưa có nói xong, hắn liền sửng sốt. Cùng hắn dự đoán khác biệt, căn bản không có tới người. Thiếu niên kinh ngạc nhìn qua từ phòng ngăn mái vòm ném xuống hư ảnh. Hư ảnh bên trong chiếu ra một bức cực kỳ xa lạ cảnh tượng. Nhìn qua, đó là một cái cực kỳ rộng rãi phòng nghị sự. Đại sảnh trên cùng là một thanh thanh đồng vương tọa. Vương tọa hai bên, đồng dạng trưng bày 8 thanh giống nhau chất liệu ghế tựa. Toàn bộ đại sảnh xa xa nhìn lại cực kỳ bao la, bởi vậy cái này 9 chuôi ghế tựa đều chiếm một phương, lẫn nhau ngắm nhìn. 9 chuôi chỗ ngồi về sau, bao quanh từng vòng quy mô hơi nhỏ xuất, tầng tầng nâng cao. Giờ phút này, những này trên ghế đã ngồi đầy đám người vây xem mà khu vực hạch tâm 9 chuôi trên ghế ngồi, hiện nay chỉ ngồi 2 người. Một người trong đó trên người mặc màu đen quần áo, cắt xén mặc dù cùng đương thời tiên giới lưu hành phong cách tương tự, rất có hiện đại cảm giác, nhưng người sáng suốt xem xét liền biết, lai lịch tuyệt không đơn giản, trên áo hình dáng trang sức nghiêm cẩn cổ phác, mỗi một kiện phối sức đều phong cách thống nhất, trang trọng uy nghiêm, để người liếc nhìn lại, liền không khỏi suy đoán phía sau có lẽ gánh chịu lấy cực kỳ lâu đời tôn quý truyền thừa. Sự thật cũng đúng là như thế. Quần áo chủ nhân là vị thân loại hình cực kỳ cao gầy nữ tử. Mặc dù tư thái lười biếng ngồi, nhưng nhất cử nhất động ở giữa đều là toát ra không giống bình thường quý khí cùng đoan trang. Tiếc nuối duy nhất là Nhạn Xuân Thu phát hiện chính mình dốc hết toàn lực, cũng thấy không rõ mặt mũi của nàng. Dù cho toàn lực vận chuyển giải mã là ấn, như cũng dòm không thấy một tia chân dung. Người này rất mạnh, mạnh đến mức có chút vượt qua hắn lý giải. Nhạn Xuân Thu ở trong lòng yên lặng ra kết luận. Hắn thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía đại sảnh trên cùng. Thiếu niên trước mắt đống dương sáng lên, là lục sư phụ. Nói chính xác, là thiên đế. Cùng xung quanh trên khán đài đám người khác biệt, những cái được gọi là khán giả, hoặc nhân hình hoặc trạng thái thú, hình thu kỳ quái, không gì không có. Nhạn Xuân Thu thậm chí tại tít ngoài rìa một chỗ ngồi, nhìn thấy một đầu kỳ lân, nói đúng ra là kỳ lân bài, thân thể mặc phẳng phiu chế phục, trước ngực đường chữ danh bài, ngồi nghiêm chỉnh. Các khán giả cũng không chút thua kém, tư thái khác nhau, thân hình càng là thiên kỳ bách quái. Khoa trước nhất là một đầu cao tới 100 mét kỳ dị sinh vật. Thú vị là khổng lồ như thế hình thể ngồi ở kia thanh đồng ngồi trên đế, lại không chút nào lộ ra không hài hòa. Những này khán giả mặc dù hình thái khác lạ, nhưng Nhạn Xuân Thu vẫn tìm được bọn hắn một cái điểm giống nhau, nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Thiếu niên nín thở ngưng thần nhìn chăm chú lên, lấy nhãn lực của hắn đã nhìn ra, toàn bộ đại sảnh bên trong không ai là đơn giản. Lấy trước mắt hắn thực lực, như đối kháng chính diện, Nhạn Xuân Thu không có lòng tin có thể thắng được trong đó bất kỳ người nào. Là cái này, thời đại thay mặt kém sao? Thiếu niên rung động trong lòng, lại không phải không có chút nào chuẩn bị. Hắn sớm đã minh bạch một cái đạo lý, lịch sử trào lưu chính là như vậy. Chưa từng nặng xưa nhẹ nay, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Những cái kia từng tại cổ đại dẫn dắt một thời đại nhân vật chính, đặt ở vô tận tuế nguyệt về sau tương lai, có lẽ liền nửa điểm sóng gió cũng không nổi lên được. Có thể dù cho sớm có dự liệu, coi hắn chân chính thấy rõ tòa này rộng lớn vô biên trong đại sảnh mọc như rừng vô số cường giả lúc, trong lòng vẫn không nhịn được chấn động. Nhưng hắn cũng chú ý tới, vô luận những cường giả này khí thế cỡ nào đáng sợ, bọn hắn có lẽ tại ngoại giới đều là một phương hào hùng, có thể tại chỗ này, tại cái này tòa đại sảnh bên trong, lại thật chỉ là bé nhỏ không đáng kể một thành viên. Ánh mắt mọi người đều yên tĩnh nhìn về phía đại sảnh vị trí cao nhất. Nơi đó ngồi ngay thẳng một cái nhìn như phổ phổ thông thông người không có phóng ra ngoài khí thế, không có kinh khủng 100 mét thân cao, liếc nhìn lại, bình thường không có gì lạ. Có thể mà lại chính là như vậy một cái người bình thường chỉ yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, liền ép tới cả tòa trong đại sảnh vô số cường giả không dám thở mạnh. Ai nấy đều thấy được, tâm tình của hắn không tốt. Vì vậy mỗi người đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngồi nghiêm chỉnh. Lúc này duy nhất coi như ung dung, nàng tư thái đoan trang, khí chất trang nhã, đang có chút hăng hái nhìn qua đại sảnh trung ương. Cả tòa đại điện lấy chín chôi chỗ ngồi bị tôn, từng vòng hướng giãn ra dương, chỉ trung ương trở lại một mảnh trống trải. Mà bây giờ, cái kia mảnh không trung đang đứng một tên hơn 10 mét cao đại hán, toàn thân cơ bắp từng cục, vẹn vẹn đứng lặng, tựa như tự thành một phương đạo lý kinh khủng tồn tại. Nhạn Xuân Thu chỉ lướt qua, liền tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn từ người này trên thân người được cùng Bất Chu đạo nhân một ít tương tự khí tức. Chỉ một thoáng, trong lòng của hắn có đáp án. Đệ Bát Bộ, siêu thoát giả. Đây là một vị vượt qua đạo tổ cấp cường giả. Nhưng chính là bực này đại tu, đặt ở bọn hắn thời đại kia thậm chí so với đại sư phụ nhân duyên đạo nhân còn muốn đáng sợ tồn tại, giờ phút này lại tại vị kia ngồi ngay ngắn bên trên, không có chút nào khí thế người bình thường trước mặt, toàn thân ngăn không được run rẩy. Nhất là hai chân, mắt trần có thể thấy như nhũ ra, gần như mơ hồ muốn có quỳ xuống xu thế. Tại cái này tòa đại sảnh bên trong, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, vị này đặt ở bất luận cái gì thời đại đều có thể nói một phương kiêu hùng tồn tại, lại như ngang nhau trở thẩm phán cửu non, rõ ràng không người gò bó hắn lực lượng, hắn không chút nào không dám hành động mù quáng, không có chạy trốn chi niệm, càng không có lòng phản kháng, chỉ có thể đang run rẩy cùng trong tuyệt vọng chờ đợi xử lý. Đúng lúc này, trong đại sảnh vang lên một đạo phong khinh vân đạm âm thanh, không cho phép ủy. Giọng nói tuy nhẹ, lại như ngày sắc lệnh. Trong chốc lát, đại hán kia mừng rỡ, hung hăng đè nén xuống gần như muốn ngã hoặc hai chân. Chương 553, thẩm phán chương 553, thẩm phán bên đường nhà ăn nhỏ bên trong. Mái vòm hình chiếu đang lặng lặng lưu chuyển. Nhạn Xuân Thu nhìn qua một màn kia, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được, mọi người vừa rồi kinh hô cũng không phải là chân nhân xuất hiện, bọn hắn nhìn thấy thiên đế, nguyên lai cũng chỉ là cái này hình chiếu bên trong một màn. Hắn kinh ngạc nhìn về phía đại sảnh trung ương đạo kia quen thuộc lại xa lạ thân ảnh. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lục sư phụ cái này một mặt. Cùng hắn ở chung lúc, vị kia thanh y nhân luôn là ôn hòa lạnh nhạt, không có chút rung động nào, phảng phất tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Nhưng lúc này, hình chiếu bên trong người kia chỉ là yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, không có chút nào khí tức lộ ra ngoài, lại làm cho những cái kia thống trị tiên giới các cường giả hô hấp đều thay đổi đến cẩn thận từng ly từng tí, ngay cả động tác đều chậm lại. Nhạn Xuân Thu chấn động trong lòng, không nhịn được có chút nghiêng đầu, hướng bên cạnh đồng dạng nhìn chăm chú lên hình chiếu Tiêu Tiêu học tỷ thấp giọng hỏi, "Ta vẫn cho là có khả năng tự tay chế tạo ra tiên giới ôn nhu như vậy tốt đẹp thế giới, thiên đế đại nhân cũng nhất định là cái cực kỳ ôn nhu người." Hắn cân nhắc dùng từ, quên qua mở miệng, nhưng bây giờ thoạt nhìn, những người kia hình như rất sợ hắn. Hắn thủ đoạn rất đáng sợ sao? Vấn đề này tựa hồ có chút ngây thơ, Sở Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn hắn, mới nhẹ nhàng nở nụ cười, chậm rãi giải thích, "Nóc học đệ nhà, cũng chỉ có ngươi sẽ dùng ôn nhu cái từ này hình dung thiên đế đại nhân." Nàng nói xong, ánh mắt lại vẫn không có rời đi hình chiếu bên trong đạo thân ảnh kia, ngữ khí dần dần trầm tĩnh, "Ngươi nên biết đạo, thiên đế đại nhân ngày bình thường mặc dù thông dong ôn hòa, có thể hắn cũng là tự tay kết thúc bên trên một cái kỷ nguyên kẻ sau màn. Tiên giới chính sử bên trên viết, chư thiên vạn giới, dung luyện duy nhất." Cái này ngắn ngủi một câu phía sau cất giấu cái gì, chúng ta những này kẻ đến sau, căn bản không thể nào tưởng tượng. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng nâng lên, chỉ hướng hình chiếu bên trong những cái kia ngồi nghiêm chỉnh, khí tức bàng bạc thân ảnh, cuối cùng hướng về cái kia run nhẹ nhẹ đại hán, chỉ có bọn hắn là thời đại kia kinh nghiệm bản thân người, có người từng đi theo thiên đế chinh phạt vạn giới, cũng có người từng là đối thủ của hắn. Bọn hắn thấy tận mắt lớn phá diệt kết quả, gặp qua thiên đế không muốn người biết cái kia một mặt. Cho nên cho dù bây giờ hắn thoạt nhìn như thế nào ôn hòa, có chút sợ hãi, là sớm đã khắc vào trong xương. Đây là không thể tranh cãi sự thật. Nói đến đây, Sở Tiêu Tiêu quay đầu nhìn hướng còn có chút sợ run Nhạn Xuân Thu, đồng nhiên cười một tiếng, chuyện nu hòa xuống, "Tiểu tử ngốc, bất quá ngươi cũng không cần sợ. Thiên đế đại nhân uy nghiêm, xưa nay sẽ không gia tăng cho ngươi ta như vậy người bình thường trên thân." Nàng dừng lại một chút, giống như là tựa như nhớ tới cái gì, lại nghiêm túc nói bổ sung, chuẩn xác hơn nói, thiên đế uy nghiêm chỉ lập tại thiên điều bên trên. Chỉ cần không trái với thiên điều, hắn liền vĩnh viễn là chúng ta biết cái kia ôn nhu mà bao dung thiên đế. Nghe xong thiếu nữ giải thích, Nhạn Xuân Thu rốt cuộc hiểu rõ. Cho nên trong đại sảnh đại hán kia là xúc phạm không thể tha thứ thiên điều. Ân, không sai. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, một bên thuần thục điểm mở đồng hồ của mình. Ngươi đợi ta tra một chút công nhân bày tỏ. Loại này đẳng cấp trưng cầu dân ý, khẳng định sẽ trước thời hạn công nhân bày tỏ đi ra. Sau một lát, Sở Tiêu Tiêu hiểu do nói, tra được, tra được. Thả xuống đồng hồ đeo tay, chỉ hướng hình chiếu bên dưới tòa kia đại sảnh, giải thích nói, đó chính là hội đồng nghị sự tiên giới, là tiên giới cao nhất cơ cấu quyền lực. Sở Tiêu Tiêu chỉ chín tòa chỗ ngồi một vị nữ tử, mang theo kính y nói, vị này chính là Minh Quân. Trong truyền thuyết vị kia chín bước tạo hóa người, cùng thiên đế đại nhân cùng là hội đồng nghị sự tiên giới chín trụ cột một trong. Còn lại 7 cái vị trí đến nay không công bố, thiên đế cũng không giải thích nguyên nhân. Chúng sinh chỉ có thể suy đoán, đó là thiên đế nhận lời quyền hành. Tiên giới tuy là thiên đế đạo tràng, nhưng hắn hứa hẹn 9 vị bị cách, vị trí thứ 9 tạo hóa người, có thể tiên giới làm căn cơ, thành tựu vô thượng sự nghiệp vĩ đại. Bây giờ tiên giới không thể so ngày trước, là sử thượng đệ nhất lần vạn giới dung luyện duy nhất, là vô tận vế nguyệt, vô tận kỷ nguyên đến nay lần đầu. Đây là chí cao vô thượng căn cơ, có truyền muốn nói, chỉ cần có thể tại cái này chứng đạo tạo hóa, trở thành 9 vị một trong. Thậm chí có một tia hy vọng, chạm đến 9 bước bên trên không biết cảnh giới. Đây cũng là bây giờ thiên giới mặc dù nhìn như hòa bình, nhưng tu hành bầu không khí lại dị thường cuồng nhiệt nguyên nhân một trong. Mọi người đều tại vọng tưởng cái kia chín trụ cột vị trí. Giới thiệu sơ lược xong bối cảnh, Sở Tiêu Tiêu lại chỉ hướng trong đại sảnh khác người đứng xem, tiếp tục nói, đến mức những người khác là thăng nghị nhân viên. Nói đến đây, nàng dương mắt nhìn một chút Huyền Ương học tỷ, nói tiếp, tại tiên giới, cầm tới huyền môn đại học sĩ vị trí về sau, liền thu được trừng cầu dân ý bỏ phiếu quyền lực. Chờ ngươi leo lên đại học sĩ vị trí liền sẽ rõ ràng, tiên giới các mặt đều dựa vào trừng cầu dân ý giải quyết, bao gồm sửa đổi thiên điều. Mà cầm tới 3 cái trở lên huyền môn đại học sĩ học vị học giả mới có tư cách trở thành tham nghị nhân viên. Tham nghị nhân viên có phát động trưng cầu dân ý quyền lực. Nhạn Xuân Thu như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Huyền Ương sư tỷ. Vị sư tỷ này bản thân đã là tham nghị nhân viên. 3 cái học vị lời nói. Thiếu niên gật gật đầu, hiểu. Hắn từng nghe tam sư phụ nói qua, tại chư thiên vạn giới thời đại kia tồn tại một cái cực kỳ thế giới đặc thù, từ nhập đạo bước đầu tiên lên liền có thể thu hoạch được một viên đạo quả, tu hành đến đệ thất bộ tổng có thể cầm tới 7 viên. Bây giờ xem ra tiên giới cũng là cùng loại đặc thù chi địa, bất quá vừa vặn ngược lại, nhất định phải đi đến đại học sĩ về sau mới có thể lấy sức một mình thi đỗ nhiều cái học vị. Hắn chậm rãi mở miệng hỏi, học vị chính là đã từng đạo quả phải không? Sở Tiêu Tiêu thoải mái mà nhẹ gật đầu, không sai, thời cổ xưng hô là như vậy. Huyền môn ghi chép bên trong, nghe đồn cao nhất ghi chép là có người lấy được 13 viên. Bất quá có rất ít người nguyện ý lãng phí thời gian này. Đại gia càng để ý là siêu thoát, truy tìm 3 cái học vị gần như đã là cực hạn, một khi trở thành tham nghị nhân viên, liền có thể tiến vào hội đồng nghị sự tiên giới, tham dự bây giờ loại này tầm cấp bỏ phiếu. Nói đến đây, thiếu nữ chỉ hướng hư ảnh công chính tại tiến hành hội nghị, nói ra, giống trận này hội nghị, ý nghĩa chính là, ngón tay nhỏ bé của nàng rời về phía hình chiếu chính giữa người kia. Thẩm phán người này, hắn đạo hiệu Vạn Thánh Vương, là đã từng cùng phụ thân ta cạnh tranh tiên thai vương vị trí tồn tại. Sắp thành lại bại về sau, bây giờ xem như là một phương phong cương đại lại. Nói đến một người, hôm nay sự tình, nguyên nhân là người này tại tiên giới biên cảnh, vừa vặn quy hàng chi địa, phạm vào một cọc sát kiếp. Giết chết cũng bất quá là một cái nhân gian nhỏ bé gái mồ côi, đây là đã từng nhất không đáng giá nhắc tới sự tình, bây giờ lại cần chờ đợi trưng cầu dân ý, mà trưng cầu dân ý chủ đề là có hay không cần đệ bắt bộ siêu thoát giả Vạn Thánh Vương, là nhân gian nhỏ bé gái mồ côi đền mạng. Chương 554, ta phản đối. Chương 554, ta phản đối. Nếu là không người phản đối, cung điện nguy nga, khí thế to lớn. Nơi đây chính là tiên giới quyền lực trí cao cơ quan. Cả sảnh đường yên lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mọi người nín thở ngưng thần, lặng lẽ đợi một tràng vở kịch kéo ra màn che. Lúc này, một vị ba tấc tiểu nhân vững bước đi ra, mặc chính thức lễ phục, đầu đội mũ dạng, trong tay chống một cái tinh điêu khắc quải trượng đầu rồng. Đi tới đại sảnh trung ương, dừng bước quay người, ánh mắt chậm rãi liếc nhìn toàn trường. Ho nhẹ một tiếng, chậm chậm mở miệng, lão hủ chính là Trung Y Công, Cựu Châu Sơn Thần đứng đầu, cũng là lần này trưng cầu dân ý đại hội chi chủ cầm. Như không có biến cố, sau đó 3 tháng bên trong tất cả trưng cầu dân ý thủ tục đều là từ tiểu lão nhân chủ trì. Cao ba tấc lão giả dáng vẻ chu toàn, mỉm cười thở dài làm lễ. Nghỉ, quải trượng đầu rồng đột nhiên ngừng lại, đông. Nếu là không người phản đối, lão hủ tuyên bố, lần này trưng cầu dân ý chính thức bắt đầu. Lần này trưng cầu dân ý chủ đề là, có chồng hay chưa quyết Vạn Thánh Vương Liễu Thánh Nguyên, lấy bồi thường nhỏ bé gái mồ côi chi mệnh. Là, hoặc không. Mời tại một khắc đồng hồ bên trong, hoàn thành bỏ phiếu. Tính theo thời gian, bắt đầu. Mọi người đều cúi đầu nhìn về phía mình cổ tay ở giữa. Mặt đồng hồ bên trên, bỏ phiếu tuyển chọn đã hiện lên. Có người không cần nghĩ ngợi, nhanh chóng đè xuống lựa chọn, có người nhưng là nhẹ nhàng nhíu mày, trong tay tuyển chọn do dự. Cái này nhẹ nhàng một lựa chọn, phía sau chỗ gánh chịu trọng lượng, đủ để khuynh thiên phủ giấy đất. Chuyện hôm nay, sắp thực mở tiền lệ. Một cái phổ thông nhỏ bé gái mồ côi, lại muốn một vị siêu thoát giả lấy mạng cùng nhau bồi thường. Như vậy chuyện như đặt ở lúc trước, chính là nhất điên người điên, cũng không dám làm như vậy hoang đường ngộ. Có thể mà lại, liền tại thời đại này thành thật. Hơn nữa phát sinh không có chút rung động nào. Dù sao, thiên điều rõ ràng còn tại đó. Loại này trước đó chỗ không có, ngày trước trưng cầu dân ý tuy nhiều,
cũng tổng còn tại người bình thường lý trí có thể tiếp nhận phạm trù bên trong, chưa hề xuất hiện qua như vậy cực đoan ca. Nhưng thế sự vãng vãng như thử, chỉ cần một việc phát sinh tỷ lệ không bị không, liền mang ý nghĩa nó cuối cùng cũng có một ngày sẽ tới. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, một ngày này, tới nhanh như vậy. Có người ánh mắt trong lúc lơ đãng quét về phía trong tràng, cái kia như đợi làm thịt cừu non vạn thánh vương, trong mắt lướt qua một chút thương hại. Xui xẻo. Có người ở đấy lòng yên lặng nói thầm. Theo bọn họ, người này bất quá là đã thành bị bắt lấy điển hình, làm lập uy vật tế, cũng không có bao nhiêu người chân chính để ý vạn thánh vương đem gặp phải kết quả. Bọn hắn càng quan tâm là một chuyện khác. Một khi hôm nay trưng cầu dân ý trở thành kết cục đã định, lấy vạn thánh vương chết kết thúc, sợ rằng sau này cùng loại sự tình đều đem dẫn ra lệ này trực tiếp phán quyết, liền trưng cầu dân ý cũng không cần lại mở. Đây là tiên giới lệ cũ. Trong chàng không ít người đối mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, bọn hắn đều đã nghĩ đến tầng này. Vạn thánh vương sinh tử, bọn hắn không hề quan tâm. Nhưng nếu việc quan hệ tự thân lợi ích, rất nhiều người liền lại khó an toàn. Dù sao ai cũng không dám cam đoan, loại này chuyện sẽ không có một ngày rơi vào trên đầu mình. Cũng chính là phần này lo lắng, để một chút người chậm chạp khó quyết. Bất quá rất hiển nhiên, do dự người cuối cùng là số ít, đại đa số người sớm đã ném xuống chính mình một phiếu. Không riêng gì trong chàng người. Bên ngoài sân, nhà ăn nhỏ bên trong, Nhạn Xuân Thu bị ôm tại ấm áp trong lồng ngực, dương mắt liền thấy được vị này học tỷ trên cổ tay đồng dạng hiện ra trưng cầu dân ý tuyển chọn. Hiển nhiên, xem như tham nghị nhân viên một trong Huyền Ương học tỷ, dù cho không tại hiện trường, cũng y nguyên nắm giữ bỏ phiếu quyền lợi. Nhạn Xuân Thu nhìn chăm chú lên ngón tay nhỏ bé của nàng, không chút do dự nhấn xuống phải tuyển chọn. Suy nghĩ một chút, không nhịn được mở miệng hỏi, "Học tỷ, nếu như ném không số phiếu càng nhiều, sẽ như thế nào?" Huyền Ương tiện tay đóng lại đồng hồ đeo tay, đem trong ngực tiểu học đệ đổi tư thế, một lần nữa ôm tốt. Nàng thân thể này khá cao trọn, tiếp cận 3 mét, đem Nhạn Xuân Thu vòng trong ngực, tựa như ôm cái đồ chơi bé con. Điều chỉnh đến một cái thoải mái hơn tư thế về sau, mới lười biếng mở miệng, vấn đề không lớn. Cái kia cũng bất quá đại biểu hắn miễn đi tội chết, tội sống như thường khó thoát. Dù sao người này phạm vào thiên điều, là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Nếu như bác bỏ tử hình, liền sẽ khởi động cấp tiếp theo trưng cầu dân ý, lại từ nhẹ vừa chờ hình phạt bên trong chọn một cái, tiếp tục ném. Mãi đến cái nào đó kết quả bị thông qua mới thôi. Đây là lệ cũ. Bất quá, giọng nói của nàng ngừng lại, cũng phải cân nhắc thiên đế đại nhân nguyện vọng. Hắn nắm giữ một phiếu quyền phủ quyết, mặc dù từ trước đến nay chưa bao giờ dùng qua. Cho nên, Nhạn Xuân Thu như có điều suy nghĩ, nhìn về phía hình chiếu bên trong những cái kia vẫn lộ ra do dự thân ảnh, bọn hắn những người này là tại cân nhắc lợi hại, muốn tìm cái điểm thăng bằng, bảo hộ chính mình lợi ích. A, những người kia a. Huyền Ương trong giọng nói lộ ra một tia khinh thường. Bất quá là một chút lên cái kỷ nguyên để lại lão cổ đồng, còn xa vào tại ngày xưa trong mộng đẹp không muốn tỉnh lại. Muốn ta nói, đã sớm nên thanh lý đi ra. Nhưng thiên đế làm việc từ trước đến nay công chính, liền tính đối với mấy cái này sớm đã mục nát người, cũng vẫn còn tại tiên giới vì bọn họ lưu lại một chỗ cắm rủi. Đáng tiếc bọn hắn luôn là không nhìn rõ chính mình, mỗi lần trưng cầu dân ý chung quy phải ồn ào chút yêu tiêu thân, tính toán dãy rủa mấy lần. Sớm mấy năm, đám người này còn tại trưng cầu dân ý bên trong chiếm qua ưu thế. Bất quá bây giờ, đại tân sinh đại học sĩ càng ngày càng nhiều. Bọn hắn điểm này quyền nói chuyện a, sớm đã bị pha loãng đến không sai biệt lắm. Nghe lấy học tỷ không chút khách khí góp ý, Nhạn Xuân Thu minh bạch. Xem ra chỗ nào đều như thế, nơi có người, liền có phe phái. Liền tính tại tiên giới, cũng chạy không thoát đạo lý này. Ít nhất, tồn tại đồ cổ phái cùng tân sinh phái phân chia. Đơn giản hiểu rõ tiên giới thế lực cách cục về sau, thiếu niên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác. Cái kia chủ trì, vì sao lại tại trưng cầu dân ý bắt đầu phía trước, hỏi một câu có người phản đối hay không? Loại này cấp bậc trưng cầu dân ý, cũng là có thể phản đối hủy bỏ sao? À, cái này, xinh đẹp học tỷ cũng không quay đầu lại nhìn chăm chú lên hình chiếu, thuận miệng giải thích đạo, đây cũng là một cái thưởng thức, tất cả trưng cầu dân ý cũng không nhất định đều có thể bình thường tiến hành. Chỉ cần có 100 tên tham nghị nhân viên phản đối, liền có thể tạm thời tạm dừng một tràng trưng cầu dân ý. Bất quá cần bọn hắn lấy ra lý do chính đáng, tiến hành một tràng hiện trường diễn thuyết. Chỉ cần có thể thuyết phục ở đây 2/3 tham nghị nhân viên đồng ý, liền có thể triệt để hủy bỏ một tràng trưng cầu dân ý. Nhạn Xuân Thu khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra, nghe vào rất khó. Đúng thế, trên thực tế cái này thiên điều mặc dù vẫn luôn có, nhưng chưa bao giờ chân chính thực hiện qua. Đầu này thiên điều, chẳng qua là thiên đế đối với chính mình quyền lực trói buộc. Hắn nói qua, là người liền sẽ phạm sai lầm, cho dù là hắn cũng không ngoại lệ, cho nên thiết trí đầu này thiên điều. Xinh đẹp học tỷ nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói bổ sung, có lẽ cũng không nhất định phải phiền toái như vậy. Chỉ cần một vị khác 9 vị một trong phản đối, cũng có thể đình chỉ. Nữ tử nói đến đây, giống như là đem chính mình chọc cười, lắc đầu nói ra, đây là 9 vị quyền lực, nhưng tương tự đến nay chưa từng dùng qua một lần. Cho dù vị kia Minh Quân thường xuyên cùng tiên đế ý kiến không hợp, nhưng chưa hề tại trường hợp công khai náo ra qua mâu thuẫn. Ai ngờ nàng vừa dứt lời, liền nghe đến một đạo réo rắt thanh âm uy nghiêm vang lên, ta phản đối. Chương 555, đến tột cùng đang sợ cái gì? Chương 555, đến tột cùng đang sợ cái gì? Thật là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nhà ăn nhỏ bên trong nháy mắt xôn xao. Ánh mắt mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía hình chiếu, hình ảnh bên trong, đạo kia cao gầy thân ảnh chậm rãi đứng dậy, đi vào trong tràng, ngăn tại cái kia đang run lẩy bẩy thân thể phía trước. Có người không nhịn được thấp giọng nghị luận, chuyện xấu, chuyện xấu. Lần này xảy ra đại sự. Đây là Minh Quân lần thứ nhất công nhiên khiêu khích thiên đế. Nhạn Xuân Thu bên hai, Sở Tiêu Tiêu nhẹ giọng vì hắn giải thích, tiên giới sinh ra, tuy là thiên đế đại nhân một tay đúc thành, nhưng không thể phủ nhận, tại cái này lịch sử dòng lũ bên trong, cũng đi vào rất nhiều vốn không nên gia nhập tồn tại. Bọn hắn bảo thủ, cố chấp, giống như đồ cổ, bây giờ dù chưa nhắc lên bao nhiêu sóng gió, thậm chí so với thời đại mới người càng an phận thủ thường, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn khuất phục tại thiên điều uy nghiêm. Bọn hắn càng nhiều là e ngại thiên đế bản thân. Nhưng mà theo thời gian chuyển rời, bọn hắn dần dần thăm dò thiên đế tính tình, biết thiên đế mặc dù cũng có sướng vui giận buồn, nhưng xưa nay không sẽ bởi vì bản thân yêu ghét mà tùy ý làm vậy. Dù cho mạo phạm hắn, thường thường cũng không có rất hậu quả. Tiên giới có một cái mạng lưới diễn đàn, là do thiên đế đại nhân phan cuồng thành lập. Những người này vì thân cận thiên đế, từng làm qua vô số không hợp thói thường lại khác người sự tình. Tuy nói diễn đàn ban đầu bản ý, bất quá là vì nhìn trộm cùng giống như vết tích. Nhưng bọn hắn lại thật sự, ngoài ý muốn tổng kết ra thiên đế đại nhân quy luật. Những cái kia fan cuồng nhiệt tổng kết đến cực kỳ tường tận. Bọn hắn vì thế trả giá đến không hết tính mệnh, nhưng như cũng vui vẻ chịu đựng. Căn cứ bọn hắn quan sát, thiên đế đại nhân mặc dù thường bị những này cuồng nhiệt hành động chọc giận, cũng rất ít bởi vậy lấy tính mạng người ta, thậm chí liền trừng phạt đều cơ hồ không có. Dưới tình huống bình thường, thiên đế tính tình thậm chí tốt có chút quá đáng. Nhưng chỉ có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là tại chọc giận thiên đế đồng thời cũng xúc phạm thiên điều. Vì thế những này não không quá người bình thường, chết không ít. Bất quá bọn hắn hy sinh cũng không có bổ phí, cũng để cho rất nhiều người rốt cuộc minh bạch, thiên đế nhất cử nhất động đều vô cùng dán vào thiên điều. Chỉ cần không mạo phạm thiên điều, cho dù là tại thiên đế trước mặt trình diễn thế tục không thể cho sự tình, hắn cũng có thể nhìn như không thấy. Ngược lại, một khi xúc phạm thiên điều, cho dù trong mắt thế nhân chỉ là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ theo thiên đế, nhưng là tội không thể xá. Cũng tỉ như đường đường siêu thoát giả giết chết một cái không đáng giá nhắc tới nhỏ bé gái mồ côi, bực này tại các triều đại đổi thay đều không có người để ý việc nhỏ, ở trong mắt hắn nhưng là tội chết khó thoát. Từ khi thăm dò thiên đế đại nhân hành động quy luật, xinh đẹp học tỷ nói đến đây, trong mắt đông nhiên lướt qua một tia cổ quái, giống như là nghĩ đến cái gì cực kỳ buồn cười chuyện, nhưng lại cố nén không dám cười đi ra. Cái kia fan cùng trong diễn đàn đã từng xuất hiện một cái không hợp thói thường tới cực điểm tiếp mời, lúc đầu cũng chính là đám fans hâm mộ tại ăn nói linh tinh, ý nghĩ hao huyền. Bọn hắn tại tiếp mời thảo luận, tất nhiên thiên đế đại nhân nhất cử nhất động đều hoàn mỹ phù hợp thiên điều, đó có phải hay không có thể thông qua sửa chữa thiên điều đến ngược lại ảnh hưởng thiên đế đại nhân hành động? Ví dụ như mới lập một đầu thiên điều, thiên đế không thể cự tuyệt người hái mộ tâm ý, cần bình đẳng bàn cho mỗi người một đứa bé. Cái này vốn là chỉ là cái vui vừa ăn nói khủng điên, lại ngoài ý muốn cho những cái kia giấu ở cống ngầm bên trong những con chuột linh cảm. Thiên đế lực lượng quá mạnh, phàm là động tới đối kháng chính diện suy nghĩ người, đã sớm nát tại lịch sử nước bùn bên trong, vô thanh vô tức. Có thể sống đến hiện tại những này may mắn còn sống sót phế vật cái khác không có, tự mình hiểu lấy ngược lại là rất đủ. Tất nhiên tôn này quái vật khổng lồ không thể địch lại, bọn hắn liền chiếu vào cái kia thiếp mời mạch suy nghĩ, những năm này liều mạng hướng trong tiên giới chui, nhất là hội đồng nghị sự tiên giới. Chúng ta có người thành công đánh vào nội bộ bọn họ. Truyền về thông tin nói, bọn hắn mới phương trầm, không còn đem thiên đế coi là địch nhân, mà là đem hắn coi như một loại thiên địa hiện tượng tự nhiên. Tựa như đã từng hư không. Tại hư không vạn giới kỷ nguyên, không có người tính toán đánh bại hư không. Đại gia sẽ chỉ tìm tòi nó quy luật, hiểu rõ nó đặc tính, hết sức tránh cho bị hư không loạn lưu thôn vệ. Loại này tầng cấp thiên tượng căn bản không tồn tại chiến thắng khả năng. Ở phương diện này, những cái kia từ tiền sử thời đại sống tạm xuống người, ngược lại có thiên nhiên ưu thế. Bọn hắn bên trong có không ít, sớm tại thật lâu phía trước, liền đã ngưng ra ba viên trở lên đạo quả. Ngươi biết rõ, đạt tới trình độ này, tại tiên giới liền có tư cách trở thành tham nghị nhân viên. Tham nghị nhân viên có phát động trưng cầu dân ý quyền lợi. Bọn hắn liền nghĩ dùng loại này phương thức, từng bước một phổ biến ra đối với bọn họ có lợi thiên điều, lại mượn thiên điều. Im hơi lặng tiếng ảnh hưởng tiên đế bản thân. Đây là đám kia chuột có khả năng tìm tới duy nhất một loại chiến thắng thiên đế biện pháp. Thậm chí tại bọn họ bí mật hội nghị bên trên, có người khẩu xuất của ngôn, nói muốn tại tương lai xa xôi, triệt để khống chế thiên điều ký kết quyền. Dùng cái này, khống chế thiên đế. Nghe xong những này giải thích, Nhạn Xuân Thu chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút bướng nhíu. Khá lắm, chính hai nghe đến những người này như thế nào tính toán hắn lục sư phụ, tuy nói nghiêm ngặt tới nói, cái này thậm chí không tính là âm mưu. Bọn hắn chưa hề che giấu mình ý đồ, sở tác sở vi cũng không có xúc phạm bất luận cái gì thiên điều. Tất cả hợp lý hợp pháp. Có thể càng là minh bạch điểm này, thiếu niên lửa giận trong lòng thì càng đè nén không được. Lục sư phụ bản nhân có lẽ cũng không thèm để ý, nhưng hắn để ý. Xinh đẹp học tỷ phát giác được hắn cảm xúc biến hóa, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tại cái này thời đại mới lớn lên người trẻ tuổi, cho dù ai lần đầu tiên nghe được những này lão cổ đồng tính toán, hơn phân nửa đều là dạng này phản ứng. Ngươi cũng không cần quá tức giận, giọng nói của nàng bình tĩnh, bọn hắn dù sao làm đến hợp lý hợp pháp. Thiên đế đại nhân chính mình có thể không quan tâm, lại không đại biểu chúng ta cũng có thể không quan tâm. Những năm gần đây, chúng ta những này đại tân sinh, cho dù là nhất không tranh quyền thế học giả, cũng không có mặt trời lặn đêm tu hành, liều ba cái học vị. Chính là vì có thể tranh đến một điểm quyền nói chuyện. Cũng bởi vậy, hội đồng nghị sự tiên giới tại ngoại sáng lên điểm thành ba cái đoàn thể. Một cái là phục cổ phái, tất cả chủ trương đều lấy phục cổ làm tâm. Một cái là tân sinh phái, những người này đều là thiên đế đại nhân cuồng nhiệt nhất tùy tùng. Cuối cùng thì là lý trí phái, bọn hắn tham dự trưng cầu dân ý chỉ nhận đạo lý, không đứng thẳng tràng. Mà, nói đến chỗ này, xinh đẹp học tỷ có chút nhíu mày, ánh mắt chuyển hướng hình chiếu bên trong. Vị này Minh Quân đại nhân, nghe nói chính là phục cổ phái thủ lĩnh. Tại hắn U Minh địa phủ bên trong, thu nhận vô số tiền sử còn sót lại lão quỷ. Những cái kia đã không muốn dung nhập tiên giới, lại không cam lòng triệt để biến mất đạo thống, đều ẩn nấp tại kia chỗ. Minh Quân bản nhân cũng là duy nhất có tư cách cùng Thiên Đế đại nhân chính diện trò chuyện tồn tại. U Minh địa phủ bản thân cũng là một loại thiên tượng. Bọn hắn ở giữa tồn tại mâu thuẫn, đã là công khai bí mật, thậm chí có cùng nhiệt phần trong bóng tối nhìn thấy, Thiên Đế cùng Minh Quân từng bởi vì chính kiến không hợp lén lút gặp mặt, còn một lần kịch liệt giao thủ. Chỉ bất quá những này xung đột từ đầu đến cuối nút trong bóng tối, chưa hề tại như vậy trọng yếu trường hợp bên dưới công nhiên bộc phát. Một bên nói, xinh đẹp học tỷ ánh mắt bên trong không khỏi hiện ra mấy phần sầu lo. Mà lúc này, Trương Cầu Dân ý bên trong đại sảnh bầu không khí cũng đột nhiên phát sinh biến cố. Chỉ thấy Minh Quân mặc một bộ màu đen trường bào, dáng người cao gầy như, đứng ở đại sảnh trung ương, ngăn tại cái kia đang chờ thẩm phán, run lẩy bẩy kẻ đáng thương trước người. Chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần giọng điểm ai, "Không gấp, không gấp. Thiên Đế đại nhân, hà tất nóng lòng Trương Cầu Dân ý, vội vã nắp hòm kết luận. Việc này bên trong, điểm đáng ngờ có thể quá nhiều. Không biết người nào có thể giải thích một chút. Tại tiên giới cảnh nội, thiên điệu bao trùm chi địa, người này đến tột cùng là như thế nào giết chết tên kia nhỏ bé gái mồ côi? Nếu như tên này nhỏ bé gái mồ côi đã ký tên thiên điệu, tất nhiên bị che chở, làm sao sẽ chết? Nếu nàng cũng không phải là tiên giới dân, như vậy bị giết sự tình, lại cùng thiên điệu có quan hệ gì đâu? Tất nhiên chưa phạm thiên điệu, chúng ta lại dựa vào cái gì xử lý hắn?" Nói xong lời cuối cùng, cao gầy lại mê hồn thân ảnh có chút hăng hái đi vòng tên kia đại hán một vòng, thanh tuyến bên trong lộ ra một tia nghiền ngẫm, "Còn có một điểm, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì?" Một mực đang phát run. Từ xưa đến nay, có thể trở thành siêu thoát giả người, ai không phải trải qua ngàn vạn kiếp nạn? Sinh tử sự tình, thật sự trọng yếu như vậy sao? Liền tính sai, bồi lên một cái mạng, lại như thế nào? Cho nên ngươi, đến tột cùng đang sợ cái gì? Chương 556, Thiên Điều Ký Kết Quyền. Chương 556, Thiên Điều Ký Kết Quyền. Tiến tĩnh như chết. Trong chốc lát, ngưng trọng bầu không khí kéo lên đến đỉnh điểm, xuyên thấu qua Trương Cầu Dân ý đại sảnh, càn quét bốn phía mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Không chỉ là ở đây tất cả tham nghị nhân viên, cỗ này gần như khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách, càng xuyên thấu qua hình chiếu, chớp mắt chuyển khắp toàn bộ thiên giới. Làm đạo kia đen sẫm sắc cao gầy thân ảnh đứng ở đại sảnh trung ương, công nhiên chất vấn thiên đế một khắc này, tất cả tận mắt nhìn thấy một màn này thiên giới khán giả, con ngươi co bảo, hô hấp đột nhiên dừng. Khẩn trương tới cực điểm bầu không khí, nháy mắt bị đẩy tới đỉnh phong. Ngay sau đó, cái này kinh tâm động phách một màn triệt để dẫn nổ toàn bộ thiên giới dư luận. Cái này thế giới nguyên bản là một cái tin tức hóa cực độ phát đạt xã hội. Trưng cầu dân ý trong đại sảnh tình cảnh bị cấp tốc lấy ra, truyền bá, trong chốc lát xông lên điểm nóng bảng danh sách hàng trước nhất, kinh bạo. Minh Quân công khai chất vấn thiên đế xử lý bất công. Tiên giới kỷ nguyên hòa bình vô số năm về sau, có hay không lại đến tận thế đại kiếp? Tạo hóa chi kiếp như đến, tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Tiêu đề phía dưới là dầm dạp chẳng chịt bình luận. Có du khách không hiểu đặt câu hỏi, đây có phải hay không là có chút nói chuyện giật gân? Đúng à, chỉ là khoe miệng mà thôi, có người phụ họa theo đuôi, thiên đế khí lượng, như thế nào để ý chút chuyện nhỏ này? Các ngươi đừng quên, sớm mấy năm còn có người điên tại diễn đàn bên trên đuổi theo mắng thiên đế mấy chục năm, cái gì lời khó nghe đều nói, thiên đế không phải cũng cười trừ. Hôm nay sự tình bất quá tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Đúng lúc này, một cái khác dạng bình luận cắm vào, ai, các ngươi không hiểu. Tính chất hoàn toàn khác biệt. Một vị tự xưng thiên đế nhà diễn đàn mấy trăm năm thâm niên lão phấn người sử dụng đứng ra giải thích nói, thế gian này chín thành chín chuyện, lại hoang đường, lại vượt hơn, thiên đế cũng sẽ không để ý, lòng dạ của hắn, không phải là người ta có khả năng ước đoán. Nhưng chỉ có một việc, tuyệt đối không thể đụng vào, đó chính là chất vấn thiên đế bất công. Các ngươi có lẽ không hiểu chuyện này tính nghiêm trọng. Chuyện này như phát sinh ở người bình thường trên thân, có lẽ có thể cười một tiếng mà qua, người nào không có tư tâm, ai có thể tuyệt đối công đạo. Nhưng việc này tại thiên đế mà nói, nhưng là tuyệt đối cấm khu, bởi vì đây chính là đang dao động thiên điều tính hợp lý. Mọi người đều biết, thiên điều bản thân chính là thiên đế lập thân dựa vào. Làm tròn, cái này cùng ở trước mặt tuyên chiến, có gì khác biệt? Thế, ta hiểu được. Ý của ngươi là nói, lấy Minh Quân cầm đầu thế lực, đây là dự định cùng thiên đế chính thức vạch mặt. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, dầm dạp chẳng chịt thảo luận, khoảnh khắc đậy lại lầu cao và trượng. Nhà ăn nhỏ bên trong, Nhạn Xuân Thu ánh mắt từ đồng hồ đeo tay bên trên rời đi. Những cái kia điểm nóng tin tức, hắn cũng tương tự nhìn thấy. Có chút nhăn đầu lông mày. Giờ khắc này, hắn nghĩ đến càng nhiều, càng xa. Tương lai thiên đế mất tích, tiên giới rơi vào. Không biết phải chăng là cùng trước mắt một màn này có chỗ liên quan. Lắc đầu, đè xuống trong lòng tạp niệm, ngược lại quay đầu nhẹ giọng hỏi, "Học tỷ, ngươi cảm thấy những người này nói rất có đạo lý sao?" Mặc dù bên cạnh vị này mặc trang phục hầu gái học tỷ Ôn Nhu phải làm cho hắn có chút chống đỡ không được, nhưng hắn cũng không có quên, nàng có thể là hàng thật giá thật đại học sĩ. Hắn không biết tiên giới đại học sĩ cùng trong lịch sử đạo tổ chính thức giao thủ người nào có thể càng hơn một bậc, nhưng có một chút hắn rất rõ ràng, tiên giới hệ thống huyền môn bồi dưỡng được đại học sĩ, cùng những cái kia không thể diễn tả đạo tổ hoàn toàn khác biệt. Cùng hắn nói là tu sĩ, không bằng nói càng giống là học giả. Đây chính là tiên giới đại học sĩ phẩm chất riêng. Mỗi một vị học giả, dù cho chưa nói tới học cứu thiên nhân, nắm giữ tri thức lượng cũng vượt xa những cái kia hoang man tồn tại, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Bởi vậy, cùng hắn tin tưởng trên internet mỗi người nói một điều, khó phân thật giả suy đoán, hắn càng muốn nghe vị này học tỷ phân tích. Hơn nữa hắn mơ hồ có loại cảm giác, mặc dù nói không rõ nguyên nhân, nhưng hắn có thể xác định, cứ việc chỉ là lần đầu gặp mặt, vị này đại học sĩ học tỷ, nhưng là hắn người có thể tin cậy. Quả nhiên, liền tại hắn đưa ra nghi vấn sau một khắc, Huyền Ương nghiêm túc suy tư một lát, vô ý thức lại lột hảo một cái tôm, nhẹ nhàng nhét vào Nhạn Xuân Thu trong miệng, lúc này mới chậm rãi mở miệng, những người này phân tích đến, cũng là không tính hoàn toàn không có đạo lý. bọn hắn có một chút nói không sai, thiên điều đúng là thiên đế đại nhân lập thân dựa vào, là tuyệt đối không cho phép kẻ khác khinh nhẫn cùng chất vấn tồn tại. Nhưng những người này tu vi dù sao còn kém chút, không nhìn thấy sự tình bản chất. Ngươi muốn nhìn hiểu chuyện này, đầu tiên nhất định phải hiểu rõ một chút. Nói đến đây, xinh đẹp học tỷ dừng một chút, đắn đo một lát mới một lần nữa mở miệng, nhất định phải minh bạch, thiên điều là như thế nào định lập. Thiên điều như thế nào định lập? Nhạn Xuân Thu trừng mắt nhìn, có chút không hiểu, thiên điều không phải thiên đế đại nhân ban bố sao? Xem như thiên đế, đây không phải là hắn muốn có quyền lợi sao? Muốn làm sao ban bố liền làm sao ban bố? Dĩ nhiên không phải. Xinh đẹp học tỷ buồn cười gõ gõ đầu của hắn, tiểu học đệ, ngươi thật là khờ đến đáng yêu. Thiên giới ai không biết, thiên đế đại nhân nhất là công đạo. Xem như hắn quyền hành kéo dài thiên điều, càng đem điểm này quán triệt đến cùng, làm sao có thể tùy tâm sở dụng ban bố? Tại chỗ mỗi một đầu thiên điều đều là trải qua trưng cầu dân ý, tuyệt đối công chính sản vật. Nhạn Xuân Thu lần đầu tiên nghe nói dạng này nội tình, không nhịn được khẽ giật mình, thiên điều định lập lại không phải thiên đế một lời mà quyết. Cứ như vậy, chẳng phải là bại lộ to lớn một điểm, sẽ gặp phải âm mưu hạ người an toán. Dù sao thiên điều bản thân chính là thiên đế đại nhân hành động vi phạm, làm sao sẽ dạng này? Thiếu niên trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, đây quả thật là nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Huyền Ương cười cười, cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp vì hắn giải thích nghi hoặc, điểm này là chúng ta sư tôn Bất Chu đạo nhân phân tích, hắn nói thế gian tu hành, có được thì có mất. Thiên đế đại nhân lực lượng, nguồn gốc từ hắn tự thân đạo lý. Ân, tiểu học đệ, ngươi có lẽ còn không có nghe nói qua đạo lý câu chuyện. Đây là bên trên một cái kỷ nguyên, những cái kia hoang cổ người tu đạo sở tu hội tâm. Cụ thể như thế nào đạo lý dăm ba câu khó mà nói rõ. Ngươi chỉ cần biết, thiên đế đạo lý tại chúng ta cái này tiên giới kỷ nguyên mới bên trong, hóa thành thiên điều. Đây cũng chính là ngoại giới người nói tới thiên điều là thiên đế lập thân dựa vào tồn tại. Sư tôn từng nói, thiên đế nắm giữ lực lượng, đến từ đạo lý đến từ thiên điều. Thiên điều lực lượng cực kỳ đáng sợ, giúp hắn cô đọng vạn giới quy nhất, bồi dưỡng bây giờ tiên giới. Nhưng mọi thứ đều có hai mặt. Thiên đế tất nhiên thông qua thiên điều thực hiện đối tiên giới cái này quái vật khổng lồ thống trị, tại được đến tiện lợi đồng thời, cũng nhất định phải tiếp thu nó không tiện lợi. Ví dụ như tuyệt đối công đạo, muốn thực hiện điểm này, cơ bản nhất chính là công khai thiên điều ký kết quyền. Chương 557, thẩm tra bắt đầu chương 557, thẩm tra bắt đầu mà cái này, cũng cho những cái kia nút trong bóng tối chuột thời cơ lợi dụng. Những năm gần đây, bọn hắn hao tổn tâm cơ, không từ thủ đoạn, liền nghị hướng thiên điều bên trong nhét vào hàn lậu. Lời nói đến chỗ này, Nhạn Xuân Thu dần dần tỉnh táo lại. Nguyên lai cái này tiên giới nhìn như bình tĩnh phong ba phía dưới, lại so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn kinh tâm động phách. Huyền Ương đại khái thoáng nhìn thiếu niên trong mắt chợt lóe lên sầu lo, suy nghĩ một chút, ngựa khí hỏa hoãn an ủi, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng những thứ này. Không nói đến những năm gần đây tiên giới đại tân sinh càng ngày càng nhiều, lời của chúng ta quyền càng ngày càng nặng. Chỉ nói tiên đế bản thân, hắn đối tiên giới khống chế, có thể so với nhìn bề ngoài còn muốn mạnh hơn nhiều. Những năm này ở giữa mặc dù ngẫu nhiên có khó khăn chắc trở, ký kết qua một chút khiến người không biết nên khóc hay cười thiên điều, nhưng chỉnh thể mà nói, không ảnh hưởng bằng cụ. Hôm nay chuyện này, là một cái nhỏ bé gái mồ côi, chém giết thứ 8 bộ siêu thoát giả. Theo ta, đây là thiên đế đối tự thân quyền lực lại một lần kiềm chế. Đầu này cực hạn khắc nghiệt thiên điều nhất định, những cái kia dấu ở cống ngầm bên trong những con chuột, có thể hoạt động không gian liền càng ngày càng hẹp. Cho nên, Nhạn Xuân Thu như có điều suy nghĩ nhìn về phía hình chiếu, bọn hắn đây là chó cùng rất dậu, bắt lấy lần này sự kiện lỗ thủng, nghĩ đến một lần hung hăng phản công, tính toán chứng minh thiên đế cử động lần này không hợp lý, thật nặng mới tranh thủ một chút không gian sinh tồn. Căn cứ học tỷ phân tích, thiếu niên suy tư một lát, tính ra cái kết luận này. Nhưng ta làm sao cảm thấy? Lại nói một nửa, hắn lại dừng lại. Nhạn Xuân Thu nhìn chăm chú hình chiếu bên trong tranh phong đối lập hai người, một cái một thân huyền bảo, ào ào mà đứng ngạo nghệ trong tràng, một cái nhàn tản lười biếng, tựa tại thanh đồng trong ghế, mây trôi nước chảy. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm thấy, học tỷ phân tích mặc dù có lý có cứ, lại tựa hồ như bỏ sót cái nào đó mấu chốt manh mối, dẫn đến kết luận mơ hồ có chút hoàn toàn trái ngược. Đương nhiên, đây chỉ là hắn mơ hồ trực giác, dù sao hắn cũng nói không nên lời cái cụ thể nguyên nhân. Cho nên, đến cùng là thiếu cái kia một vòng. Thiếu niên có chút quấy nhiễu, đành phải lần thứ hai đem ánh mắt tập trung tại hình chiếu, nghiêm túc nhìn. Mà tại lúc này, trưng cầu dân ý trong đại sảnh, bởi vì phen này biến cố, đã yên tĩnh thời gian không ngắn. Theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần phân biệt trong đó lợi hại, thần sắc cũng càng thêm phức tạp khác nhau. Không ít người nhìn về phía đạo kia đứng ngạo nghệ trong tràng, cùng thiên đế rằng co lại không rơi vào thế hạ phong thân ảnh, phảng phất tìm đến chủ tâm cốt, sắc mặt không khỏi lộ ra mấy phần kìm nén không được hưng phấn. Trong bất chi bất giác, lớn như vậy trưng cầu dân ý đại sảnh bên trong, mơ hồ phân hóa ra phân biệt rõ ràng mấy phương thế lực, bầu không khí lần thứ hai xuống tới điểm đóng băng. Càng không chỉ như thế, hai đạo nhân ảnh im lặng đứng dậy, đi đến huyền bảo thân ảnh về sau, tư thái kiên quyết, nghiêm nhiên biểu lộ rõ ràng ủng hộ chi ý thiên đế bất công, chúng ta tự nhiên chỉ ra chỗ sai. Không biết thiên đế đại nhân có thể giải thích việc này nguyên nhân. Hai người mặc dù luôn từ cung kính, ngựa khí lại ẩn thấu phong mang, nghiêm nhiên một bộ lấy minh quân như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng dấp. Nhạn Xuân Thu chỉ nghe bên cạnh có người thấp giọng kinh hô, là đầu châu, mặt ngựa. Cái này hai tôn đại lão, nghe nói là âm u trong giáo minh quân phía dưới tối cường người, tu vi đã tới đệ bát bộ cực hạn, chỉ kém một đường thời cơ, liền có thể bước vào tạo hóa cảnh giới. T, ta lại nghe, đầu châu mặt ngựa bất quá là hai bọn họ hóa thân. Hoang cổ thời điểm, bọn hắn có khác dọa người thân phận, bây giờ bất quá là tạm gửi âm u trong giáo. Nghe đến xung quanh người nghị luận, thiếu niên cũng chăm chú nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy hai người kia mặc dù thái độ khiêm tốn, lại đối ngày thiên đế không sợ hai chút nào chi tâm, hai đầu lông mày tự có một phen sức mạnh. Lại nhìn bên trong đại sảnh, ba người có bức thoái vị thế, cùng thiên đế đối chọi gay gắt. Liên tại rất nhiều người âm thầm lo lắng thời điểm, hình chiếu bên trong chợt truyền đến một tiếng ho nhẹ. Chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn mà đi. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đại sảnh trung ương có trắng nhợt mặt không cần người. Mặc Du Bảo, khí chất nho nhã hiền hòa, tay thuận cứng nhất sách, bình yên đảo. Quanh mình bầu không khí mặc dù sơ sát tiêu điều bất người, hắn lại thần sắc ung dung, phản phất không đếm xỉa đến. Lúc này, không biết là ai la thất thanh, nho thánh. Hai chữ này tựa hồ có cái gì đáng sợ ma lực. Tầm mắt mọi người như bị nóng bỏng đồng dạng, vội vã thu hồi. Cái kia phản ứng, thậm chí so với nhìn thấy thiên đế còn muốn e ngại, dù sao, không quản thiên đế như thế nào đáng sợ, chỉ cần theo thiên điều, liền không có nguy hiểm tính mạng. Mà người này mới giống càng giống là cái gì lý giải không được quái vật đáng sợ. Đây là một loại bắt nguồn từ không biết, thấu xương e ngại. Chỉ một sát na, người này chỉ dựa vào tồn tại, liền đem đầu trâu mặt ngựa mang đến quỷ quyệt khí áp tách ra phải sạch sẽ. Nhưng mà trong đại sảnh mùi thuốc súng lại chưa tàn đi, ngược lại càng thêm kịch liệt. Dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Tất cả mắt thấy một màn này người, đều không tự giác nín thở, sợ một điểm đốm lửa nhỏ, liền triệt để dẫn nổ trận này tình thế nguy hiểm. Bây giờ cách cục, sớm đã cùng những cái kia viễn cổ kỷ nguyên hoàn toàn khác biệt. Viễn cổ thời điểm, nhiều lắm là cũng chính là chút phổ thông tu sĩ lẫn nhau tranh đấu. Cấp độ cao nhất chiến lực cũng bất quá là chút đạo tổ cấp nhân vật, đồng thời thường thường chỉ xem như cuối cùng uy hiếp tồn tại, cực ít hiện thế. Nhưng hôm nay không đồng dạng. Cái này kỷ nguyên thuộc về tạo hóa. Hiện tại đại học sĩ một cấp tồn tại, mặc dù không đến mức khắp nơi đều có, nhưng cũng kém không xa. Loại này cấp bậc chiến đấu một khi bộc phát, dù ai cũng không cách nào dự liệu tương lai sẽ đi về phía phương nào. Liên tính đánh chìm tiên giới, cũng không phải không có khả năng. Liên tại chúng tâm thần người hoảng sợ, nín thở ngưng thần thời khắc, một tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên. A! Lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đại sảnh vị trí cao nhất, tòa kia thanh đồng vương tọa bên trên, nhìn rất lâu hí kịch thiên đế, khóe môi có chút nâng lên một vẻ tiêu ý ánh mắt ý vị thâm trường liếc nhìn vị kia cao gầy huyền bào nữ tử, chậm rãi mở miệng, "Tốt, vậy liền một lần nữa khởi động thẩm tra chương trình. Tất nhiên chỉ ta xử lý bất công, vậy liền tra rõ một phen, nhìn tới đấy là nơi nào xảy ra vấn đề." Ngữ khí hơi hận, phản phất chỉ là thuận miệng nhắc lên. Có thể lời này rơi vào mọi người tại đây trong tai, cũng giống như tại một đạo kinh lôi. Tại mọi người khiếp sợ nhìn kỹ, thiên đế chậm chậm đứng dậy, bước xuống thanh đồng vương tọa. Hướng đi cái kia sợ choáng váng ba tấc tiểu nhân, nói ra, ngươi là lần này đại hội chủ trì, thẩm tra một chuyện, tự nhiên do ngươi phụ trách. Vô luận tra ra cái gì, bất luận liên quan đến người nào, phàm là mượn thiên điều chi tiện làm việc thiên tư, hết thảy theo cao nhất hình phạt luận xử, thần hồn câu diệt, vinh thế không được siêu sinh. Tuyệt không nhân lượng. Cho dù là ta bản nhân, cũng không được. Một tân lễ phục trung ý công nuốt nước miếng một cái, nụ cười cứng ngắc. Liếc mắt lạnh lẽo trừng mắt liếc đạo kia còn tại phát run bóng người, hít sâu một hơi, đảo mắt một vòng, ứng tiếng nói, tất nhiên thiên đế có lệnh, lão hủ tự nhiên tuân theo. Như vậy bước đầu tiên, kiểm tra thực hư tiên giới biên cảnh thiên điều bao trùm có tồn tại hay không lỗ thủng. Kiểm tra thực hư có hay không có người lấy phi thường quy thủ đoạn gian lận. Tuyên, trong tay long đầu ba tông trùng điệp một đập, tiên giới biên cảnh tuần tra sứ, yết kiến. Chương 558, thẩm phán tiến hành lúc chương 558, thẩm phán tiến hành lúc khụ khụ khụ. Qua. Nguyên bản trang nghiêm trong đại sảnh, bị một đạo mang theo vài phần bất đắc dĩ âm thanh đánh gãy. Một thân áo xanh phương khánh luốt luốt bị tầm, nhìn qua trước mắt cái kia chỉ có cao ba tấc tiểu lão đầu, không nhịn được thở dài. Cái này lại không phải thời cổ quan lão gia thăng đường, nói cái gì yết kiến không yết kiến. Đứng tại chủ vị trung y công nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra mấy phần bối rối, ngượng ngùng cười một tiếng. Khục. Thiên đế đại nhân thứ tội, tiểu lão nhân tại thành cái này sơn thần phía trước, tốt xấu cũng làm hơn 60 năm huyện thái gia, nhất thời quen thuộc mà thôi. Hắn nói xong, đội vàng háng giọng một cái, trong tay quải trượng đầu rồng hướng trên mặt đất một đòn nặng nề, nguyên bản lại muốn buột miệng nói ra tuyên, chữ, cứ thế mà xoay cánh mặt, biến thành một tiếng hơi có vẻ cứng rắn, mời, cho mời biên cảnh tuần sát sứ, trước đến hiệp trợ điều tra. Tiếng nói vừa ra, từ cái này ba tấc thân thể bên trong đột nhiên tuôn ra một đạo hào quang. Hắn thân là Cửu Châu Sơn thần đứng đầu, cũng là tiên giới vị thứ nhất chính thần, tự có quyền hạn tùy thời triệu mời thập phương thổ địa. Trong chốc lát ánh sáng lưu chuyển, đại sảnh bên trong đông nhiên nhiều ra một thân ảnh. Ngáy mắt xuất hiện một cái mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi. Đó là cái mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi, một thân học viện huyền môn chế tạo đồng phục chính tề, mới hiện thân liền ánh mắt thanh minh đảo mắt một vòng, cuối cùng cùng cung kính kính nhìn về phía thượng thủ. Ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, lại vẫn ép không được trong tiếng nói một tia nhạy cẫng, học sinh Triệu Lương Châu, gặp qua hiệu trưởng. Hiệu trưởng hai chữ, để nguyên bản có chút khốn đốn Phương Khánh cảm thấy hứng thú nâng lên đôi mắt. Hắn nhìn trước mắt vị này chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi, ngữ khí cũng không tự giác nhu hòa ba phần. "A, ngươi vẫn còn đang đi học?" Triệu Lương Châu cố gắng bình phục một chút tâm tình. "Không sai, học sinh hiện nay học tập tại Chiêm Tinh hệ, đang tại tu học đại học năm 3 chương trình học. Sau khi tan học thuận tiện kiêm chức, tại Đạm Giới Sao đảm nhiệm thực tập sân thần." Nói đến chỗ này, người trẻ tuổi lại nhiều bổ sung một câu, "Đạm Giới Sao chính là vừa vận tính vào tiên giới biên cảnh hành tinh lớn kia, cũng là lần này sự kiện nơi khởi nguồn." Lần này sự kiện bên trong nhỏ bé gái một rồi, chính là chết tại cái này ngôi sao lớn bên trên. Hắn hiển nhiên làm qua không ít bài tập, giam ba câu liền bắn tắt giới thiệu một phen. Tiên giới cấu tạo có chút kỳ lạ. Nó là một cái khổng lồ vũ trụ hệ thống. Ngoại trừ trung ương Cửu Châu giới vực duy trì lấy trời tròn đất vuông hình thái, còn lại khu vực đều là vô tận ngôi sao. Tân sinh lãnh địa, cùng với mới vừa từ chư thiên vạn giới chuyển hóa mà đến cương vực, đều sẽ ngưng tụ thành một viên đại tinh, hiện ra nơi này vũ trụ bên trong. Đạm giới sao, chính bị tại tiên giới nhất vùng sát biên giới. Triệu Lương Châu tại cái này đại tinh nhậm chức thực tập sơn thần, cũng có thể gọi là tinh thần hoặc là giới thần. Như tại chư thiên vạn giới kỷ nguyên, chức vị này có lẽ có thể được xưng là thực tập thiên đạo. Nhưng bây giờ thời đại khác biệt, tiên giới kỷ nguyên phía dưới chỉ tồn tại một cái đại nhất thống ý chí, lại không thiên đạo câu chuyện. Bởi vậy chức vụ hạ thấp là sơn thần. Bất quá, hắn dù sao cũng là sắp tốt nghiệp đại học sĩ, trước thời hạn chấp trưởng một sao quyền lực trôi, cũng là hợp tình hợp lý. Đối với trưng cầu dân ý trong đại sảnh mọi người mà nói, những này bất quá là cơ bản thưởng thức. Bọn hắn rất nhanh liền biết rõ vị này thân phận của người trẻ tuổi cùng lai lịch. Đến mức trong mắt của hắn mơ hồ lập loè cái kia phần cung nhiệt, ở đây không người để ở trong lòng. Cái này không thể bình thường hơn được, tiên giới đại tân sinh, gần như từng cái xem thiên đế là lãnh tụ tinh thần, đem chính mình coi là thiên đế môn sinh bây giờ nhìn thấy chân nhân. Không có tại chỗ nội điện, đã tính toán hắn rất khắc chế. Phương Khánh sắc mặt như thường, hiển nhiên sớm thành thói quen dạng này nhìn chăm chú. Hắn chỉ là nhàn nhạt mở miệng, mời ngươi trước đến mục đích, chắc hẳn ngươi đã rõ ràng. Nhưng ở tất cả bắt đầu phía trước, ta vẫn cần ngươi chính miệng xác nhận trao quyền. Ngươi là có hay không nguyện ý để ta điều lấy tin tức của ngươi, đồng thời đem ra công khai. Đây là thiên điều giao cho ngươi quyền lợi. Như ngươi không muốn, ta tự nhiên tôn trọng ngươi tư ẩn. Phương Khánh nói lời nói này rất trịnh trọng. Nói một cách khác bất kỳ cái gì cùng tôn trọng tương quan hành động bên trên, ở trong mắt hắn không có việc nhỏ. Sở dĩ cần điều lấy người này tin tức, đúng là cần phải trình tự. Tiên giới là một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng tồn tại. Vô luận là cương vực, lượng tin tức, vẫn là chỗ liên quan chiều không gian tầng cấp, đều là thuộc bất khả tư nghị liệt kê. Phương Khánh xem như tiên giới chi chủ, giám sát thiên địa, chỉ là hắn bé nhất không đáng nói đến quyền hành một trong. Trên thực tế, cái này quyền hành đã sớm bị hắn để độ, phân đất phong hầu cho các nơi sơn thần thổ địa. Không chỉ là bởi vì duy trì liên tục giám sát như vậy rộng lớn thế giới, dù cho đối hắn mà nói, cũng cần hao phí khả quan tính toán lực nguyên nhân trọng yếu hơn là, lực lượng đối Phương Khánh đến nói, vốn là nhất không để ý một chuyện nhỏ, những năm gần đây, hắn tiện tay phân đất phong hầu đi ra quyền hành, làm sao dừng giám sát một hạng. Liên khiến vô số người tu đạo chạy theo như vị chín vị trí hắn cũng chỉ là tiện tay cho. Đây là thói quen của hắn, hoặc là nói, là ngày xưa thân là thiền tâm lúc nuôi thành bản năng. Quá mạnh lực lượng sẽ để cho tâm linh của hắn gánh vác vô cùng nặng nề, thế cho nên thay đổi đến căn bản không giống chính mình. Ngược lại, từ đầu đến cuối đem tự thân duy trì tại nhất là yếu ớt trạng thái, cũng tỉ như bây giờ liền rất tốt, chỉ có một tia lực lượng, cái này sẽ để cho hắn rất tự tại. Chí ít có thể đóng vai giống người. Phương Khánh lười nhác dựa vào thanh đồng trên ghế ngồi, có chút cảm thụ được chính mình giờ phút này tâm linh sinh động trình độ, có chút hài lòng. Trên gương mặt lại lần nữa phát họa lên một vẻ tiêu ý, ánh mắt rơi vào người tuổi trẻ trước mắt trên thân, tâm tình rất tốt. Cùng khắp phòng lão cổ đồng so sánh, hắn từ trước đến nay thích người trẻ tuổi, trên người bọn họ luôn có loại không nói ra được sức sống. Gặp thiếu niên không có trả lời ngay, ngược lại giống như là giật mình, Phương Khánh không hề gấp gáp. Dù cho đó là hắn đích thân để đi ra đi quyền hành tất nhiên đã giao ra, liền không hề nghi ngờ thuộc về đối phương. Hắn tự nhiên sẽ không bao biện làm thay. Dù cho đối phương không muốn, cũng không có cái gọi là thay cái phương thức tra xét là được. Ân, không cần có áp lực. Nếu không nguyện ý, nói thẳng liền tốt. Hắn ngữ khí ôn hòa, ta tự nhiên tôn trọng người tư ẩn. Lời còn chưa dứt, đã thấy người tuổi trẻ kia giống như đại mộng mới tỉnh, đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập hưng phấn, gấp giọng đáp, nguyện ý, nguyện ý. Hiệu trưởng, ngài để ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Rất tốt, tất nhiên ngươi nguyện ý. Phương Khánh mỉm cười gật đầu, tiếp xuống, liền giao cho ngươi. Hắn thoáng quay đầu, nhìn về phía bị phơi ở một bên trung y công. Vị tiêu cao ba tức lao giả mặc dù trên mặt mang cười, cung kính lên tiếng, tuân, thiên đế lệnh. Có thể khỏe miệng cũng đã mơ hồ run rẩy, hiển nhiên có mấy phần bất đắc dĩ. Khá lắm, mình mới là cấp trên của hắn. Quả thật đem chính mình không nhìn. Bất quá, hắn sớm thành thói quen. Cũng chỉ có bọn hắn những lao gia hỏa này, mới tổng đem những này trên dưới tôn ti để ở trong lòng. Nội tâm mặc dù phê bình tín đáo, trên mặt lại không lộ mảy may, chỉ chậm rãi mở miệng nói, ân, bắt đầu đi. Chương 559, ngươi rất thú vị, cũng rất dũng cảm. Chương 559, ngươi rất thú vị, cũng rất dũng cảm. Đây coi như là được đến trao quyền. Triệu Lương Châu khẽ gật đầu, ánh mắt lại lần nữa đảo mắt đại sảnh một tuần, cuối cùng chọn lựa vị trí, đứng ở Vạn Thánh Vương bên người. Người tuổi trẻ cử chỉ không kiêu ngạo không tự ti, cho dù cả sảnh đường người bên trong thuộc hắn thực lực yếu nhất, nhưng như cũ thong dong có độ, thần thái ngang nhiên. Cùng một bên vẫn không chế không nổi run nhẹ nhẹ Vạn Thánh Vương so sánh, lập tức phân cao thấp. Dù cho hắn thực lực không bằng Vạn Thánh Vương 100, đây không phải là hắn đặc thủ, mà là đây mới là tiên giới đại tân sinh nguyên bản rằng dốc, tại bên trong kỷ nguyên mới trưởng thành thế hệ này người, vô luận đối mặt người nào, cho dù là nhìn thẳng vào thiên đế, trong lòng chỗ mang cũng nhiều là kính ngưỡng, kính sợ cùng sùng bái, nhưng từ không sợ sợ chi ý có thể nói, không có người so với bọn họ trong lòng sức mạnh càng đầy. Bởi vì phía sau có chỗ dựa, dù cho một mình đối mặt những cái kia viễn cổ lắm mà, cũng vẫn như cũ có khả năng chuyện trò vui vẻ. Cái này tại cái kia đã từng chư kỷ nguyên bên trong, cơ hội là không thể tưởng tượng chuyện. Cao cao tại thượng người, xem chúng sinh làm kiến hôi, cái này quan niệm đã sớm bị quét vào lịch sử trong đống rác. Lúc này, giữa đại sảnh người trẻ tuổi chậm rãi đưa tay. Đạo đạo linh quang tại hắn lòng bàn tay lưu chuyển, dần dần hóa thành một bức tiên giới hùng vĩ bức tranh. Bản đồ không ngừng mở rộng, càng lúc càng rộng. Trước hết nhất đập vào mi mắt là Cửu Châu giới chủ vực. Sau đó, thị giác cấp tốc chuyển rời, hướng về bản đồ biên giới cấp tốc kéo dài. Cho đến giới hạn một góc, một viên điếu đốt gần như khó mà phát giác đại tinh hiện lên. Ngay sau đó, hình ảnh lấy viên này sao làm trung tâm, lần thứ hai phóng to. Làm cảnh tượng mở rộng đến cực hạn thời điểm, tất cả người ở chỗ này đều phảng phất thân lâm kỳ cảnh, mắt thấy ngày đó phát sinh tất cả, sóng lớn mãnh liệt nước biển, vô biên vô tận trên nước thế giới. Mảng lớn băng sơn phiêu phủ ở giữa, rất nhiều gọi không ra tên kỳ dị sinh vật, tại cực hàn giữa thiên địa tự tại hoạt động. Cái này vốn nên là yên ả nhất an lành một ngày, nhưng mà kinh biến, vào thời khắc này giáng lâm. Trên bầu trời bỗng nhiên phong lôi đại tác, ngập trời gió lớn của tới, đinh hai nhức óc, mơ hồ kèm thêm lôi minh thanh âm. Liên tại toàn bộ sinh linh kinh hoàng tản đi khắp nơi thời khắc, thiên khung đột nhiên xé rách. Một đạo nhân hình thân ảnh từ trong cái khe rơi xuống. Nhìn kỹ lại, đó là một nữ tử. Giống như là trải qua dài dằng dặc lữ đồ, toàn thân trên dưới vết bẩn không chịu nổi. Từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy nàng có một đôi xinh đẹp giống như mộng ảo con mắt. Nữ tử chỉ hơi trì hoãn một lát, liền lần thứ hai đứng dậy, trong tay ôm thật chặt một bức quyển trục. Khẩn trương mở rộng quyển trục nhìn thoáng qua, thần sắc hơi định. Sau đó nàng quỳ rạp xuống đất, trong miệng nói lẩm bẩm: "Dân nữ ly, mang theo vào giới văn thư, tùy tiện nhập cảnh. Cầu xin thiên đế, cho phép ta đi làm giới nhập vào tiên." Lời còn chưa dứt, nữ tử nụ cười bỗng dưng cứng đờ. Nàng nhìn qua trống rông hai tay, quyển trục đã không thấy, cả người như rơi vào hầm băng, run rẩy không chỉ. Cùng lúc đó, tại nàng ngay phía trước, một đạo cực kỳ khôi ngô cao lớn thân ảnh chậm rãi hiện lên, chính là Vạn Thánh Vương. Giọng mang trêu tức, cười khẽ mở miệng: "Đây không phải là nhà ta tiểu Lino sao? Ta nói gần đây vì sao tâm thần có chút không tập trung, nguyên lai ngươi trộm chạy đến, là đánh cái chủ ý này." "Ai ra ra, cái này không thể được a. Nếu thật để các ngươi giới kia nhập vào đi bảo, về sau ta còn thế nào quản được ngươi?" Lời còn chưa dứt, tại thiếu nữ kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, hắn tiện tay đem cái kia phần tràn ngập chúng sinh tục danh quyển trục ép thành cho bụi. "Không!" Thiếu nữ âm thanh thê lương, gần như khắp huyết. "Cầu chủ thượng đại nhân, dừng tay." Nhưng mà nàng bất lực gào thét, chưa thể kích thích Vạn Thánh Vương nửa phần thương hại. Ngược lại tiểu ý càng đậm, thiện tay vung lên. Thiếu nữ thân hình bỗng dưng cứng đờ, lập tức từng khúc tiêu tán, hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này. Hình ảnh đến đây kết thúc. Chờ tình cảnh bế mạc lúc, ở đây ánh mắt mọi người siêu siêu nhìn về phía Vạn Thánh Vương. Lúc này run lẩy bẩy hắn, cùng ngày ấy uy phong lẫm liệt dáng dấp, quả thực như hai người khác nhau. Mọi người đều ném lấy khinh bị thoáng nhìn. Nhưng sau một khắc, một cái nghiêm trọng vấn đề hiện lên ở mỗi cái người trong lòng, người này mặc dù hành vi trơ trẽn, nhưng cũng không xúc phạm tiên điều. Nữ tử kia tuy là ôm gia nhập tiên giới nguyện vọng mà đến, nhưng khế ước còn chưa ký kết hoàn thành, nàng còn không tính tiên giới dân, dù cho bị đánh giết, cũng không nhận tiên điều bảo vệ. Theo lý thuyết, Vạn Thánh Vương vốn không nên bị kéo đến nơi đây tiếp thu thẩm phán. Trong lúc nhất thời, trưng cầu dân ý trong đại sảnh bầu không khí đột nhiên ngưng kết. Mọi người không dám tin nhìn về phía thiên đế, nửa ngày không tiếng động. Cuối cùng, vẫn là trung y công chức tiên mở miệng: "Thiên đế đại nhân, sơ bộ khảo sát đã hoàn thành. Đạm giới sao bên trên tiên điều bảo vệ cơ chế hoàn thiện, cũng không có mảy may lỗ thủng. Ngày đó đạo kia diệt sát một kích, liên lụy trong phạm vi, có lại vẹn vẹn sát hại bị kia nhập cư trái phép dân." Hắn tiếng nói hàm xúc, đặc biệt cường điệu sơ bộ khảo sát ngụ ý là còn có phúc thẩm chỗ trống. Nhưng lời nói này lại dẫn tới bất mãn. Trong đại sảnh, có người trầm thấp nở nụ cười, chính là vị kia mặt ngượng người. Từ cao gầy thân ảnh phía sau đi ra, dạo bước tiến lên, lời nói mang theo sự trầm trọng, tốt một cái ra vẻ đạo mạo thiên đế. Luôn miệng nói công đạo, lại công nhiên lấy quyền nưu tư, thẩm phán người vô tội, muốn đẩy vào chỗ chết. Không phải là công báo tư thủ. Nôn từ sắc bén, không chút khách khí, cả kinh trung y công run giọng quyên nhủ: "Đạo hữu, đạo hữu, nói cẩn thận a. Việc này còn chưa điều tra rõ, không thích hợp ngông cuồng hạ kết luận. Lại nói, thiên đế đại nhân nếu thật muốn nưu tư, cần gì như vậy con quấn? Lấy hắn thực lực, đối phó bực này tu vi người, bất quá một cái nhấc tay." Lời nói này không chút khách khí, trực tiếp làm rõ, liền tính Vạn Thánh Vương thực lực rất mạnh, đối với thiên đế thực lực cũng bất quá là sâu kiến. Thật muốn giết chết, không cần như vậy vòng vo. Nhưng cái này khuyên bảo cũng không ngừng lại mặt ngựa người, phản làm hắn cười lạnh càng lớn, tu vi lại cao, lại như thế nào? Theo ta, bất quá là cái bị thiên điều cuốn theo khôi lỗi mà thôi. Mỗi tiếng nói cử động, đều là chịu thiên điều gò bó. Nghĩ báo cái thù riêng, đều không thể không đi vòng thêm mấy bước. Lời này giống như long trời lở đất, lập tức ở đây không ít người thần sắc vi diệu, tâm tư di động. Thiên đế khôi lỗi luận, những năm gần đây, trong bóng tôi sớm đã lưu truyền rất lâu. Mọi người đè xuống kinh hãi trong lòng, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía chỗ cao nhất, chỉ thấy thanh đồng vương tọa bên trên, một bộ áo xanh thân ảnh vẫn như cũ ung dung không đổi, dù cho đối mặt lên án, cũng như cũ mây trôi nước chảy, thậm chí nhàn nhạt cười cười. "Người rất thú vị, cũng rất dũng cảm. Bất quá, ngươi cũng đã biết, tất nhiên ngươi dám ngay mặt lên án ta, nếu ta không bỏ ra nổi thiết thực chứng cứ tự chứng nhận, ngươi lại có biết chính mình đem đối mặt hậu quả gì?" Lời nói nhẹ nhàng, lại làm cho mặt ngựa người toàn thân cứng đờ, nhưng hắn rất nhanh lại khôi phục bộ kia thong dong tư thái, ngẩng đầu đáp lại: "Tốt, tất nhiên ngươi muốn chứng cứ, ta liền cho ngươi chứng cứ." Một bên nói, một bên chậm rãi quay người, nhìn về phía run run rẩy rẩy Vạn Thánh Vương. Chương 560, không cho phép quỷ, đứng lên chương 560, không cho phép quỷ, đứng lên. Vạn Thánh Vương thân hình mặc dù đã cực kỳ cao lớn, đứng tại mặt ngựa thân thể bên cạnh, lại vẫn như cái thiếu niên. Dày rộng bả vai nhẹ nhàng vỗ vỗ cái kia còn tại phát run người, âm thanh trầm ổn có lực: "Huynh đài, không cần e ngại. Nói một chút, ngươi cùng tiên đế ở giữa, đến tuột cùng có gì tư toán? Toàn bộ đều nói ra." Yên tâm lớn mật nói: "Chỉ cần nói ra, ta bảo vệ tính mệnh của ngươi không lo. Chúng ta liên thủ, đem hắn tầng này dối trá áo khoác triệt để xé ra. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ, mất đi tiên điều che chở thiên đế, lại sẽ là bộ dáng gì?" Giọng nói mang vẻ đầu độc, lại ẩn hàm uy hiếp. Có thể Vạn Thánh Vương tựa hồ vẫn ham tại một loại nào đó cực hạn trong sự sợ hãi, vẫn như cũ run rẩy không chịu mở miệng, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Phương Khánh một cái. Cái này để hắn có chút bất mãn. Liên tại thần sắc hắn lạnh dần thời điểm, bên kia lưu đầu nhân thanh âm trầm thấp vang lên, Liêu Thánh Nguyên, sinh tại chư thiên vạn giới kỷ nguyên, hoang cổ tuyệt vực. Từ nhập thế đến nay, cả đời kiệt nạo. Trải qua to to nhỏ nhỏ sinh tử kiếp, không dưới vài lần. Tại tiên giới xuất hiện đêm trước, đạp phá đệ bát bộ, thành công siêu thoát. Nguyên bản, cũng là nổi tiếng nhân vật. Từng cung sở phong xuân, tại trong hư không, tranh đoạt thiên thai vương vị trí. Đáng tiếc cờ kém một nước, thất bại. Có thể dù cho không thể tranh đến thiên thai vương vị trí, ngươi cũng chưa từng chân chính nhục trí, lần thứ hai trở lại Cửu Châu giới vực, lớn tiếng muốn nhúng chàm chín vị vị trí. Nhưng tất cả đều tại ngươi trở lại Cửu Châu, gặp mặt thiên đế về sau, triệt để thay đổi. Những năm gần đây, ngươi thay đổi đến sợ hãi rụt rè, đạo đồ dừng bước không tiến. Một lần lại một lần đem chính mình điều đi tiên giới tích ngoài rìa, thậm chí không tiếp tự đoạn con đường phía trước, cũng không muốn trở về Cửu Châu chủ giới vực. Ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Nưu đầu nhân tiếng cười âm u mà tự tin, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Muốn nói ngươi cùng thiên đế ở giữa không có thủ riêng, ai sẽ tin tưởng? Yên tâm, ngươi tin chúng ta, chờ một lúc chúng ta nhất định thay ngươi ra mặt. Chỉ cần hôm nay ngươi đem tất cả nói hết ra. Bên kia, mặt ngựa người tiếp tục lấy dụ hoặc ngữ khí nói ra, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Vô số năm qua, đây là hắn lần thứ nhất động tư tâm. Chúng ta nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này, triệt để lột bỏ hắn cái kia thiên điều ra ngoài. Đến lúc đó, ta cũng không tin, mất đi thiên điều che chở, lộ ra chân thân hắn, còn có thể có cái gì xem như. Một trái một phải, hai người ngữ khí chắc chắn, lòng tin 10 phần. Liên tại bọn hắn cho rằng nắm vững thắng lợi thời khắc, một mực run rẩy không chỉ Vạn Thánh Vương, tựa hồ bị câu kia lộ rõ chân thân sâu sắc kích thích, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Trên mặt hắn bắp thịt run rẩy, âm thanh run rẩy, dùng gần như giọng hoảng sợ, hướng về hai người khàn cả giọng hô, các ngươi đang nói cái gì? Điên, toàn bộ đều điên. Muốn thả ra hắn chân thân. Các ngươi đều điên rồi sao? Cái này khôi ngô đến cực điểm hắn tử, trải qua vô số kiếp nạn sinh tử đều chưa hề lùi bước Vạn Thánh Vương, giờ phút này lại nước mắt tứ chảy ngang, khóc đến như cái hài tử. Toàn thân run rẩy kịch liệt, đưa tay chỉ hướng Thanh Đồng Vương tọa bên trên đạo kia phong khinh vân đạm thân ảnh, khàn cả giọng hò hét. Đây không phải là tiên giới, hắn cũng không phải thiên đế là thiên tâm. Là thiên tâm hang ổ a. Van cầu ngươi, giết ta, giết ta. Nhanh lên giết ta. Một màn này, để Nưu Đầu Nhân cùng mặt ngựa người trực tiếp mắt tròn váng. Bọn hắn nhìn trước mắt cái này phảng phất bị dọa bể mật khôi ngô nam nhân, trong lúc nhất thời lại không phản bắt được. Hai người đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều biết đầy khó mà diễn tả bằng lời thất vọng. Một bầu nhiệt huyết, phảng phất nháy mắt phó mặc. Làm sao trước mắt người này, thực sự là quá mức không coi là gì. Thiên Tâm, làm sao vậy? Hắn làm sao sẽ sợ thành cái dạng này? Thiên Tâm, đó là cái vô cùng xa xưa đến cơ hồ bị lãng quên từ ngữ. Bọn hắn ký ức khắc sâu, có thể những ký ức kia cuối cùng quá cổ xưa. Đã từng tiên hạ cửu đạo lại coi là cái gì? Bất quá là kỷ nguyên cũ lưu lại cặn bã mà thôi. Bây giờ, có thể là liền đại học sĩ đều khắp nơi trên đất đi thời đại. Liền tính thật đem những cái kia thời đại trước tàn đảng từ trong phần mộ một lần nữa đào ra, bọn hắn cũng có lòng tin, có thể lại một lần nữa đem những người kia triệt để mai táng. Đến mức cái gì tiên tâm hang ổ? Quả thực là đang nói mê sảng. Nơi này rõ ràng là tiên giới. Không quản hai người kia tình hình như thế nào, giờ khắc này ở nơi có người ánh mắt, vẫn tập trung tại cái kia nước mắt tứ chảy ngang trên thân nam nhân. Cái này cảnh tượng thực tế quá hiếm thấy, không có người có thể hiểu được, hắn đến tuột cùng nhìn thấy cái gì, lại hoảng hốt đến đây. Ngay tại lúc này, không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng cười khẽ. Nếu ta đoán không sai, ngươi cũng không phải là Liêu Thánh Nguyên. Thật không nghĩ tới, tại cái này kỷ nguyên, lại vẫn có thể nhìn thấy kiếp đạo người. Lời này xuất từ vị kia mặt trắng không râu nho sinh miệng. Đã là nho thánh phán đoán, không có người sẽ không tin. Chỉ một thoáng, trên mặt mọi người nộn nhịp hiện lên bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, lại nhìn về phía người kia lúc, trong ánh mắt xem thường sâu hơn mấy phần. Nguyên lai là ăn cắp hắn nhân đạo quả hạ người, trách không được lòng dạ khí độ hèn nhát như thế hèn mọn. Ta sớm nên nghĩ tới, nếu không đường đường thứ 8 bộ siêu thoát giả, như thế nào lại nhát gan như vậy? Hơn nữa, điểm này tiểu nhân đồng dạng đạo phái, để thiên đế không thích, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng liền tính như vậy, thiên đế cũng không tiếp tục thích, người này cũng xác thực không có xúc phạm thiên điều. Mỗi người nói một tiểu thời khắc, một tiếng cười khẽ, đánh gãy xì xào bàn tán. Phương Khánh âm thanh vẫn như cũ bình thản, không biết hai vị nhưng còn có khác chứng cứ. Các ngươi tìm người này, tựa hồ không dám mở miệng a. Nếu là không thể, ta nhưng muốn xuất thủ. Lời nói hơi hận, lại khiến hai người kia khắp cả người phát lạnh. Mặt ngựa tiếng người tê kiệt lực, thiên đế, ngươi đừng đội lẫn lộn khái niệm. Liên tính người này chưa từng mở miệng, ngươi cũng không giải thích được, vì sao ngươi muốn đem hắn kéo tới thẩm phán? Hắn một bên nói, một bên nộ kỳ bất tranh trường Vạn Thánh Vương một cái, ngươi thả rằng bị hắn vu cáo chém giết, cũng không muốn nói ra lời nói thật sao? Đúng lúc này, một bên Nưu Đầu Nhân chợt nhớ tới cái gì, gấp giọng nói, kỳ thật còn có một cái biện pháp, triệu hoán cái kia nhỏ bé gái mồ côi. Một bên nói, một bên vội vàng nhìn về phía cái kia nhìn hồi lâu hy kịch huyền bảo nữ tử, Minh Quân đại nhân, không biết có thể hay không đem cái kia bé gái mồ côi hồn triệu hoán trở về. Minh Quân nghiền ngẫm ánh mắt đảo qua đầu châu mặt ngựa, lại liếc qua Phương Khánh. Sau một lát, tại Nưu Đầu Nhân ánh mắt mong đợi bên trong, chậm rãi mở miệng, đương nhiên có thể a. Tiếng nói vừa ra, cũng không thấy nàng có động tác gì, một cỗ yếu ớt chi khí bỗng dưng trong đại sảnh tràn ra. Gió lạnh phất qua, một đạo nữ thân ảnh lặng yên hiện lên, chính là ngày đó tử vong nhỏ bé gái mồ côi. Trung y công chậm rãi tiến lên, chỉ là tiện tay nhẹ nhàng khẽ vỗ, nữ tử kia liền từ trong ngượng ngùng đột nhiên bừng tỉnh, thoáng chốc minh bạch chính mình tình cảnh trước mắt. Nàng thân sắc cấp thiết, quay người liền muốn hướng Phương Khánh quỳ xuống, lại bị hắn một ánh mắt định tại chỗ. Thiên đế đại nhân tại thượng, tiểu nữ tử chỉ muốn biết, như người kia đem ta phục sinh, tội lỗi của hắn có thể biết loại bỏ. Giọng nói của nàng gấp rút, phản phất cái này đáp án đối nàng mà nói quá lời hơn tính mệnh. Phương Khánh cười như không cười nhìn chăm chú lên nàng, giống như thưởng thức một kiện hiếm thấy chân bảo. Sau một lát, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Thứ nhất, không cho phép ủy, đứng lên. Thứ hai, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, cho dù hiện tại đem ngươi phục sinh, hắn giết ngươi sự tình vẫn là sự thật. Hai chuyện cũng không có nhân quả, tội chính là tội, không thể tha thứ." Chương 561, phàm nhân thân thể, chiến thắng thần minh. Chương 561, phàm nhân thân thể, chiến thắng thần minh. Nghe Phương Khánh trả lời, thiếu nữ phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, trên mặt lại tràn lên mỉm cười. Có thể cái này một hỏi một đáp, lại làm cho bốn phía mọi người càng thêm nghi hoặc. Bọn hắn trong lời nói, tựa hồ sớm đã ngồi vững vạn thánh quân tội, có thể cái này nữ tử rõ ràng cũng không phải là giới này người. "Tốt, nói một chút lai lịch của ngươi a." Phương Khánh dựa hướng thành ghế, ngữ khí mang theo vài phần nghiền ngẫm, "Vì sao vạn thánh vương muốn chặn giết ngươi? Cũng tiết kiệm bọn hắn đông đoán tây nghi." Nữ tử vô ý thức lại nghi hoặc rối, lại tại đối phương ánh mắt bén nhọn bên trong nỗ lực đứng thẳng. Nàng hít sâu một hơi, cuối cùng chậm rãi mở miệng. "Tiểu nữ quê hương vốn chỉ là một chỗ phổ phổ thông thông giới vực. Mãi đến ngày đó, Hồ Nguyệt giáng lâm, tên là Thiên Thai quân đoàn đột nhiên xuất hiện, phá hủy bản xứ vương triều. Về sau, Thiên Thai vương đại nhân ban xuống pháp lệnh, để chúng ta cử hành toàn dân trưng cầu dân ý, quyết định có hay không gia nhập tiên giới." Nói đến chỗ này, thiếu nữ ngữ khí dần dần âm u, lộ ra bi thiết. "Chúng ta bản sớm nên đáp ứng. Có thể những cái kia vương triều bộ hạ cũ khắp nơi đầu độc nhân tâm, công bố tiên giới bất quá là cái ăn người không nhà xương âm mưu. Liên tiếp 200 năm trưng cầu dân ý, lại từ đầu đến cuối chưa thể thông qua. Về sau có một ngày, quân đoàn Thiên Thai rút đi, chúng ta vui mừng khôn xiết, tự cho là cuối cùng nên đón thượng quang. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, chúng ta cái này vắng vẻ giới vực, lại sẽ nên đón một vị tu vi thông thiên triệt địa hành chính quan, hắn chính là Vạn Thánh Vương. Không người chi hiểu hắn tại sao lại giáng lâm như vậy hoang xa chi địa, chỉ biết hắn trời sinh tính tàn nhẫn, nhất là si mê với chế tạo nhân tài. Ngàn năm trước, hắn thuận miệng một câu, nói chúng ta cái này nhất tộc người con mắt sinh đến xinh đẹp, đạo là hơi chút gia công, buôn bán đi ra, có thể đổi không ít thuế ruộng. Từ cái này bắt đầu từ thời khắc đó, chúng ta thế giới liên triệt để biến thành ma quật, địa ngục. Không đến ngàn năm, cái này toàn bộ thế giới đều thành hắn nhân tài nhà máy gia công. Bây giờ tại ta cố hương, nhưng phạm là trưởng thành người, không một may mắn thoát khỏi, đều bị hái đi con mắt. Thiếu nữ thanh âm bi thiết, nói đến chỗ này lúc, ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ hướng về ánh mắt của hắn, đó là một đôi giống như lưu ly mỹ lệ đôi mắt, trong suốt sáng long lanh, khiến người vừa gặp đã cảm mến. Nữ tử kia nói không sai, bọn hắn cái này nhất tộc con mắt, sắc thực đẹp đến nỗi kinh tâm động phách. Ở đây có kiến thức người, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, thấp giọng châu đầu ghé tai, "Tê, ta đã biết, cái này Vạn Thánh Vương thật là thủ bút thật lớn. Ta từng tại tiên giới một chút vùng sát biên giới chợ quỷ bên trên, nhìn thấy qua cùng loại con mắt, thật là đắt đỏ đáng sợ. Nghe nói ít nhất cũng phải 1000 tiên tệ một viên. Hơn nữa có tiền mà không mua được. Người suy nghĩ một chút, liền xem như vạn năm linh trì, vạn năm nhân sâm cái này thiên tài địa bảo, tại cách vật siêu cấp công xưởng bên trong, đều chỉ có thể chín khối chín luận cân bán. Ta lúc ấy còn muốn không thông, cái đồ chơi này dựa vào cái gì đắt như thế? Khá lắm, thì ra là thế, thứ này, hắn nào dám đưa đến cách vật siêu cấp công xưởng đi gia công? Đây không phải là tự tìm đường chết sao?" Thiếu nữ ước chừng nghe thấy được những nghị luận này, cặp kia mỹ lệ như bảo thạch đôi mắt bên trong im lặng chảy xuống hối hận nước mắt. Nàng là thật hối hận, thật sự hận. Nếu như ngàn năm trước bọn hắn tổ tiên không có nhận đến đầu độc, dứt khoát gia nhập tiên giới tốt biết bao nhiêu. Như vậy bọn hắn tộc nhân liền không cần lại tiếp nhận cái này ngàn năm kiếp nạn. Càng quan trọng hơn là những năm gần đây liên quan tới tiên giới trận tướng sớm đã thông qua đủ loại con đường chuyển về bọn hắn thế giới. Nguyên lai bọn hắn đã từng cách tốt đẹp như vậy, như mộng đồng dạng gia viên gần như thế. Bao nhiêu người đến chết còn tại hối hận. Đáng tiếc tất cả cũng không kịp. Những năm gần đây, bọn hắn nhiều lần tính toán một lần nữa khởi động trưng cầu dân ý chương trình, lại lần lượt bị đã từng hoàng tộc, bây giờ Vạn Thánh Vương nhanh đuốt phá hư, một lần lại một lần thất bại. Mà thất bại đại giới, nàng bản thân tiếp nhận, đời đời con cháu, sinh ra cũng chỉ là tài liệu. Tại trong nhà xưởng bị bồi dưỡng, bị chăn nuôi, cả đời chỉ vì bị hái hai mắt. Sau đó bị cưỡng chế phối giống, sinh sôi đời sau, lòng vòng như vậy, vĩnh vô chỉ cảnh. Thiếu nữ nhớ tới những ngày khủng bố mà tuyệt vọng chuyện cũ, toàn thân ngăn không được run rẩy. Có thể là một màn này, lại làm cho có ít người cực kỳ không vui. Có người cười nhạo, trong thanh âm tràn đầy niềm ai, "Thiên đế đại nhân, ta biết ngài đồng tình nàng, nhưng đồng tình thì có ích lợi gì? Lúc trước cơ hội là bọn hắn tự tay từ bỏ, bây giờ dù nói thế nào, bọn hắn cũng không thuộc về tiên giới. Liên tính thật bị Vạn Thánh Vương giết, cũng căn bản xúc động không đến tiên điều thẩm phán." Nưu đầu nhân trầm thấp lời, phản phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà tại tràng mọi người cũng cuối cùng lần lượt hiểu được, ngàn năm kiếp nạn về sau, cái kia giới bực người cuối cùng lại một lần nữa đoàn kết lại. Không biết đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm cùng khó khăn, bọn hắn cuối cùng một lần nữa ký xong cái kia phần văn thư. Nhỏ bé gái mồ côi mang theo phần này của chủ, cũng mang theo bọn hắn hy vọng cuối cùng đi tới tiên giới. Chỉ là đáng tiếc, nàng đối mặt là một vị siêu thoát giả. Đối phương sớm đã tiên đoán được cùng tự thân tương quan nguy cơ, vì vậy ôm cây đợi thỏ, một lần hành động đem văn thư sẽ bỏ. Một khi cái kia phần văn thư chính thức ký tên, nàng thế giới kia chỉ cần một cái chớp mắt, liền sẽ ghép lại vào tiên giới bên cạnh. Mà Vạn Thánh Vương sẽ bởi vậy mất đi hắn cây dục tiền. đây là hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện. Sự tính nguyên bản tiến hành cực kỳ thuận lợi, mang theo hy vọng cuối cùng nhỏ bé gái mồ côi bị hắn giết. Nguyên bản tất cả những thứ này đều thiên ý vô phùng, nhưng tựa hồ không biết cái nào phân đoạn xuất hiện lỗ thủng. Bây giờ thiên đế nhúng tay việc này. Suy nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người lần thứ hai tập trung tại Phương Khánh. Mặt ngựa người cười đến càng thêm đắc ý, thiên đế đại nhân, cái kia phần văn thư chưa ký chính là chưa ký. Ngài vốn không nên nhúng tay việc này. Chỉ cần văn thư chưa ký, cái này nhỏ bé gái mồ côi liền tuyệt không phải tiên giới người, tuyệt không xứng chịu thiên điều che chở. Thiên đế đại nhân, ta nói có đúng không? Nhưng lại tại hắn tiếng cười nhất trương dương một khắc, một đạo yếu ớt lại thanh âm kiên định run rẩy vang lên, ngươi nói sai, ta là tiên giới dân. Thiên đế đại nhân chưa hề làm việc thiên tư. Thanh âm này để Ngưu Đầu Nhân tại chỗ cười nhạo đi ra. Tiểu cô nương, ta biết ngươi rất gấp, nhưng cái này cũng không hề là ngươi nói dối lý do. Vậy mà lúc này, một tiếng cười khẽ đãng triệt toàn trường. Nhưng ta muốn nói, nàng cũng không nói dối. Thanh Đồng Vương tọa bên trên, Phương Khánh khỏe miệng nâng lên một vẻ thâm thúy độ cong. Các ngươi có biết cái gì gọi là dung thân? Trung mặt chi hồn, không có bất kỳ cái gì thế giới sẽ cự tuyệt bọn hắn dung thân. Đây là hỗn độn sơ khai lúc cổ xưa nhất khế ước. Tiên giới cũng không ngoại lệ. Vừa mới nói xong, Nưu Đầu Nhân cùng mặt ngựa người như bị sét đánh, toàn thân cứng ngắc. Bọn hắn giống như là nghĩ đến cái gì cực kỳ khủng bố sự tình, đột nhiên quay đầu nhìn hướng nữ tử kia, nàng khuôn mặt bặm mẹo, nhưng lại lộ ra một cố khó nói lên lời thông khoái. Ngươi làm cái gì? Không có làm cái gì, Phương Khánh ngựa khí quan hai, phản phất tại nói một kiện bình thường việc nhỏ, chỉ bất quá tại đến tiên giới phía trước, nàng vỡ nát nhà mình thế giới hạch tâm, giết sạch chính nàng tất cả tộc nhân, là lấy trung mặt chi hồn thân phận bước vào tiên giới. Từ tiến vào tiên giới một khắc kia trở đi, nàng liền đã thu hoạch được lâm thời tiên quê quán. Chỉ bất quá, còn chưa kịp đi cục quản lý thời không ký tên tiên giới điều lệ mà thôi. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Mặt ngựa người khàn giọng gào thét, giống như nhìn chăm chú quái vật nhìn chằm chằm cái kia nhỏ bé gái mồ côi, giống như là đột nhiên hiểu rõ cái gì, hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trưng cầu dân ý trong đại sảnh, quên quần lên Phương Khánh kiềm nén không được nữa tiếng cười. Có nhiều thú vị à, cái này nhỏ bé gái mồ côi từ trước đến nay cũng không phải là vì gia nhập tiên giới mà đến, mà là lấy thân vào cuộc, chỉ vì tìm chết, trước đến báo thù mà thôi. Các ngươi nói buồn cười hay không? Đường đường thứ 8 bộ siêu thoát thân, lại bại bởi một kẻ phàm nhân. Chương 562, chương cầu dân ý kết thúc. Chương 562, chương cầu dân ý kết thúc. Lấy phàm nhân thân thể, chiến thắng 8 bước đại năng. Giờ khắc này, chương cầu dân ý đại sảnh bên trong, ánh mắt mọi người đều rung động tập trung tại cái kia được xưng nhỏ bé gái mồ côi thân ảnh bên trên. Có người không tự giác mà thấp giọng tái diễn cái này tục danh. Nhỏ bé gái mồ côi, nhỏ bé gái mồ côi. Trong lòng mê vụ đột nhiên tản. Khó trách trận này phát động đến cực kỳ cổ quái chương cầu dân ý đại hội, từ đầu đến cuối đều lấy nhỏ bé gái mồ côi cách gọi khác, nguyên lai đáp án sớm đã bày ở phía trước nhất. Cái này nào chỉ là bé gái mồ côi, quả thực là thiên sát bé gái mồ côi, quả thực là tuyệt tình tuyệt tính đến cực hạn. Đâu chỉ thân bằng hảo hữu, liền thai nghén nàng mẫu giới đều đã bị nàng tự tay hủy đi. Bé gái mồ côi cô chỉ đúng là trung mặt cô hồn. Chẳng qua là lúc đó không ai ý thức được, mà trước mặt mọi người người ánh mắt lại lần nữa hướng về cái kia nằm sấp dưới đất khóc đến không kềm chế được nho nhỏ thân ảnh lúc, tất cả mọi người ánh mắt cũng thay đổi, đã không còn mảy may khinh thị, loan thoáng còn cất giấu một tia không dễ dàng phát giác kiên kỵ. Giờ khắc này, đại điện bên trong lại không xì xào bàn tán thanh âm, mọi người chỉ là im lặng nhìn qua đạo kia cô tuyệt thân ảnh, cả tòa cung điện nhất thời rơi vào không tiếng động. Chỉ có một người khác biệt, đại điện vị trí cao nhất, một đạo thoải mái mà tùy ý tiếng cười duy trì liên tục quanh quẩn, phảng phất chân chính bị lấy lòng đồng dạng. Từ khi Phương Khánh đơn giản nói ra đáp án về sau, tiếng cười của hắn liền rốt cuộc không có dừng lại. Một thân lễ phục xung quanh Chu Chính đang trung y công, một lời khó nói hết mà nhìn xem cười đến ngửa tới ngửa lui, không có chút nào nửa điểm hình tượng thiên đế, vài lần muốn nói lại thôi. Hắn muốn nhắc nhở một câu, uy nghi a. Có thể lời đến quẹ miệng, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Nhà hắn vị này thiên đế, từ trước đến nay nhất không kiên nhận những này nghi thức xã giao. Thậm chí ba phen mới bận răn dạy hắn lao của bản, còn nghiêm cấm hắn đi ba gõ chín bái lễ, nói còn dám quỷ, đem hắn trực tiếp trục xuất tiên giới. Thiên đế nói lời này lúc giọng nói vô cùng nghiêm túc, tuyệt không giống nói đùa. Trung y công lúc ấy liền cũng lên, như vậy sao được? Hắn nhưng là một mực lấy thiên đế tọa hạ đệ nhất lao nô tự cho mình là. Vì vậy, vì không bị đuổi đi, hắn nhịn đau thay đổi không biết xuyên vào bao nhiêu năm cũ quan bảo, sửa xuyên cái này một thân để hắn toàn thân khó chịu lễ phục mũ dạng, cũng không biết dùng bao lâu, mới miễn cưỡng từ bỏ những cái kia sâu tận xương tùy thói quen từ lâu. Cũng mặc kệ hắn thay đổi bao nhiêu, mỗi nhìn thấy trước mắt cái này cười đến không có hình tượng chút nào thiên đế, hắn vẫn như cũ cảm thấy một lời khó nói hết. Nhưng không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm thấy hôm nay thiên đế cùng thường ngày đặc biệt khác biệt. Muốn nói cụ thể chỗ nào không giống, hắn lại miêu tả không ra. Rõ ràng một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều cùng ngày thường giống như lúc, có thể mà lại lộ ra một cỗ để hắn dùng mình khí tức. Tóm lại, hôm nay thiên đế hình như so với ngày trước càng giống người, nhưng cũng càng khủng bố hơn. Thiên đế rõ ràng là đang cười, có thể tiếng cười kia bên trong nghe không ra nửa phần ấm áp, chỉ để hắn cảm thấy thấu xương phát lạnh. Có lẽ là hắn nhìn chăm chú đến lâu, Phương Khánh bỗng nhiên ý vị thâm trường liếc mắt nhìn hắn. Trung y công cuống quýt rời đi ánh mắt, chỉ cảm thấy trái tim phanh phanh đập mạnh. Không đúng, 10 phần có 9 điểm không đúng. Lão giả vô ý thức đè lại ngực. Từ tiên giới sinh ra phía trước, Cửu Châu vẫn chỉ là nhân gian một giới lúc, hắn liền tại thiên đế bên cạnh đi theo làm tùy tùng. Thường ngày thiên đế đối đãi người một nhà luôn là như gió xuân ôn hòa, nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác biệt. Có lẽ là vì thiên đế cười đến quá mức tùy ý, trong lúc lơ đãng lại toát ra ôn nhuận ra phía dưới một tia trận tướng khốc liệt, huyết tinh, bá đạo, khủng bố, phản phất thiên địa vạn vật, không một có thể vào hắn mắt. Đây là trung y công cảm thụ trực tiếp nhất, cùng ngày xưa cái kia thiên đế như hai người khác nhau. Giờ khắc này hắn tim đập như lôi, liều mạng ngăn chặn lại chính mình không ngừng lan tràn liên tưởng. Thiên đế khôi lỗi luận, cái này lưu truyền thật lâu luận điệu đông dương hiện lên ở đầu óc hắn. Hắn biết đạo, một mực có một đám người trăm phương ngàn kế muốn để lộ thiên đế tầng này ra ngoài. Hôm nay cục diện này, đúng là bọn họ tự cho là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Thử, chỉ tiếc chẳng ai ngờ rằng. Nghĩ đến đây, hắn dư quang nhẹ nhàng đảo qua đại điện bên trong mấy cái lòng dạ khó lường người khuôn mặt, lại chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tin tức tốt, đám người này tựa hồ thành công. Trải qua bọn hắn qua nhiều năm như vậy cẩn trọng cố gắng, cuối cùng tự tay vén lên kinh thế màn che một tia khe hở. Tin tức xấu, dù cho hắn vị này thường thị tiên đế bên cạnh lao nô, cũng không rõ ràng cái kia màn che về sau đến tột cùng thả ra kinh khủng bực nào tồn tại. Vẹn vẹn tiết ra một tia khí tức, đã để hắn xương khe hở tê dại, hẳn ý chết tủy. Tại cái này một khắc, trung y công mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không còn dám suy nghĩ nhiều chỉ là dùng ánh mắt còn lại mang theo thương hại đảo qua những cái được gọi là âm lưu ra. Ngay tại lúc này, một tiếng trùng điệp hừ lạnh đột nhiên vang lên, cả tòa đại điện bầu không khí lần thứ hai biến đổi. Nguyên lai là cái kia một thân áo xanh Phương Khánh, cuối cùng ngưng cười ý chỉ thấy hắn hơi chút dừng lại, chỉ hoan qua một cái hô hấp, mới lấy một bộ lơ đãng ngựa khí mở miệng, hiện tại có thể điều tra rõ ràng. Ta nhưng có làm việc thiên tư. Tiếng nói vừa ra, chủ trì nghi thức trung y công như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng ứng tiếng nói, đã điều tra rõ ràng. Thiên đế đại nhân xử lý công chính nghiêm minh, tuyệt không nửa phần làm việc thiên tư. Thanh đồng vương tọa bên trên, Phương Khánh sớm đã thu lại đủ cười, biểu lộ nghiêm túc dọa người. Vậy thì tốt rồi. Một lần nữa bắt đầu trưng cầu dân ý. Ta chỉ chờ một khắc đồng hồ. Cho ta đáp án. Là, hoặc là không, xử quyết vạn thánh vương, là nhỏ bé gái mổ côi để mạng. Một câu đã ra, vừa rồi bị gián đoạn quá trình khoảnh khắc khởi động lại, lần này lại không nửa phần cản trở. Tuy nói cho ra một khắc đồng hồ, nhưng đứng giữa chủ tính trung trung y công, vẹn vẹn chờ đợi 13 cái hô hấp, liền lấy được kết quả sau cùng. Chân thành chỉnh lý một chút ống tay áo, đem góc áo của mình thu thập đến nhất hợp lễ nghi góc độ về sau, mới cố nén quỳ xuống xúc động, hướng lên trên vị Phương Khánh có chút không người ra hiệu, thiên đế đại nhân, kết quả đã ra. 98 phiếu, tán thành xử quyết, 2 phiếu, bỏ quyền. Trưng cầu dân ý thông qua. Đệ bắt bộ siêu thoát giả, vạn thánh vương Liêu Thánh Nguyên, là nhỏ bé gái mồ côi ly đền mạng. Phán xử cực hình, lập tức chấp hành, vĩnh thế không được siêu sinh. Đại điện bên trong, trung y công nhìn khắp bốn phía, có lẽ là thọ tử hồ bi, mọi người đều vô ý thức tránh đi hắn ánh mắt, ngược lại nhìn về phía cái kia sủi lơ trên mặt đất thân ảnh, trong ánh mắt đan xen thương hại cùng kiếp sợ. Vô luận như thế nào, đây cũng là một vị không biết trải qua bao nhiêu kiếp nạn cường giả, cùng nhau đi tới đạp phá đệ bắt bộ, chỗ hao phí thời gian, không biết dùng bao nhiêu cái vào năm. Bây giờ lại muốn vì một vị, tại quá khứ gần như bé nhỏ không đáng kể nhỏ bé gái mồ côi, bồi lên tính mệnh. Trung y công cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, tiếp tục chủ trì đại hội. Chậm một cái hô hấp về sau, mới thong thả tiếp tục nói. Lần này án lệ lấy đó mà làm gương, lại có phát sinh lấy lần này kết quả luận xử. Mới nhất thiên điều, sẽ ở sau 3 ngày ban bố. Mời các vị ghi nhớ. Chương 563, nếu như lúc ấy. Chương 563, nếu như lúc ấy. Nói xong, hắn một đòn nặng nề quải trượng đầu rồng, cất giọng nói, tả hữu, đem người này áp xuống đi, hành hình. Nói thật, như thế nào xử quyết bực này tu vi tu sĩ, trung y công cũng cảm thấy khó giải quyết. Dù cho tiên giới sắp đặt chuyên môn đài tử hình, có thể nhằm vào tu sĩ khác nhau định ra tử hình phương thức, nhưng vạn thánh vương dù sao cũng là cho tới nay bị xử quyết tu vi cao nhất người. Đang do dự ở giữa, phía trên Vương Khánh bỗng nhiên lên tiếng, đánh gãy suy nghĩ của hắn, không cần phiền phức, chút chuyện nhỏ này giao cho ta đi. Tại vô số đạo ánh mắt khó hiểu nhìn kỹ, Phương Khánh khỏe miệng chậm rãi nâng lên một vẻ ý nghĩa khó hiểu, tiểu ý nụ cười kia rất nhạt, lại vô cớ khiến tất cả trong lòng người phát lạnh. Liên tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, Phương Khánh chỉ là tùy ý đưa tay, lăng không vạch một cái. Trong chốc lát, mọi người chỉ cảm thấy tinh thần nhoáng một cái. Trong thoáng chốc, bọn hắn phảng phất thấy được, bao phủ tại vạn thánh vương quanh thân, cái kia mơ hồ hiện lên vô số văn tự điều lệ lồng ánh sáng, đang bị một tấc xé rách, chóc từng mảng. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi rất nhiều người dự liệu. Bọn hắn tâm nhậm nhậm, từ trước đến nay đều là xé ra che chở thiên đế tầng kia thiên điều áo khoác, muốn biết một khi mất đi thiên điều gia trì, thiên đế có hay không còn có thể vẫn như cũ cao cao tại thượng. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua, nguyên lai tại bọn họ xung quanh mình, cũng bao phủ dạng này một tầng vô hình thiên điều áo khoác. Sau một khắc, rất nhiều người đột nhiên ý thức được cùng một cái vấn đề, nếu là mình tầng này áo khoác cũng bị giật xuống, sẽ đối mặt với cái gì? Không cho nghĩ lại, dù mình một màn đã đập vào mặt, chỉ thấy vạn thánh vương bị cắt nát những cái kia thiên điều áo khoác về sau, không biết nhìn thấy cái gì. Chỉ một thoáng, hắn trên gương mặt như rắn mạch máu đột nhiên bạo khởi, không chỉ như vậy, một sát na này, cặp mắt của hắn trừng đến cực hạn, không, đã không chỉ là vấn đề lớn nhất. Liên tại cái kia một cái chớp mắt, khóe mắt của hắn cứ thế mà rách ra, từng kia máu tươi theo gương mặt chảy xuống, đem cả khuôn mặt nổi bật lên dữ tợn như quỷ. Hắn giờ phút này, tựa như một cái liều lĩnh, thoát khỏi tất cả gò bó, lại đột nhiên nhìn thấy thế giới chân thật diện mạo kẻ đáng thương. Nhưng đã quá muộn, xung quanh một tầng lại một tầng giống mạng nhện tồn tại, đã sớm đem hắn một mực cuốn theo. Hắn tính toán thoát đi. Không, không chỉ là tính toán, trên thực tế, hắn sớm đã bắt đầu làm như vậy. Vạn Thánh Vương dùng hết tất cả muốn chạy ra nơi này, nhưng cái này đã không phải do hắn. liền như là bản năng đồng dạng, từ khi đứng tại cái kia tồn tại xung quanh, toàn thân hắn khí lực liền bị triệt để dành thời gian. Đây là một loại từ lọn tóc lan tràn đến ngón chân hoảng hốt, căn bản không cho hắn kháng cự, tựa như gặp phải thiên địch. Dù có thực lực ngập trời, cũng không dám vận dụng mảy may, chỉ có thể từ bỏ tất cả chống cự, lặng lẽ đợi chính mình bị thức ăn. Rõ ràng không nên là như vậy. Cái này giống như cột điện hán tử thì thào nói nhỏ, ta rõ ràng đã cách hắn đủ xa. Ta từ bỏ tất cả, đi xa tha hương. Vô số năm qua, hắn có nhà nhưng không thể trở về, quân mình tại nhất cằn cỗi tiểu thế giới bên trong, ngày qua ngày, năm qua năm. Nếu có thể, hắn tình nguyện nát tại cái kia mảnh vắng vẻ chi địa. Nhưng vì sao? Vì sao còn là sẽ dạng này? Nghĩ tới đây, Vạn Thánh Vương bỗng nhiên chuyển qua dư quang, hung tợn trừng mắt về phía cái kia còn tại khóc ròng ròng cô hồn dã quỷ. Một cỗ vô tận đoán khí từ đáy lòng dâng lên. Đều là ngươi. Ngươi cái này tiện tỷ. Có lẽ là đoán y quái phá, hắn lại sinh ra một tia khí lực, liều mạng hướng nhỏ bé gái mồ côi phương hướng bỏ đi. Nhưng tất cả đã quá trễ. Hắn chỉ cảm thấy một bàn tay lớn bóp lấy hắn phần gáy, đem hắn hung hăng ôm trở về. Cái này một cái chớp mắt, hắn lần thứ hai quên hết oán hận, chỉ còn lại sâu nhất tầng hoảng hốt, khàn giọng kiệt lực kêu khóc, van cầu ngươi, thả ta đi. Vì vậy, trước mắt bao người, mọi người mắt thấy cái này hoang đường mà dọa người một màn, Vạn Thánh Vương một bên hung hăng bóp lấy chính mình phần gãy hướng về phía trước lôi kéo, nửa người lại còn tại liều mạng hướng bên ngoài dãy rủa. Trên mặt hắn nổi gân xanh, khóc đến tan nát cõi lòng, trò hề hiện thị rõ. Nhưng tất cả những thứ này cuối cùng chỉ là phí công. Thanh Đồng Vương tọa bên trên, Phương Khánh nết miệng lên một vệt như có như không tiêu ý, hắn một tay chống đỡ huyệt thái dương, tư thái lười biếng, phảng phất hết thảy trước mắt bất quá là một chàng nhảm chán tiết mục. Chỉ nhàn nhạt nói một câu, "Tới." Lời nói mặc dù nói bình thản, lại giống như không thể kháng cự thiên mệnh. Cái kia đã không thành hình Vạn Thánh Vương, lại giống như cử chỉ điên rồ đồng dạng, dây rồi lấy, vặn mèo lên, từng bước một hướng Phương Khánh chuyển đi, bộ pháp mặc dù trì hoãn, lại cuối cùng chạy không thoát chú định kết quả. Một màn quỷ dị phát sinh, hơn 10 mét cao Vạn Thánh Vương, lại co quắp nằm vào Phương Khánh bất quá lớn chừng bàn tay trong tay. Phương Khánh vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, lại tại tiếp theo một cái chớp mắt trở tay nắm chặt, phốc. Một tiếng vang trầm, trong chốc lát bạo dịch thể đậm đặc âm thanh vang lên, tựa như một đoàn thịt nháo vỡ vụn. Thanh âm cũng lớn, lại đập ầm ầm tại mỗi một cái mắt thấy người trong lòng. Mọi người thấy được cái kia khớp xương rõ ràng bàn tay giữa ngón tay, máu tươi từng kia chảy ra, sau đó càng chạy càng nhiều, càng tuôn ra càng nhanh, cuối cùng như vỡ đê huyết hạ, ầm vang tràn ra khắp nơi cả tòa đại điện. Thanh hôi khí tức đập vào mặt, đánh thẳng vào tất cả mọi người giác quan. Tĩnh mịch bên trong, liền hô hấp âm thanh đều cơ hồ biến mất. Vạn Thánh Vương thực lực không thể nghi ngờ, tại cái này đại điện bên trong, phỏng đoán cẩn thận ít nhất mạnh hơn 7 thành người. Bọn hắn nguyên bản cho rằng, muốn xử quyết bực này tồn tại, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cần phải có chuyên môn chủ hạch, nhằm vào đạo pháp chế tạo hình cụ, từ đã được duyệt đến chấp hành, lại nhanh cũng cần mấy trăm năm, cái này đã là xem tại Thiên Đế đích thân xuất thủ phân thượng. Thậm chí nhiều hơn người cảm thấy, đối với cái này chờ cấp độ, nhiều nhất chỉ có thể phong cấm, giết chết. Quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng bọn họ đều nghĩ sai. Chính là như vậy tồn tại, rơi vào Phương Khánh trong tay, lại giống như một cái bạo dịch thể đậm đặc côn trùng, dễ dàng giống bóp nát con dẹp đồng dạng, bị bóp chết. Có người bị một màn này sợ ngây người, nhưng càng nhiều người lại nghĩ đến càng sâu. Liên tại Phương Khánh trước mặt mọi người xử quyết Vạn Thánh Vương một khắc này, một cỗ trong lúc lơ đãng tiết lộ ra ngoài khí tức, cái kia kinh khủng, tựa như cấp cao nhất kẻ săn mồi mới có uy áp, để không ít trong lòng người phát lạnh. Bọn hắn cũng bởi vậy càng cảm thấy khó có thể lý giải được. Tình huống này không đúng. Thiên Đế không phải luôn luôn nhất tôn sùng người người bình đẳng câu chuyện sao? Tại vô số tuế nguyệt trong ấn tượng, mọi người đối hắn nhận biết chỉ có một cái, cường đại, nhưng vô hại. Không, nói cho đúng, là chỉ cần tuân thủ thiên điều, thiên đế chính là hoàn toàn vô hại tồn tại. Nhưng lại tại trong chấp nhóm này, bọn họ nội tâm không khỏi dao động. Dạng này một cái cường đại lại ôn hòa tồn tại, sao lại thế? Nuôi ra như vậy thuộc về đỉnh cấp kẻ săn mồi khí tức. Hảo ra đi. Không quản đại điện bên trong, giờ phút này như thế nào tâm tư di động, Phương Khánh cũng lười phản ứng. Giờ khắc này, hắn quên đi tất cả, quên đi thu lại khí tức, cũng quên đi cái khác. Chỉ là yên lặng nhìn xem trong tay của mình, nguyên bản Vạn Thánh Vương sớm đã không còn chút tung tích, chỉ còn lại một đôi giống như hồng ngọc đồng dạng mỹ lệ con mắt, xinh đẹp kinh tâm động phách, suy nghĩ của hắn tại cái này một khắc thay đổi đến có chút xa xăm, nghĩ đến cực kỳ lâu trước đây, nếu như lúc ấy, thật là tốt biết bao. Chương 564, cảm rút thức trong mắt chương 564, cảm rút thức trong mắt tí tách, trang nghiêm túc mục trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh. Trung y công ngữ khí trầm ổn có lực, hết hạn 13 cái hô hấp phía trước, tí tách, Vạn Thánh Vương đã xử quyết xong xuôi. Tí tách lần này trưng cầu dân ý đại hội đến đây kết thúc mỹ mãn, chỉ có cao ba tấc lao giả sức mạnh nhưng là 10 phần, trong đại sảnh đám này động một tí trăm mét có hơn thân cao tham nghị nhân viên vây quanh bên trong, thần sắc tự nhiên không hiện nửa phần kích ý, ngựa khí không nhanh không chậm, vẫn theo ngày trước lệ cũ tuyên đọc đại hội kết thúc tử. Chuyện hôm nay ý nghĩa sâu xa, biểu tượng tiên giới thiên điều điều lệ tiến thêm một bước đạt đến tại hoàn thiện, 3 ngày sau mới thiên điều sắp ban bố, từ đó về sau tất cả sinh mệnh quyền đem đặt ngang hàng phân lượng, vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, sinh mệnh phân lượng sẽ không còn phân cao thấp. Mời mọi người lấy chuyện hôm nay là cai. Trung y công âm thanh mặc dù không cao, lời nói bên trong hàm nghĩa lại như kinh lôi quan thai, chữ chữ thiên quân. Giải rác vài câu thiên điều chỉnh sửa, phía sau là tiên giới quyền hành lần thứ hai kiềm chế, người bình thường địa vị lại một lần nữa lên cao phía sau, là những cái kia đã từng cao cao tại thượng tu sĩ, đối với chính mình đặc quyền lại một lần nữa bộ. Không hề nghi ngờ, Trưng cầu dân ý đại sảnh bên trong những này tham nghị nhân viên, chính là lần này mới điều lệ lớn nhất người bị hại. Nhưng giờ phút này mọi người không để ý tới những này bảng chi mà tiết. Tất cả ánh mắt đã sớm bị một chỗ khác dẫn dắt, tí tách, tí tách, tí tách, âm thanh vẫn còn tiếp tục. Thon dài khe hở bên trong, máu loang một giọt lại một giọt nhỏ xuống. Ánh mắt của mọi người cũng theo đó lên xuống, phản phất mỗi một giọt đều nện ở ngực bên trên. Trong không khí mùi máu tanh càng lúc càng đậm, đậm đến như muốn khiến người ngạt thở. Nhưng hết lần này tới lần khác, toàn bộ đại sảnh mọi người lại đều giống như chưa tỉnh. Trung y công phân trần còn đang tiếp tục, dư quang liếc nhìn, mặt nền bên trên đã tích lấy cao khoảng một thước huyết chỉ, hắn nhưng như cũ sắc mặt như thường tuyên đọc. Các quần chúng cũng là như thế. Cứ việc tòa này đại biểu tiên giới cao nhất quyền lực cơ quan cung điện, tại trong chớp mắt hóa thành tự hình chi điện. Mắt nhìn cái này thần thánh cung điện, bị vạn thánh vương sau khi chết lưu lại vết máu dần dần xâm nhiễm, ô nhiễm, từng bước một rơi vào quỷ dị bên trong, bên trong đại sảnh, mắt trần có thể thấy mà trở nên âm u và bức. Tất cả mọi người minh bạch đây là có chuyện gì. Hiện tượng này được xưng đạo còn thiên địa. Tu luyện trí cao sâu cảnh giới tu sĩ, từng cái đều là tự thành một phương đạo lý. Tu sĩ khi còn sống từ không cần phải nói, đem đạo lý kiềm chế tại bản thân bọn hắn, sẽ không tùy tiện tiết lộ mảy may, nhưng một khi những người này chết đi, chân linh vẫn lạc, để lại phiền phức, thường thường so với bọn họ khi còn sống còn gai góc hơn. Những này mất quản thúc đạo lý sẽ lấy nhất phóng túng phương thức, không hề cố kỵ nhuộm dần một phía. Mà đứng mũi chịu sào, chính là tu sĩ vẫn lạc chi địa. Các loại nghe đồn cố sự bên trong, tổng không thiếu dạng này truyền thuyết, nào đó đại tu sĩ chết trận vu mộ phương thế giới, sau khi chết lột xác hóa thành lây nhiễm nguồn gốc, hoàn toàn thay đổi toàn bộ thế giới quy tắc, khiến vương kia thiên địa trở thành hắn vĩnh hằng phần mộ. Trước mắt đúng là như thế. Cái kia một giọt lại một giọt huyết dịch, từ cái này chỉ tu dáng dấp giữa ngón tay nhỏ xuống lúc, còn thường thường không có gì lạ. Chỉ khi nào rơi xuống đất, liền nháy mắt khôi phục nguyên bản dữ tợn mà kinh khủng tư thái. Tí tách tiếng vang, rơi vào mọi người trong thai, đâu chỉ tại tinh thiết hí, lấy bá đạo nhất khí thế, tính toán thôn phệ một phương thế giới này, đó là hắn sau cùng tà dương. Ân, sát thực bá đạo. Mọi người tại đây ánh mắt, lại một lần bị một giọt đang tại rơi xuống huyết dịch dẫn dắt, tùy theo nhìn xuống dưới. Bọn hắn nhìn chăm chú lên cái kia gánh chịu vạn thánh vương cuối cùng dư bi lô sát, dùng cực đoan bá đạo phong thái, vọt tới, tiên giới. Bẹp, mềm mềm sập thành một đoàn. Khí thế có nhiều mãnh liệt, ngã liền có nhiều thảm. Không những chưa tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại đem chính mình ngã xương nát hình tảng, cuối cùng cùng lúc trước huyết dịch chuyển làm một bãi nước đọng. Không ít người buồn cười nhìn qua một màn này, chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu. Lúc này mới hợp lý. Đổi lại thế giới khác ngược lại cũng dễ nói. Vạn thánh vương thực lực, cái khác không đề cập tới, riêng là lây nhiễm một phương thiên địa quy tắc, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng đây là nơi nào nha? Có người trong đầu không khỏi hiện ra buồn cười một màn, đó là thế kỷ luân phiên thời điểm, từng có cái cướp bóc thổ phỉ đầu lĩnh, mang theo thủ hạ một đám mã tử, lại ngăn tại cao tốc chạy đường sắt cao tốc phía trước, lấy thân thể máu thịt cưỡng ép chặn đường, còn muốn ăn cướp. Trước mắt chính là như vậy. Tiên giới, tựa như là một chiếc chính hạo hạo đung đưa lái qua lịch sử dòng lũ đoàn tàu. Bất luận cái gì dám can đảm ngăn tại trước mặt nó tác trùng, sẽ chỉ bị ép đến ngay cả cặn cũng không còn. Tí tách, tí tách. Huyết dịch còn tại nhỏ xuống. Không ít người trong mắt trò hay vẫn còn tiếp tục. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền không cười được. Hậu chi hậu giác ở giữa, rất nhiều người mới đột nhiên giật mình, mà gian phòng phía dưới toàn bộ đại địa đều thuộc về tiên giới. Lúc lên lúc xuống, không thể nghi ngờ, đều không phải những này huyết dịch lột xác có thể trêu chọc tồn tại. Có thể kẹp ở giữa bọn hắn, lại không phải a. Vì vậy, cực kỳ hoang đường một màn phát sinh. Toàn bộ trưng cầu dân ý đại sảnh không khí thay đổi đến càng ngày càng ẩm thấp dính dính. Có người hoảng sợ phát hiện, dưới người mình ghế tựa bị lây nhiễm đến quỷ dị và mèo, lại mở ra miệng to như chậu máu, cũng có người thấy được tùy thân phối sức bên trên chân dung bên trong nữ tử đột nhiên sống lại, dãy rủa lấy muốn bỏ ra sức hùng, dọa đến hắn mau đem nàng cứng rắn nhét về đi. Còn có người tay thuận bận rộn chân loạn cùng quần áo của mình phân cao thấp, giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng bản thân linh giáo, tiếp đạo vạn thánh vương chỗ cấp đoạn, nắm giữ đạo lý là bực nào phức tạp, cỡ nào khó dây dưa. Trong lúc nhất thời, mọi người bị chơi đùa chật vật không chịu nổi, mà lại lúc này còn tại trưng cầu dân ý bên trong đại sảnh, vì miễn cưỡng duy trì dáng vẻ, từng cái chính là nhẫn mồ hôi đầm địa. Mà hết thể này kẻ đầu têu Phương Khánh, đối trước mắt mảnh này hỗn loạn không hề hay biết. Chỉ là yên tĩnh nhìn qua trong tay viên kia tỏa ra mỹ lệ sắc thái trong mắt. Con mắt ngâm tại máu loang bên trong, còn tại nhỏ giọt chảy xuống. Suy nghĩ lại đã sớm bay xa. Không biết hồi tưởng lại cái gì, khoe miệng của hắn hiện ra một vẻ tĩnh mịch tiêu ý mãi đến đại điện bên trong, cuối cùng có thực lực yếu kém người không chịu nổi tra tấn, phát ra một tiếng thê lương hét lên, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần. Cúp mắt nhìn về phía đại sảnh, thuận miệng hỏi, làm sao vậy? Vừa dứt lời, trung y công âm thanh vang lên, giải đáp nghi vấn của hắn. Khục, thiên đế đại nhân, đại hội đã kết thúc. A, Phương Khánh nhàn nhạt nhẹ gật đầu, vậy liền chuẩn bị tan học đi. Một bên nói, hắn một bên cầm trong tay viên kia trong mắt tùy ý, phản phất lơ đãng, ấn vào mắt trái của mình biến mắt. Cứ như vậy thẳng tắp cắm bảo. Chương 565, ta gọi Lino chương 565, ta gọi Lino cái này một màn quỷ dị, để lão giả gần như kêu lên sợ hãi. Cũng may nhiều năm dưỡng khí công phu, làm hắn định lực thâm hậu, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng mãnh liệt khó chịu. Nhưng mà, liền tại hắn ngước mắt một cái mắt, một cái đỏ tươi con mắt chính trực sững sờ nhìn hắn chằm chằm. Thiên đế chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại bên cạnh hắn, giống như là phát giác sự khác thường của hắn. Một viên đỏ tươi dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm hắn. Huyết quang yêu dị chiếu đến Phương Khánh trên gương mặt chậm rãi rớm xuống vết máu. Trung y công tại cái này một khắc tim đập gần như đột nhiên dừng. Phải chết, phải chết, phải chết, phải chết. Thiên đế đại nhân, sẽ không phải là muốn ăn ta đi. Cái này đáng sợ suy nghĩ, đột nhiên trong lòng hắn nổ tung. Liên tính hắn tự nhận là đi theo làm tùy tùng hầu hạ Thiên Đế đại nhân vô số năm tuế nguyệt, làm sao cũng coi là Thiên Đế đại nhân đáng tin tâm phúc. Nhưng ở giờ khắc này, hắn không chút nghi ngờ chính mình sẽ bị không chút lưu tình một cái nuốt lấy. Không khác, thực sự là viên này đỏ tươi dựng thẳng đồng tử, đem hắn triệt để sợ vỡ mật. Hắn rất khó cụ thể hình dung bị con mắt này nhìn chăm chú lúc cảm thụ. Lạnh nhạt, huyết tinh, tàn nhẫn, cố chấp đến cực hạn, không thể nói lý, không cách nào câu thông, càng không cách nào lý giải. Vị này cao ba tấc viễn cổ sơn thần, từ thân thể đến linh hồn, đều tại ngăn không được run rẩy. Cái này cùng trong lòng hắn vị kia Thiên Đế đại nhân khí chất hoàn toàn ngược lại. Nếu nói nguyên bản Thiên Đế có bao dung vạn vật, mở tiên giới, người người làm người vô thượng khí phách, như vậy trước mắt vị này cũng chỉ là cái cực đoan mà cố chấp tồn tại, trong mắt dung không được tất cả, chỉ còn hung ác nham hiểm cùng điên cuồng, khiến người ngạt thở khủng bố. Tại cái này ánh mắt nhìn kỹ, vạn vật đều là như đồ ăn, tất cả đều chỉ là nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Trong chốc ngắn này, Trung Y Công suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, thậm chí liền chính mình hậu sự nên như thế nào an bài đều suy nghĩ một lần. Suy nghĩ bay tới cuối cùng, hắn thế mà còn đang suy nghĩ miệng của mình cảm giác đến cùng thế nào. Ân, hắn bản thể là một viên thâm sơn hoang dại củ khoai tây lớn, nghĩ đến cảm giác hẳn là không sai. Thiên Đế đại nhân không chừng sẽ thích, chính là có thể có chút làm đi. Liên tại hắn càng nghĩ càng không hợp thói thường thời khắc, một đạo hiếu kỳ âm thanh đột nhiên đánh gãy hắn tất cả suy nghĩ, đừng phát ngốc à. Nhìn hồi lâu, ngươi ngược lại là nói một chút, ta cái này mới con mắt có xinh đẹp hay không? A, đây là cái gì gặp quỷ vấn đề? Khô khan lão đầu nhất thời ngơ ngẩn, không thể lập tức khi phản ứng lại. Mãi đến thoáng nhìn Phương Khánh trên mặt dần dần hiện lên vẻ không kiên nhẫn, hắn mới hậu chi hậu giác ca ngợi nói, xinh đẹp. Lời này thật là phát ra từ phế phủ. Cái kia cảnh tượng khủng bố là thật là khủng bố, có thể xinh đẹp, cũng là hắn đời này gặp qua nhất cực hạn xinh đẹp. Chỉ một cái, hắn liền chắc chắn ý nghĩ này. Phương Khánh giống như là xem thấu hắn phần này chân tâm, có chút hưởng thụ. Gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, ngữ khí hơi hận, xinh đẹp liền tốt, xinh đẹp liền tốt. Khó trách lúc trước như vậy nhận người thích. Lời nói này đến không đầu không đuôi, Trung Y Công vẫn không thể hoàn toàn bình phục tâm trạng, liền gặp được vừa rồi cãi lại vai diễn mang cười Thiên Đế đại nhân bỗng dưng thần sắc lạnh lẽo, cụp mắt nhìn về phía đại sảnh một góc, âm thanh thong thả vang lên, tất nhiên đại hội kết thúc, cũng nên tính toán cái khác chương mục. Các ngươi nói, đúng hay không? Trung Y Công theo hắn ánh mắt nhìn, nguyên lai là đầu trâu mặt ngựa hai huynh đệ. Lúc trước còn tâm cao khí ngạo, tự cho là khống chế toàn cục hai người, giờ phút này đang co rúm lại tại đám người cuối cùng, liều mạng tính toán giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Nào biết đạo, có chút sai, chú định không có khả năng bị nhẹ nhàng buông tha. Trung Y Công cộng dư quang thương hại hơi lườm bọn hắn. Ai, thật sự là thứ không biết chết sống. Tâm tâm niệm niệm muốn hủy đi Thiên Đế đại nhân căn cơ lần này tốt đi. Trong đầu hắn lại một lần hiện lên cái kia đỏ tươi dựng thẳng đồng tử, rõ ràng là vừa mới xuất hiện khí quan, nhưng dù sao để người cảm thấy, đó là sẽ ra một loại nào đó dọa người ngụy trang một góc. Lại không quản cái kia giả quan trong lòng như thế nào bách chuyển thiên hồi. Cái kia một đầu như đầu nhân, tại cái kia đỏ tươi con mắt nhìn kỹ, đem hết toàn lực duy trì lấy cuối cùng một tia thể diện, giống như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, chỉ hướng một bên còn tại khóc ròng ròng nhỏ bé gái mồ côi, khàn giọng nói, không thích hợp. Việc này căn bản không thích hợp. Ngươi chỉ là một phàm nhân, dựa vào cái gì có thể nổ tung chính mình mẫu giới? Nói, đến cùng là ai ở sau lưng giúp ngươi? Khàn cả giọng chất vấn, cuối cùng để đại thu được báo nhỏ bé gái mồ côi lấy lại tinh thần. Đối mặt chất vấn, cứ việc nàng cũng không cho rằng chỉ dựa vào miệng lưỡi lợi hại liền có thể giao động Thiên Đế đại nhân mảy may, nhưng nàng đảm đương không nổi bất luận cái gì một tia nguy hiểm, tuyệt không nguyện cho cựu địch lưu lại một tia một hào lật bản khả năng. Không chút nghĩ ngợi, liền khàn giọng phản bác, các vị đại nhân, không quản các ngươi tin hoặc không tin, tiểu nữ tử tuy là một kẻ phàm nhân, nhưng đúng là ta tự tay hủy thế giới của mình, ở giữa không có bất kỳ người nào nhúng tay. Nàng lời tuy như vậy, lại rõ ràng thấy được nhu đầu nhân trong mắt không che giấu chút nào hoài nghi. Trong lúc nhất thời, chuyện cũng như ngạnh tại hầu, gần như liền muốn buột miệng nói ra. Những cái kia vẹn vẹn nhớ tới liền tim như bị đao cắt ký ức, lần thứ hai quần quần chạy lên não, nàng đang muốn mở miệng, lại một lần bị người đánh gãy. Thanh đồng vương tọa bên trên, Phương Khánh âm thanh lạnh nhạt vang lên, ngươi không muốn nói, liền không cần phải nói. Đây là ngươi tư ẩn, tại tiên giới, không người có quyền nhìn trộm. Ta có thể hứa hẹn ngươi, thù hận của ngươi đã giải quyết, tuyệt sẽ không có bất kỳ biến hóa cơ hội. Tùy ý bọn hắn như thế nào miệng lưỡi đều không quan trọng. Lời nói ăn nói mạnh mẽ, không thể nghi ngờ. Nhỏ bé gái mồ côi nghe xong, cuối cùng chậm rãi thở dài một hơi, nhưng cũng phảng phất tháo xuống trong lòng một điểm cuối cùng chấp niệm. Thân thể của nàng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, nàng nguyên bản bất quá một kẻ phàm nhân, bị tám bước đại năng giết chết, nếu không phải Minh Quân lấy thủ đoạn thông thiên giữ lại, liền cái này một tia tàn hồn cũng khó hiện thế ở giữa. Bây giờ tâm nguyện đã xong, chấp niệm đã tiêu, nàng tựa như nến tàn trong gió, dần dần tàn đi. U hồn từng khúc tản ra thời khắc, thiếu nữ suy nghĩ cũng thong thả phiêu đãng. Người đều nói, lâm chung thời điểm, gặp mặt cả đời quang cảnh như đèn kéo quân chuyển qua. Mà tại giờ khắc này, nàng cuối cùng chân thành xem đến. Ta gọi cái gì ấy nhỉ? Ân, nghĩ tới, ta gọi Lino. Vâng, thưa chủ nhân, lên cho ta danh tự. Chủ nhân là thế giới này hành chính quan, rất lợi hại rất lợi hại. Nghe nói, giống chúng ta thế giới như vậy, hắn trưởng quản lấy mấy chục cái. Nhưng hắn thích nhất, vẫn là chúng ta nơi này. Hắn nói, chúng ta thế giới sinh linh, con mắt xinh đẹp nhất, có thể vì hắn đổi lấy vô cùng khổng lồ tài phú. Cho nên tại sinh mạng ta 10 năm trước, mỗi một ngày, ta đều đang mong đợi lớn lên. Mong đợi có một ngày, có thể tự tay lấy xuống con mắt của mình, đưa cho chủ nhân. Bởi vì chủ nhân nói, đây là chính xác chuyện, ta liền tin. Liền bên cạnh vị kia thiếp thân nha hoàn tỷ tỷ, mỗi ngày tận tình khuyên bảo khuyên ta. Nàng nói, chủ nhân của ta trên đời này người xấu nhất, ta một cái chữ cũng không tin, thậm chí còn trước mặt mọi người trách cứ nàng, cảnh cáo nàng không cho phép nói bậy. Có thể nàng không những không nghe, còn cần loại kia thất vọng vô cùng ánh mắt nhìn qua ta, nói ta trợ trụ vi ngược, nói ta mỗi một giọt máu đều dơ bẩn làm cho người khác buồn nôn. Nha hoàn tỷ tỷ mắng ta rất thương tâm. Vì trừng phạt nàng, ta ở trước mặt tất cả mọi người lột bỏ da của nàng. Chương 566, nếu như ta chưa từng làm qua người, chương 3. Chương 566, nếu như ta chưa từng làm qua người, chương 3. Nhìn xem nàng bặm mẹo, tiêu rên, dần dần chết đi dáng dấp. Rất nhiều người đều cười. Ví dụ như ta phụ hoàng, ta mẫu phi, còn có chủ nhân ta. Ta trên quảng trường đứng thật lâu thật lâu, chờ đến chủ nhân càng thêm hài lòng ánh mắt, cũng chờ tới những người xem náo nhiệt cảm giác không thú vị, dần dần tàn đi. Mãi đến nha hoàng tỷ tỷ tắt thở phía trước một khắc, ta mới dùng nhẹ chỉ có chính mình nghe thấy âm thanh, nói với nàng một câu, xin lỗi. Kỳ thật ta biết tất cả mọi chuyện. Ta biết nơi này ai là người tốt, ai là người xấu. Ta biết trên thế giới này tất cả bẩn thỉu sự tình. Ta so với bất luận kẻ nào đều biết rõ đến càng nhiều. Nhưng cái kia thì có ích lợi gì? Bởi vì ta không thay đổi được. Tựa như nha hoàng tỷ tỷ vận mệnh. Ta biết đạo, nàng chẳng những là nha hoàn của ta, cũng là thân tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ nàng cũng rõ ràng cái tầng quan hệ này, cho nên nàng mới bước lên nguy hiểm tính mạng, tính toán đem ta dạy bảo tốt. Có thể nàng không biết đạo, tất cả những thứ này đều là phí công. Từ đầu đến cuối, những người kia muốn nhìn, cũng chỉ có một màn này, huynh muội tương tàn tiết mục. Ta cái gì đều biết đạo, vì vậy, ta thỏa mãn bọn hắn. Ta phụ hoàng là thật, nhưng ta mẫu phi nhưng là giả dối, ta thân mẫu. Bất quá là hoàng thất nuôi dưỡng một đầu xuất sinh. Giống như ta, ta cũng là một đầu xuất sinh. Những năm gần đây, vì lấy lòng bọn hắn, ta đã tự tay xử tử 3 cái tỷ tỷ, 1 cái ca ca. Thủ đoạn một lần so với một lần tàn nhẫn. Cái này để bọn hắn rất hài lòng. Nhưng cũng để bọn hắn nhìn ta ánh mắt càng không giỏi. Ta biết đạo, kỳ thật bọn hắn cũng muốn lột ta cái này thân ra, tự tay xử quyết ta. Nhưng bọn hắn không dám. Bởi vì ta là chủ nhân thích nhất nô. Tại chủ nhân tự tay lấy xuống ta đôi mắt này phía trước. Không ai dám xử quyết ta. Đêm khuya, ta mang theo mới vừa lột bỏ tỷ tỷ ra, về tới chính mình chiếc lồng. Chiếc lồng không lớn, lại rất ấm áp. Chiếu rơm phía dưới, đệm lên tỷ tỷ ta cùng ca ca ra người. Bọn hắn vẫn luôn làm bạn với ta. Ta không cô độc. Tại trời tối người yên thời điểm, ta lại lần nữa nhìn thấy Tiểu Lam. Không sai, ta cũng là có bí mật. Tại ta rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, nhặt được một cái lông xù đỏ nhỏ. Khi đó hắn mình đầy thương tích, gần như không có khí tức. Vốn chỉ là lén lút kiếm về, coi như chính mình dự trữ lương thực. Nhưng ai có thể tưởng đến, hắn thế mà sống lại. Tiểu Lam học thức rất uyên bác. Hắn là bằng hữu của ta, cũng là lao sư của ta. Bởi vì có hắn tại, ta không còn ngơ ngơ ngắc ngác, không có biến thành một đầu vô tri mâu thú. Tiểu Lam là một cái lao sư rất tốt, cũng là một cái bạn rất thân. Hắn không những dạy ta đọc sách, biết chữ, còn có thể mang ta đi ra ngoài chơi. Không sai, nhắc tới có lẽ bất khả tư nghị, cứ việc cuộc đời của ta đều vây ở cái này thâm cung đại viện, chưa hề bước ra qua một bước, nhưng ta mỗi ngày có thể tại ngoài cùng chơi đùa dạo chơi. Ngoại trừ trong cung những cái kia chuẩn bị cho ta sủng vật đồ ăn, những năm gần đây, ta nếm khắp thế gian mỹ vị. Những năm này ta nếm khắp thế gian mỹ vị, bởi vì Tiểu Lam có một loại thần kỳ bản lĩnh, hắn có thể triệu hoán một loại ngọn lửa trắng xám. Mỗi khi ta ăn hết một đóa, liền có thể thay đổi một loại thân phận, thể nghiệm một loại khác nhân sinh. Cảm giác kia thật sự quá thần kỳ, quả thực thân lâm kỳ cảnh, trong vòng một đêm, ta tựa như qua hết người khác cả đời. Những năm gần đây, Tiểu Lam một mực làm bạn với ta chạy qua cả đời lại cả đời. Mới đầu, ta trôi qua thật sự rất vui vẻ. Ta đi dạo hết thế gian mỗi một cái nơi hẻo lánh, nếm khắp tất cả thức ăn ngon, cũng tại viễn cảnh bên trong cảm nhận được chân chính thân tình, tại nơi đó, có rất nhiều nhân ái ta. Cái này để ta xa vào trong đó, không thể tự kiềm chế. 99 đoạn nhân sinh, ta dùng 99 cái ban đêm. Dù chỉ là một chàng lại một chàng mộng ảo, ta như cũng tại bên trong học được quá nhiều tri thức, hiểu được quá nhiều đạo lý. Ta trịnh trọng hướng Tiểu Lam nói cảm ơn. Bởi vì ta phụ hoàng chỉ dạy cho ta như thế nào làm một đầu lấy lòng chủ nhân xuất sinh, mà Tiểu Lam lại đem ta từ xuất sinh biến thành người. Đúng vậy, liền tại ngày đó, ta đối với Tiểu Lam nói, ta muốn làm một người. Tiểu Lam không nói gì, ta giống thường ngày, ôm cái này lông xù sôi vỏ, chìm vào mộng đẹp. Cũng tiến vào ta đời thứ 100. Có thể ta không hiểu, vì cái gì trước 99 đời đều có thể như thế hạnh phúc, nhanh như vậy vui, mà lại một thế này, cái này đời thứ 100, lại thống khổ như vậy, tuyệt vọng như vậy. Tại một thế này bên trong, ta lại một lần nữa có chủ nhân. Nói đến ngay cả chính ta cũng khó mà lý giải. Chủ nhân ta, chẳng qua là muốn đem giáo ta dưỡng thành một đầu hợp cách xuất sinh mà thôi. Tựa như trong thế giới hiện thực, ta phụ hoàng đã từng giáo dục ta như thế. Chuyện này đối với lúc trước ta, không, nên nói là trong hiện thực cái kia chân thật ta mà nói, lẽ ra không tính là cái gì, dù sao ta vốn là chỉ là một đầu xuất sinh, là trong thâm cung rất đu thuận, nhất biết lấy người niềm vui thu cái. Có thể mà lại tại cái này viễn cảnh bên trong, ta thay đổi đến đặc biệt quật cường. Ta lại bởi vì không mặc quần áo mà cảm thấy xấu hổ, chuyện này đối với đã từng ta đến nói quả thực bất khả tư nghị. Một cái lại một cây roi bị đánh gãy, có thể chân của ta từ đầu đến cuối cứng ngắc, chính là không chịu quỳ xuống. Cuối cùng, cái kia nho nhỏ ta bị đánh chết rồi, chỉ cần một quyển chiếu rơm bọc lấy, ném tới bãi tha ma. Đây là ngắn nhất một đời. Mộng tỉnh về sau, ta toàn thân đều tại đau, lại cười đến không kềm chế được. Tiểu Lam bảo vệ ở một bên, không hiểu hỏi ta, hà tất như thế bướng bỉnh. Hắn nói, chỉ cần quỳ đi xuống, cũng không cần lại chịu cái kia trận đòn độc. Hắn lại hỏi, rõ ràng đợi đến hướng đông, ta vẫn như cũng lại biến thành đầu kia gọi là Lino xuất sinh, cung cấp người tìm niềm vui, vì cái gì càng muốn tại một cái giả tạo thế giới bên trong, đánh đến loại này tình trạng. Ta suy nghĩ một chút, nói cho hắn, ta lúc đầu có thể an tâm làm một đầu không buồn không lo thu cái. Có thể từ khi hưởng qua làm người tư vị về sau, ta liền không muốn. Chương 567, vậy thì tốt quá. Chương 4. Chương 567, vậy thì tốt quá. Chương 4. Tiểu Lam ánh mắt thay đổi đến phức tạp. Hắn trầm mặc một hồi, ý vị thâm trường nói với ta, đi nhớ giờ khắc này cảm giác, vĩnh viễn đừng quên. Đời thứ 101, đây là nhất làm cho ta phẫn nộ một lần, bởi vì ta lại thành cái kia chủ nhân. Tại phủ đệ của ta bên trong, nuôi nốt mấy trăm đầu xuất sinh. Ta không khống chế được chính mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ta tùy ý làm nhục bọn hắn, nhưng lại dối trá giáo dục bọn hắn, nhìn xem những này nô nhi, liều mạng lấy lòng ta. Nhưng vô dụng. Mặc kệ bọn hắn dâng lên bao nhiêu trần tâm, một khi trưởng thành, đều sẽ bị ta tự tay quét đi hai mắt, sau đó đưa vào tòa kia chuyên môn dùng để gây giống công xưởng. Bọn hắn quãng đời còn lại, đem một mực tại nơi đó, cho đến chết. Ta nhìn xem ta lại tiện tay lấy ra trong đó nhất thuần phục một nhóm, coi như hạt giống, tiếp tục nuôi dưỡng ở trong phủ. Ngày qua ngày, năm qua năm, ta là run rẩy tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, ta cũng không muốn Lý Tiểu Lam, ít nhất, nếu như hắn lại để cho ta kinh lịch loại này kẻ đáng sợ sinh, ta liền rốt cuộc không cùng hắn nói chuyện. Nhưng làm ta nhìn thấy hắn ánh mắt phức tạp, đột nhiên minh bạch cái gì. Ta hỏi hắn, cái kia ngọn lửa trắng xám, đến cùng là cái gì? Hắn nói cho ta, đó là trên thế giới này tàn hồn. Nguyên lai ta trải qua tất cả, đều là thật sự phát sinh qua. Cái này để ta nội tâm thâm thụ chấn động. Nhưng bây giờ ta, sớm đã không phải lúc trước chính mình. Ta thay đổi đến thông minh. Từ nhỏ làm trong mắt, ta rõ ràng xem đến hắn không che giấu được cái nấy. Ta biết hắn có mục đích riêng, nhưng Thủy Chung không có mở miệng hỏi qua. Bởi vì hắn là ta bằng hữu tốt nhất, ta lựa chọn tin tưởng hắn. Vì vậy, ta lại một lần nữa bước lên một đời lại một đời luân hồi. Về sau tuyến nguyệt, một đời so với một đời càng đắng chát. Trước 9-19 đời, tựa như giấc mộng Nam Kha. Dần dần, ta tựa hồ đụng chạm đến cái này thế giới chân tướng. Nguyên lai chúng ta thế giới, là dạng này từng bước một hướng đi vạn kiếp bất phục. Nguyên lai tất cả tội nghiệp, lại đều là từ nhà ta tạo thành. Ta phụ hoàng bọn hắn ham muốn hưởng lạc, phản bội toàn bộ thế giới, cam nguyện trở thành chấp chính quan dưới chân chó săn. Những năm gần đây, bọn hắn một lần lại một lần, tận hết sức lực phá hư trưng cầu dân ý. Nghe nói, đó là một chàng có thể làm cho chúng ta gia nhập tiên giới trưng cầu dân ý. Tại vô số lần trong luân hồi, chỉ có một lần, ta ngẫu nhiên được đến một cái nghe nói là đến từ tiên giới tàn hồn. Vì vậy một lần kia, ta chuyển sinh đến tiên giới. Nói không rõ là mang như thế nào tâm tình tỉnh lại. Làm sao sẽ có một cái thế giới tốt đẹp đến tình trạng như thế? Ta cũng nghĩ không thông, rõ ràng tiên giới gần trong gang tấc, vì sao chúng ta nhưng thủy chung không cách nào bước vào? Ta không thể nào hiểu được ta phụ hoàng bọn hắn, vì cái gọi là người trên người sinh hoạt, sao có thể ngoan độc đến loại này trình độ? Trong mắt bọn họ người trên người, thậm chí liền tiên giới bình thường nhất bình dân sinh hoạt cũng không sánh nổi, nhưng bọn họ lại vui vẻ chịu đựng. Mặc dù vẫn như cũ không nghĩ ra, nhưng ta hiểu được một cái đạo lý. Thị nữ tỷ tỷ nói rất đúng, trong thân thể ta chạy xuôi mỗi một giọt máu, đều dơ bẩn làm cho người khác buồn nôn. Từ đó về sau, ta có chút cam chịu. Không quản mỗi một đời nhân sinh khổ cỡ nào khó, ta đều yên lặng tiếp nhận. Phản phất chỉ có thống khổ, mới có thể thoáng giảm bớt trong lòng ta tội nghiệp. Có thể dù cho ta làm đủ chuẩn bị, vẫn cứ gần như khó có thể chịu đựng tiếp xuống nhân sinh. Ta thậm chí có chút oán trách Tiểu Lam, hắn làm sao có thể đối ta như vậy nhẫn tâm. Nhưng mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại, ta luôn có thể thấy được Tiểu Lam tràn ngập áy náy ánh mắt. Hắn khóc lóc cầu ta tha thứ hắn. Tại sao sẽ như vậy chứ? Rõ ràng ta mới là chịu khổ người kia, hắn lại khóc đến so với ta còn thương tâm. Mềm lòng ta, cuối cùng vẫn là tha thứ hắn. Vì vậy ở sau đó thời gian bên trong, ta tiếp nhận thế gian tất cả cực khổ. Mỗi khi ta cho rằng đã khổ đến cực hạn, chắc chắn sẽ có mới tuyệt vọng vượt qua tưởng tượng của ta. Ta cũng tự tay phạm vào thế gian xấu nhất tội nghiệp, thậm chí vượt ra khỏi nhân loại ác ý cực hạn. Ta không hiểu, người làm sao có thể xấu như vậy thuần túy, triệt để như vậy. Cuối cùng, ta quên đi, chính mình đến tột cùng đã trải qua bao nhiêu đời. Ngày đó sau khi tỉnh lại, Tiểu Lam nói với ta, hắn có thể dạy ta đã toàn bộ dạy xong. Hắn hỏi ta, có nguyện ý hay không vì cái này thế giới làm chút cái gì? Ta minh bạch, đây mới là hắn mục đích thực sự. Vì vậy ta nói, tốt. Tại lại một lần trong luân hồi, Tiểu Lam đem kế hoạch của hắn nói cho ta biết. Hắn nói, kế hoạch này tên là Tân Sinh. Mà muốn thực hiện kế hoạch này, liền nhất định phải giết chết cái này thế giới chấp chính quan. Đó là một cái cực đoan kinh khủng tồn tại. Để bảo đảm kế hoạch không ra sai lầm, chúng ta thậm chí liền tên của hắn cũng không thể nâng. Ta có chút không biết làm sao, hỏi hắn, một cái liền danh tự cũng không thể nâng người, chúng ta đến cùng làm như thế nào giết? Tiểu Lam cười đến rất thần bí, hắn giữ chặt ta, chỉ hướng bầu trời. Hắn nói, chỉ cần có thể giết chết mảnh trời này hủy đi cái này thế giới, liền có một phần vạn cơ hội giết chết chấp chính quan. Lại là một cái nghe tới vô cùng không đáng tin cậy kế hoạch. Nghe một chút hắn đang nói cái gì? Giết chết một cái thế giới, giết chết một mảnh bầu trời, này làm sao nghe cũng không giống là một đầu xuất sinh thêm một cái lông nhung năng có thể làm đến chuyện. Sau đó, Tiểu Lam phi thường nghiêm túc ôn nắn ta, không có chúng ta chỉ có ngươi. 6. Ta hướng hắn liên tục xác nhận, tay ta không có trói gà lực lượng, thật có thể giết chết cái này thế giới sao? Tiểu Lam trầm mặc một chút, mới chậm rãi mở miệng. Hắn nói, giết chết cái này thế giới, cần cũng không phải là lực lượng cường đại, mà là bẩn thỉu, khiến người buồn nôn huyết mạch, là bị tội ác thẩm thấu linh hồn, còn có một cái trời sinh đến nhẹ trí tiện, bị trí thân phỉ nổ mệnh cách. Hắn nói những lời này thời điểm, thậm chí không dám nhìn con mắt của ta. Ta thừa nhận, một khắc này ta có chút xấu hổ vô cùng. Nguyên lai tại ta bằng hữu tốt nhất trong mắt, ta đúng là dạng này tồn tại. Nhưng ta sớm đã không phải lúc trước cái kia tiểu Lino. Ngàn đời luân hồi, cái khác có lẽ không có, nhục nhã ta lại nếm đến không ít. So với cái này càng coi khinh làm đủ, ta cũng nhận qua vô số lần. Tiểu Lam quả thật buồn cười, có cái gì tốt xấu hổ, chẳng lẽ hắn thật cho là như thế điểm coi khinh lời nói có thể để cho ta thương tâm sao? Vì vậy ta cười nói với hắn, vậy thì tốt quá. Chương 568, chết không yên lành, không được vãng sinh. Chương 5, đốt hết, chương 568, chết không yên lành, không được vãng sinh. Chương 5, đốt hết, trong thân thể ta máu đã sớm mùi hôi khó ngửi, trong tay của ta chối nhu tội, tội lôi chồng chết. Nhất đúng dịp chính là, ta vừa mới đi lại, liền bị phụ hoàng tự tay đưa vào thú vật lều thuần hóa, đây chẳng phải là như lời ngươi nói, bị hôn người phỉ nổ, đến nhẹ trí tiện mệnh cách. Ta từng cái mấy tận chính mình ưu thế cười hỏi hắn, dạng này, ta tổng đủ tư cách giết chết cái này thế giới à. Kế hoạch của chúng ta, có thể bắt đầu chưa? Không biết tại sao, Tiểu Lam lần này trầm mặc vô cùng lâu. Lâu đến ta đều cho rằng, hắn muốn từ bỏ kế hoạch này. Hắn cuối cùng mở miệng, lại chỉ nói một câu, còn chưa đủ. Muốn giết chết thiên còn cần hoàn thành một bước cuối cùng, ngâm phòng. Xem như thiên người hành hình, nhất định phải là từ nhất không sạch sẽ, hôn loạn nhất, dơ bẩn nhất trong vực sâu bỏ ra tới ác quỷ. Mà bước cuối cùng này ngâm phòng, chính là tự tay giết chết chính mình tất cả thân nhân. Ta thừa nhận, mới vừa nghe đến yêu cầu này lúc, ta kém chút cười ra tiếng. Ta ở đâu ra cái gì thân nhân a? Nếu thật có thể tự tay giết chết phụ hoàng người như vậy, ta tuyệt sẽ không mềm tay. Có thể vận mệnh mà lại như vậy buồn cười. Liên tại ta quyết ý mở rộng huyết tế về sau, ta mới bừng tỉnh phát giác, nguyên lai bên cạnh ta, thật sự có người đang yên lặng quan tâm ta. Ví dụ như ta thân sinh mẫu thân, cái kia nghe nói đã sớm bị đưa vào gây giống cột, gần như 10 năm nữ nhân, còn có những cái kia từ đầu đến cuối bồi hồi tại ta bốn phía người hầu. Nguyên lai cái kia đợi ta nghiêm khắc thị nữ tỷ tỷ, đúng là thân tỷ tỷ của ta. Mà cái kia thường xuyên kiếm cớ hướng ta trong lòng cho ăn thị vệ, là ta thân đại ca. Bọn hắn chưa hề hướng ta biểu lộ rõ ràng thân phận, lại lấy yếu ớt nhất cũng cứng rắn nhất phương thức thủ hộ lấy ta, dùng hết chính mình chỉ có khí lực lặng lẽ cho ta ấm áp. Có thể là ta tự tay giết bọn hắn, giết chết thị nữ tỷ tỷ đêm đó, ta khóc cực kỳ lâu. Ta thật mệt, con đường này thật sự quá dài quá dài. Thật sự có chút không kiên trì nổi. Thời gian cứ như vậy một ngày lại một ngày, ngơ ngơ ngác ngác trải qua. Mãi đến có một lần, ta lại gánh không được, tránh về chính mình nhỏ trong lồng, cùng ca ca tỷ tỷ nhóm ở cùng một chỗ. Khi đó Tiểu Lam tìm tới ta, hắn cầm một cái bao quần áo nhỏ. Từ bên trong lấy ra một bộ để ta đã lạ lẫm lại quen thuộc đồ vật, đó là một bộ y phục. Một bộ chỉ có người mới có tư cách mặc quần áo. Ta hơi nghi hoặc một chút. Hắn lại mang theo thương cảm nói cho ta, nên lên đường. Tất cả tiền kỳ chuẩn bị đều đã sẵn sàng, đích đến của chuyến này là tiên giới. Đây chính là tiên giới ấy. Tiểu Lam ngữ khí khoa trương vô cùng. Hắn mười phần ghét bỏ ngó ngó ta, cũng không thể liền bộ dáng này đi qua đi. Gặp mặt thiên đế thời điểm, dù sao cũng phải ăn mặc thể diện một chút. Hắn cái kia khoa trương bộ dáng, sắp thực đem ta chọc cười. Vì vậy, ta lần thứ nhất tháo xuống vòng cổ cùng xiềng xích, kéo che đậy thân thể vải rách, đổi lại bộ này vừa vặn thậm chí xưng lại ưu nhã ăn mặc. Trong gương ta đặc biệt lạ lẫm, dù sao đời này lần thứ nhất làm người khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Ta dựa vào trong luân hồi còn sót lại ký ức, từng chút, vì chính mình hóa bên trên tinh xảo trang dung. Tiểu Lam khen ta xinh đẹp ấy, vui vẻ. Không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ, sắp chia tay thời khắc, Tiểu Lam ngược lại biến thành lắm lời. Hắn cảm giảm lại nhảy căn dặn ta, nói từ giờ trở đi, ta muốn độc thân lên đường, hắn không thể lại trông nom ta, để ta mọi việc cẩn thận. Hắn cái kia không yên tâm ngữ khí, để ta không khỏi có chút buồn cười, nói thật giống như ta chuyến đi này, thật đúng là có cơ hội còn sống trở về giống như. Bất quá lời này ta cũng không hề nói ra, chỉ là kiên nhẫn chờ hắn cảm giảm lại nhảy nói xong. Cuối cùng của cuối cùng, Tiểu Lam lén lút hướng ta trong ngực nhét vào một bao lớn mức hoa quả. Hắn nói cho ta, về sau đường sẽ rất lâu, cảm thấy khổ thời điểm, liền ăn một viên, ngọt ngào, ăn thật ngon. Ta nhận hắn tâm ý, lại không có nói tiếp. Ta làm sao sẽ khổ? Lần này đi ra ngoài, ta tại trong bao mang lên cả cả tỷ tỷ nhóm. Ta liền muốn nhìn thấy bọn hắn, cao hứng còn không kịp. Lại nói, đời ta khổ đã sớm ăn đến sạch sẽ, còn có thể có chuyện gì có thể để cho ta cảm thấy đắng chát. Chết cười. Bất quá còn có một việc, ta một mực có chút hiếu kỳ. Vốn muốn hỏi hắn, mục đích của chuyến này tại sao là tiên giới? Không phải đã nói muốn đi cho thiên hành hình sao? Nhưng ta còn chưa kịp hỏi ra lời, Tiểu Lam đông nhiên đem một thanh dao găm nhét vào trong tay của ta, lôi kéo tay của ta, đông nhiên đâm vào chính hắn ngực. Tiểu Lam chết rồi. Đi Lam giới cũng hủy đi. Là bị ta tự tay hủy. Ngày đó, ta ăn hết tất cả mức hoa quả. Tiểu Lam lừa gạt ta, căn bản không một chút nào ngọt. Quá khứ ký ức như đèn kéo quân lưu chuyển, kèm theo thiếu nữ cuối cùng tàn hồn dần dần phiêu tán. Ngay tại ý thức sắp triệt để chôn vùi nháy mắt, nàng nghe thấy một đạo mang theo lôi đỉnh thanh âm uy nghiêm vang lên, "Nhỏ bé gái mồ côi, Ly, ngươi chính là trung mạt chi hồn. Theo cổ xưa nhất khế ước, ngươi đã nguyện vào ta tiên giới, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi cho ngươi. Như ngươi nguyện ý, ta nhưng vì ngươi đúc lại thân thể. Từ nay về sau, ngươi chính là tiên giới thiên đế chi nữ, lấy cái này thân phận hành tẩu nhân gian." Thanh âm kia mặc dù lạnh nhạt, lại làm cho vốn đã hấp hối nhỏ bé gái mồ côi một lần nữa ngưng tụ lại một tia ý chí. Đối mặt thiên đế lời hứa, rõ ràng chỉ cần nhẹ nhàng gật đầu, liền có thể nắm giữ đã từng không dám tưởng tượng thân phận, có thể nàng lại chần chờ. Im lặng một hơi về sau, nàng kiên định mở miệng, ta cự tuyệt. Ta giết cha giết mẹ, giết huynh, giết tỷ, giết đệ, giết muội, giết hết tất cả người thân nhất, lại tự tay giết chết đời này trọng yếu nhất bằng hữu. Ta tội ác tại trời, chỉ cầu vinh thế không được vãng sinh. Nếu có thể, ta duy nguyện để đi lam giới giành lấy cuộc sống mới. Thiếu nữ chữ chữ âm vang như đoạn ngọc liệt kim. Một lát sau, đạo kia lạnh nhạt âm thanh lần thứ hai truyền đến, tâm ý của ngươi ta đã nhận đến, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Đi lam giới đã hủy, nhưng ta sẽ để cho giới này người tàn hồn tiến vào luân hồi xếp hàng, đời sau bọn hắn sẽ sinh ra tại tiên giới. Nghe đến cuối cùng phán quyết, thiếu nữ sau cùng ý chí cuối cùng bắt đầu tiêu tán. Tiểu Lam, ngươi đã nghe chưa? Chúng ta tân sinh kế hoạch thành công, chỉ tiếc tân sinh thế giới bên trong không có ngươi. Đại điện chỗ sâu nhất, thanh đồng vương tọa bên trên, Phương Khánh chậm rãi khép lại quyển sách trên tay sách. Trang địa bên trên rõ ràng là mấy cái sâu màu mực chữ, tội nữ Lino chuyện ký Lino có tội, tội không thể tha thứ, xin cho ta không được vãng sinh. Chương 569, ngươi đang chơi một cái rất nguy hiểm trò chơi. Chương 569, ngươi đang chơi một cái rất nguy hiểm trò chơi. Lớn hơn một xích tiểu nhân sách, vào tay là cực kỳ ôn nhuận bằng da cảm giác, bóng loáng vừa tinh tế, tựa như thiếu nữ óng ánh da thịt, để người yêu thích không buông tay. Bìa sách là triệt để mùi vị lạnh lạnh, phía trên chỉ cần vô cùng đơn giản mấy bút đường cong, phát họa ra một cái đơn bạc nhỏ bé bóng lưng. Thân ảnh co rúm lại, trong ngực ôm thật chặt ở một cái nho nhỏ lông nhung nắm, đang gối lên một tấm nhìn không ra chất liệu da đột, nặng nhập mộng hương, khoe miệng mỉm cười, thần sắc điềm tĩnh. Lật ra trang sách, bên trong tổng cộng có 1,001 trang, ghi lại 1,001 cái cố sự. Cái thứ nhất cố sự mở đầu viết, ta 12 tuổi năm đó, tự tay giết chết yêu ta nhất tỷ tỷ. Mà cái thứ nhất cố sự cuối cùng nhưng là, ta chuẩn bị 1000 đời về sau, tự tay giết chết trên đời đối ta tốt nhất bằng hữu tốt nhất. Không lớn trên trang giấy, trong câu chữ khe hở chỗ, điểm xuyết lấy vô số tinh mịn nhỏ mức hoa quả, ước chừng là sách chủ nhân trước lưu lại đam mê. Rõ ràng là cái đắng chắt văn tự, nhìn qua lại hết lần này tới lần khác ngọt ngào. Phương Khánh ánh mắt từ cố sự mở đầu bất chi bất giác chuyển qua kết thúc, đang muốn đi lật thiên thứ hai lúc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một tiếng giàn mua kêu gọi, thiên đế đại nhân, thiên đế đại nhân. Phương Khánh ngước mắt nhìn, vừa vặn đối đầu một tấm che kín nếp nhăn mặt. Cao ba tấc bé gái nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí, một bên dùng ánh mắt còn lại không ngừng hướng hắn ra hiệu. Phương Khánh không nhịn được nghi ngờ nói, làm sao vậy? Ân, cái kia. Trung y công tượng là làm đủ tâm lý kiến thiết, mới tại cái này đạo ánh mắt nhìn kỹ nhỏ giọng mở miệng, thời gian đến. Phía trước ngài để ta tại cái này một khắc nhắc nhở ngài, nói hôm nay có chuyện rất trọng yếu. Tiểu lão nhân có thể là đem nhiệm vụ này nhớ kỹ trong lòng, một khắc cũng không dám quên. Cũng không phải nói nha, bị nhà mình ngày thiên đế đại nhân trịnh trọng như vậy bàn giao hành trình, hắn nào dám lãnh đạo. Nói không chừng là quan hệ đến thiên địa an nguy đại sự. Phương Khánh hơi sững sờ, lập tức bừng tỉnh. Không sai, là có như thế sự kiện, nhà hắn con nuôi muốn thả học, nên đi tiếp hải tử. Mang theo tiết nối khép lại quyển sách trên tay sách, tội nữ Lino chuyển ký cố sự, vừa mới đọc đến chương 2, mở đầu. Phương Khánh sớm mấy năm, nói cho đúng là lúc còn trẻ, lúc rảnh rỗi từng có rất nhiều yêu thích. Nhưng theo thời gian trôi qua, bây giờ hắn chỉ thích đọc sách. Một cuốn sách, liền giống như một đời luân hồi. Trong câu chữ thấm đầy cố sự nhân vật vui buồn hỉ nộ, mỗi đọc xong một đoạn, đều phảng phất là Phương Khánh nhiễm lên một tầng cảm xúc. Mặc dù đối với hiện tại hắn mà nói, những tâm tình này bất quá là có chút ít còn hơn không. Liền giống như một cái cố chấp thiên tổng tính toán ở trên mặt phát họa vẻ mặt, tự cho là dạng này, liền có thể ngụy trang thành một cái người, những cái kia cảm xúc mặc dù sẽ dần dần trở thành nhạt, tiêu tán, nhưng hắn vẫn làm không biết mệt, giống như tiến hành một tràng lại một tràng hưu nhàn trò chơi. Cũng bởi vậy, những năm này, hắn càng thích thu thập sách. Trong tay cái này cuốn tội nữ Lino chuyện ký liền mang cho hắn không ít kinh hỉ. Quyển sách này cảm xúc độ dày, có thể so với phía trước 1,001 bản. Huống chi, quyển sách này chỗ dùng lớn nhất, vốn cũng không phải là dùng để đọc. Hắn ôn nhu khép sách lại, đem cẩn thận thu vào trong tay áo. Đang muốn đứng dậy, lại thoáng nhìn cái kia cao ba tấc tiểu sơn thần vẫn trông mong nhìn qua hắn. Phương Khánh lắc đầu bật cười, lần thứ hai kéo ra ống tay áo. Trung y công lập tức cao hứng toét ra miệng, nhất thời kích động, lại hiện ra nguyên hình, tám con cánh tay nhỏ đồng loạt đào ở hắn ống tay áo, thả người vọt đi vào. Phương Khánh buồn cười thu hồi ánh mắt. Cái này tiểu lão đầu tu vi sớm đã không thấp, lại thích ngủ ở hắn trong tay áo, nói thế nào cũng không chịu chuyển ổ xử lý xong những ngày việc vặt. Phương Khánh chậm rãi đứng lên, tiện tay bung lên. Tản đi đi. Thanh âm trầm thấp còn tại trong điện quanh quẩn, thân ảnh của hắn lại sớm đã biến mất không còn tăm tích. Cũng liền tại Phương Khánh biến mất mấy mắt, toàn bộ đại điện bên trong phảng phất cởi đi một tầng áp lực nặng nề. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, liếc nhìn nhau, liền lần lượt bắt đầu rút lui, thậm chí có chút vội vã không nhịn nổi. Thực sự là bởi vì bây giờ tòa đại điện này dáng dấp quá mức dọa người, đã sớm bị ô nhiễm, không giống như là có thể ở người địa phương. Cũng chính là thiên đế, có lẽ thật không có phát giác được điểm này biến hóa có tác dụng gì, bởi vậy cũng không để ý, nhưng bọn hắn cũng không đồng dạng, đã sớm bị chơi đùa quá sức. Đám người lần lượt rời đi, đại điện bên trong mắt trần có thể thấy trống trải xuống. Cuối cùng chỉ còn lại không nhiều khuôn mặt, như đầu nhân cùng mặt ngựa người lướt nhau, gần như không thể tin được. Lần này bọn hắn bước lên sự cố, kiếm chỉ thiên đế, nguyên bản lòng tin 10 phần, tự cho là có thể để lộ tầng kia vẫn muốn để lộ ra ngoài. Ai ngờ thiên đế cuối cùng đa mưu túc trí, sớm tỉ mỉ bày ra như thế năm nhất cái hố. Bọn hắn đạo hạnh, quả nhiên vẫn là nông chút, ngã đến không tính ngoài ý muốn. Thua, liền muốn đối mặt tiếp xuống trừng trị. Hai người mặc dù làm đủ chuẩn bị tâm lý, lại cuối cùng không cam lòng liền tại cái này ngã xuống. Dù sao đoạn đường này tu hành đến nay, bọn hắn đã trải qua quá nhiều kiếp nạn. Bởi vậy, cứ việc trên mặt trang đến sợ hãi, thực tế đã sớm trong bóng tối câu thông, tính toán cách đối phó. Thậm chí đã nghĩ kỹ, muốn đem Minh quân cũng kéo xuống nước, dạng này có lẽ mới có thể khiến cho nhất tuyến sinh cơ. Có ai nghĩ được, liền tại bọn hắn tất cả chuẩn bị thời điểm, lại ngạc nhiên thấy được ngồi cao tại bên trên vị kia lại đội vã rời đi, bước xuống bọn hắn mặc kệ. Thậm chí liền nhìn cũng không xem bọn hắn một cái. Một lời tính toán, đầy bụng đề phòng, toàn bộ bổ hụt. Nhưng bọn hắn cũng không thất vọng, ngược lại mừng thầm trong lòng. Cũng không lo được bốn phía quăng tới những cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, hai người lòng bàn chân bôi dầu, theo thật sát mình quần bóng lưng. Mang theo gần như không thể che hết hưng phấn, từng bước một cấp tốc rời đi nơi thị phi này. Xung quanh có kẻ thấy nhiều biết rộng âm thầm lắc đầu. Quả nhiên nghe đồn không giả, thiên đế đại nhân luôn là như vậy. Ngoài miệng nói đến nghiêm khắc, đối những cái kia mạo phạm hắn người, luôn miệng nói muốn nghiêm trị. Có thể mỗi lần nước đã đến chân, lại luôn là dơ lên cao cao, nhẹ nhàng thả xuống. Không ít người thấp giọng than nhẹ. Thiên đế cái kia đều tốt, chính là tính tình. Quá ôn hòa chút. Lúc này mới quen đến những người kia, một lần lại một lần không biết phân tức mà mạo phạm thiên uy. Lắc đầu thở dài ở giữa, người cũng dần dần tản đi. Không có người chú ý tới. Đi theo Huyền Y thân ảnh phía sau đầu châu mặt ngựa, bước đi dần dần thống nhất. Liên nguyên bản nét mặt hưng phấn cũng một chút xíu giảm đi, thay đổi đến giống như đóng băng. Ba đạo cái bóng càng lúc càng xa, cho đến đi vào một mảnh không người hoàn cảnh. Đông Dương, đầu châu mặt ngựa đồng thời mở miệng, âm thanh trùng điệp, không có chút nào cảm xúc. À, thiên đế khôi lỗi luận, hai thật là một cái thật là lớn âm mưu. Hai người đang chơi một cái rất nguy hiểm trò chơi. Hai bọn hắn không biết đạo, hủy đi ta thiên điều đại giới là cái gì? Hai, ngươi không biết sao? Hai chương 570, ước hiếp ngày pháp. Chương 570, ước hiếp ngày pháp. Tiếng nói mạt đoạn đột nhiên chuyển lệ. Hai người đồng thời ngẩng đầu, đỏ tươi dựng thẳng đồng tử như máu, gắt gao khóa lại phía trước bóng lưng, giống như để mắt tới thú săn hung thú. Không khí một cái chớp mắt xuống tới điểm đóng băng. Đối mặt cái này uy áp ngập trời, đạo kia cao gầy thân ảnh phảng phất chưa tỉnh, vẫn như cũ thong dong. Chỉ thấy nàng chậm rãi xoay người lại, nhìn thẳng vào cái kia hai đạo đỏ tươi ánh mắt, đưa tay, mở ra mặt nạ trên mặt. Lộ ra một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, khoe miệng cong lên một vệt mị hoặc độ cong, à, thiếp thân đương nhiên biết à, nhưng, thì tính sao? Nếu không được, lại bị tiên đế đại nhân tự mình làm thành một cái mô hình đồ chơi thôi. Nữ tử một tay chống nạnh, ngạo nghệ ưỡn ngực, cao gầy thân hình gần như nhìn xuống đầu châu mặt ngựa. Ngữ khí khinh thường, lại mang theo mấy phần trêu tức, đây chẳng phải là ngươi biến thái yêu thích sao? So với trưởng công chúa hiệu ngươi liền không nghĩ thật tốt thưởng thức một cái minh quân hào sao? Sách, đây chính là xưa nay chưa từng có tạo hóa vị quả. Ngươi không cảm thấy nhà ngươi cất giữ trên kệ, liền thiếu như vậy một kiện tuyệt phẩm cất giữ sao? Có bản lĩnh, ngươi ngược lại là đến nhà, sẽ chỉ đe dọa, có gì tài ba? Nữ tử lời nói liên tiêu đái đả, ánh mắt trừng trừng nên tiếp cặp kia đỏ tươi con mắt. Ngược lại làm cho vậy đối với con ngươi hơi động một chút, hơi có vẻ khó chịu rời đi ánh mắt. Đầu châu mặt ngựa đồng bộ đưa tay, vuốt vuốt thái dương, ngựa khí lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Ta tại cùng ngươi nói một kiện rất nghiêm túc chuyện, đừng hung hăng càng quấy. Những năm gần đây, ngươi một mực trong bóng tối phân tán thiên địa khôi lỗi luận bày ra cái này đầy trời âm mưu. Không nói đến người ngoài, liền các ngươi âm vũ đạo đồng môn cũng đều đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Những năm này, trong bóng tối bởi vì ta mà hao tổn người tu đạo, sớm đã không phải số ít. Lại thêm lần này đầu châu mặt ngựa, hai người bọn họ có thể là ngươi tọa hạ đệ nhất thế đội hảo thủ. Cứ như vậy bị ngươi lừa bịp, không duyên cớ bị mất mạng, hủy tất cả. Ngươi thật đúng là hạ thủ được, đừng quên, bọn hắn chung quy là ngươi đồng đạo. A, nữ tử khinh thường nhếch miệng. Thì tính sao? Bản đế quân thành đạo về sau, chuyện thứ nhất chính là tự tay giết ta hảo sư phụ. Ngươi cũng đừng quên, chúng ta trên bản chất có thể là hoàn chân đạo. Tại chúng ta chỗ này, nào có cái gì huynh hữu đệ cùng, lẫn nhau đâm dao nhỏ. Đây không phải là chuyện thường ngày sao? Trước đây U Minh địa phủ còn chưa như thế, đại gia còn có thể tại ngoài sáng bên trên duy trì điểm này giả tạo tình nghĩa. Bây giờ chúng ta mưu đồ vạn cổ kế hoạch lớn cuối cùng thực hiện, tự nhiên nên chân tướng phơi bày. Ngươi có biết, Minh quân bản thân chính là đệ cựu bộ đạo quả, người nào chấp chừng nó, người nào chính là tạo hóa. Lúc trước chúng ta những người này vì hợp lực đưa nó sáng tạo ra đến, từng lập quyết định, bất luận người nào chấp trưởng Minh quân, nhất vạn năm hơn, liền muốn đổi một giới. Ta không trước giết chết những cái kia khó dây dưa đồng đạo. Đợi đến lần tiếp theo đề cử Minh quân, đám kia lao giả tuyệt đối không có khả năng lại để cho ta thừa bị. Cùng hắn chờ bọn hắn động thủ trước, ta đương nhiên muốn lo trước tính sau. Lại nói đến chỗ này, nguyên bản chống nạnh ưỡn ngực, ngựa khí khinh thường nữ tử, đống nhiên âm điệu nhất chuyển, thay đổi đến ủy khuất ba ba. Ngươi có thể là chủ nhân ta nhà giúp đỡ nhân gia, làm sao rồi? Đầu châu mặt ngựa nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt cái này giả trang ra một bộ không tự nhiên dáng dấp nữ tử. Lời của nàng mặc dù nhìn như yếu đuối, trong câu chứa lại tất cả đều là lợi dụng. Sống sờ sờ đem hắn vị này thiên đế trở thành một cái đoan chủ đao, thay nàng xử lý vô số rắc rối. Luốt luốt mi tâm, sau một lát mới lấy cực kỳ nghiêm túc ngữ khí nói ra, ta cần thiết nhắc nhở ngươi một chút. Người ta quan hệ trong đó không phải từ ngươi bước ra đệ bắt bộ chân chính siêu thoát một khắc này liền đã làm rõ sao? Ngươi chưa hề mất đi tự do, nếu không ngươi căn bản đạp không ra một bước kia. Ngươi từ ban đầu liền tại ngụy trang, ta từ ngươi văn bản ký ức trông được đến mỗi một cái tin tức đều là ngươi tỉ mỉ chuẩn bị bố cục. Ta từ đầu đến cuối đều chưa hề nhìn thấu qua chân chính ngươi, tất cả bất quá là một tràng tính toán mà thôi. Ban đầu ở Yên Hồng viện trận kia trò chơi chín người phục tùng, ngươi cùng mặt khác bảy người, nhìn như cơ duyên xảo hợp, bị Cửu Thế đạo nhân đưa đến bên cạnh ta. Nhưng tám người bên trong, chỉ có ngươi là cùng Cửu Thế đạo nhân giao dịch, chủ động vào cuộc. Bảy người khác, bất quá là lao đạo kia vì che lấp ngươi tồn tại, bày ra bom khói mà thôi. Những năm gần đây, ngươi ở bên cạnh ta ngụy trang, lấy lừa gạt chi pháp, được đến ngươi muốn tất cả, quyền lợi, địa vị, đạo hạnh. À, nếu không phải ngươi đồng dạng lừa gạt cửu thế đạo nhân, không có thực hiện đáp ứng lời hứa của hắn, lao đạo kia cũng sẽ không thẹn quá hóa giận, hướng ta vạch trần ngươi. Nói đến đây, đầu trâu mặt ngửa của mắt, đỏ tươi ánh mắt càng tinh mịch. Nếu không phải lao đạo kia chính miệng lời nói, ta đến nay cũng không biết đạo, thế gian này lại còn có ước hiếp ngày pháp loại này không hợp thói thường con đường tu hành. Chỉ cần lừa gạt người khác tín nhiệm, vô luận người này là bằng hữu, thân nhân, vẫn là chủ nhân, đều không trọng yếu. Trọng yếu là để hắn toàn tâm toàn ý tin ngươi. Kể từ đó, người này mỗi tu hành được đến một phần chân thật thực lực, ngươi liền cùng dạng được đến một phần giả tạo. Chủ nhân của ngươi càng mạnh, ngươi liền càng mạnh. Những năm gần đây, ngươi mặc dù ở bên cạnh ta đóng vai đồ chơi, thực lực nhưng lại chưa bao giờ đỉnh chỉ kéo lên, mượn ta tầng này bậc thang, ngươi tại các ngươi loại kia cấp nghiêm ngặt đạo phái bên trong, một bước từ tầng dưới chót nhất đi tới đỉnh cao kim tự tháp. Bây giờ thậm chí ăn cắp hoàng chân đạo vạn cổ đến nay tối trung cực đạo quả. Từ lúc trước chẳng qua là sư phụ ngươi âm như bên trong một cái tội nghiệp quân cờ, cho tới bây giờ phá cục mà ra, đứng tại tiên giới đỉnh, thật là hảo thủ đoạn. Bây giờ ngươi đã công thành danh thoại, được tự do thân, leo lên vô thượng đế quân vị trí, cần gì phải lại đến trước mặt ta làm bộ làm tịch? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ta tin tưởng ngươi là cho ta mượn chi thủ xử lý đồng môn a? Chỉ cần ngươi muốn, ngươi có rất nhiều thủ đoạn đối phó bọn hắn. Hà tất lần lượn, đến trêu chọc ta? Ta cần thiết nhắc nhở ngươi, chiêu số giống vậy, đối ta chỉ có một lần tác dụng. Lần tiếp theo ngươi như lại rơi vào trong tay của ta, tất cả liền đều là thật. Ngươi đừng quên, ước hiếp ngày pháp trọng yếu nhất cái trước kia là ước hiếp. Bây giờ ngươi làm sao lừa gạt ta? Đầu trâu mặt ngựa âm thanh bình thản không gợn sóng, nghe không ra mảy may cảm xúc, lại giống như là một cái lạnh lẽo đao, nhẹ nhàng đẩy ra tất cả trái lốc. Nguyên bản còn ủy khuất ba nữ tử, biểu lộ đông dương cứng đờ, phảng phất bị vạch trần đáy lòng sâu nhất tầng kia ngụy trang, trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng. Có thể lập tức, ánh mắt của nàng lại lặng yên chuyển biến, khóe môi câu lên một vệt cười yếu ớt, nhẹ nói, không hổ là thiếp thân chủ nhân đâu quả nhiên. Thông minh. Nhưng, chủ nhân thật sự cho rằng, chính mình đã nhìn thấu tất cả sao? Có câu nói thế nào? Thật làm giả thì giả cũng thật. Ngươi không ngại đoán xem, vào giờ phút này, ngươi ta. Đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Ngươi lại như thế nào có thể xác định, thời khắc này ta liền không phải là ngươi mô hình đồ chơi đây? Mắt thấy chính mình vô cùng đơn giản mấy câu, lần thứ hai để đầu trâu mặt ngựa rơi vào trầm mặc, tựa hồ có chút buồn rầu, không nhịn được nhàn nhạt khẽ cười một tiếng. Sách, vẫn là như vậy đáng yêu, dễ dàng, lại lật về một củ. Sau một khắc, nàng lại bỗng nhiên lộ ra một mặt ghét bỏ mặt, trên dưới ghét bỏ đánh giá đầu trâu mặt ngựa, ngựa khí khinh thường, còn có, ngươi có thể đừng có dùng hắn ký ức nói chuyện với ta sao? Để hắn đi ra a, làm gì luôn là trốn tránh ta. Chương 571, thần bí tồn tại. Chương 571, thần bí tồn tại. Hắn, đầu trâu mặt ngựa có chút nghi hoặc không hiểu, bất quá mẹn mẹn một cái trước mắt, liền giống như là minh bạch cái gì, đỏ tươi đôi mắt có chút nheo lại, ánh mắt rơi vào trước mắt vị kia cao gầy mê hồn nữ tử trên thân. Khác nhau ở chỗ nào sao? Thanh âm của bọn nó vẫn như cũ trung điệp, chúng ta trên bản chất là cùng một người. Thôi đi, nữ tử xì khẽ một tiếng, ý cười bên trong tràn đầy giọng niệm ai. Lời này ngươi cầm đi lừa gạt người khác tạm được. Ở trong mắt ta, khác nhau nhưng là quá lớn. Đừng quên, ta là ai? Theo hoàng chân đạo nhân, thật sự là thật, giả chính là giả. Ngươi chính là ngươi, hắn chính là hắn. Chớ nói các ngươi ngày đêm khác biệt, liền tính chỉ kém một tơ một hào cũng không được. Huống chi ngươi, nàng tiếng nói đột nhiên lạnh, ánh mắt đột nhiên sắc bén như lưỡi dao, gằn từng chữ, trên người ngươi cố kia mục nát mùi. Ta ngăn cách toàn bộ thiên giới, tại U Minh địa phủ đều ngửi được. Bất quá là cái không biết từ chỗ nào bỏ ra tới kẻ thất bại mà thôi. Ta không rõ ràng ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì, là nghĩ nghịch chuyển ngươi đáng buồn bại cục, hay là có mưu đồ khác? Cũng chính là hắn có thể cho ngươi, mặc cho ngươi tại thiên giới tùy ý làm vậy, nhưng không đại biểu ta có thể. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, chỉ thấy nàng ánh mắt mãnh liệt, mũi chân nhẹ nhàng giẫm một cái. Màu đen trường bào không gió từ lên, một cỗ khó nói lên lời khí thế từ nàng quanh thân đẩy ra. Trong nháy mắt, vô tận tĩnh mịch khí tức từ cửu u phía dưới phóng lên tận trời, tại hư không bên trong hội tụ thành một đạo vô cùng mênh mông hư ảnh, đứng tại nữ tử phía sau, tựa như một đôi song sinh hoa tỉ muội, một cái nhỏ bé như ở trước mắt, sinh cơ rạng rỡ, một cái khổng lồ như ngày, tử ý bao phủ. Cả hai khí cơ liên kết, trong chốc lát tạo thành vô số huyễn tượng. Tầng tầng lớp lớp u minh địa phủ hiện lên, vô số quỷ thần gào thét mơ hồ trong đó. Hình như có ngàn vạn trùng điệp thanh âm rung khắp hư không. Minh quân, Minh quân, Minh quân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tất cả biến hóa đều là trong phút chốc phát sinh. Nữ tử này thật là nói trở mặt liền trở mặt, vừa rồi còn tại nói cười yến yến, thoáng qua đã là chân tướng phơi bày. Chỉ thấy nàng tay phải yếu ớt nắm một cái khí thế nghiêm ngặt, toàn thân ố vàng đại ấn đột nhiên hiện lên, mà phía sau nàng đạo kia hư hào thân cũng đồng bộ động tác, tay phải cầm lên một chiếc đèn tròn nâng đến trước ngực, ánh đến chập chờn ở giữa mơ hồ chiếu ra một cái cửa lớn hình dáng. Phía sau cửa dường như có ước vạn ác quỷ kêu gào gào thét, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền muốn điên cuồng đập ra, xé nát vật vật. Nữ tử tiếng nói thong thả, giống như xa lại gần, chữ chữ đều là mang âm u hàn ý, để hắn đi ra, hoặc là hiện tại liền khai chiến. Giọng nói tuy nhẹ, lại phảng phất gánh chịu toàn bộ U Minh địa phủ trọng lượng, ở bang hướng đầu châu mặt ngựa ép đi. Lúc này nếu có kiến thức rộng rãi người ở đây, nhất định có thể nhận ra, đây chính là âm u đại quân lên tay thế, đầu tiên chính là U Minh địa phủ một giới chi trọng lượng. Chẳng cần biết ngươi là ai, trước một đập. Nếu có thể may mắn không chết, mới tính có tư cách đứng ở âm u đại quân trước mắt, nếu là không may hồn phi phách tán, cũng là vừa bạn, Âm U đại quân dưới chân 2 ước người hầu quân, chính là như vậy đến. Cùng thời khắc đó, đầu châu mặt ngựa đứng yên tại chỗ, đỏ tươi con mắt tại bên trong hư không càng ngày càng yêu dị, thẳng tắp nhìn qua đạo kia từ phía trên ầm vang rơi đập khổng lồ hư ảnh, không tránh không né, cũng hoàn toàn không để ý cái kia nói trở mặt liền trở mặt huyền bảo nữ tử. Duy nhất thay đổi là cặp kia đỏ tươi dựng thẳng đồng tử bên trong, sắc ý như thủy triều dâng lên, dần dần sôi trào, ánh mắt càng thêm yêu dị, đỏ tươi bên trong thấm đầy tàn nhẫn. Cùng lúc đó, đầu châu mặt ngựa khoe miệng, đồng thời nâng lên một vệt điên cuồng tiêu ý vậy mà liền dạng này, không tránh không né, vẹn vẹn chỉ là lấy nhục thân, cứ thế mà đón lấy toàn bộ U Minh địa phủ trấn áp. Đúng ạng. Chỉ một thoáng, như hồng trung đại lư âm thanh chấn động ra tới. Đây là không tồn tại ở hiện thực âm thanh, chỉ có tu vi thăng chức người mới có thể nghe được. Vô biên cựu châu tiên giới bên trong, từng tia ánh mắt tại cùng một thời khắc tụ đến. Lại tại cảm giác được địa phủ khí tức ngáy mắt, như bị tổn thương cuốn quýt thu hồi. Không biết sâu trong hư không, theo một lần kia kinh thiên động địa va chạm, cuồn cuộn loạn lưu như khói thuốc súng bao phủ, che đậy tất cả cảm giác. Sau một lát, bụi mù chậm rãi tan hết. Huyền bào nữ tử ánh mắt nghiêm trọng, gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia từ hỗn loạn bên trong đi ra thân ảnh, thấp giọng tự nói, quả nhiên, người không phải hắn. Chỉ thấy nguyên bản đầu châu mặt ngựa đã biến mất không còn tăm tích. Khói thuốc súng bên trong, một thân ảnh chậm rãi bước ra. Là cái cởi trần nam tử, bắp thịt đường cong đều đặn mà bền chắc, một đầu nửa trắng nửa đen tóc dài tùy ý rối tung ở đầu vai. Trên dưới quanh người đạo giữ tợn vết thương dày đặc, nhất là cái kia mấy đạo khoa trương nhất vết thương bên trong. Mơ hồ lộ ra để cho dù thân là minh quân nữ tử, cũng hãi hùng khiếp bía khí tức. Mà những này tất cả thương thế, lại vẽ ra. Tại nam tử trần trụi trên lưng cùng trước ngực, mơ hồ buộc vòng quanh một gốc đại thụ che trời đường vân, đến lúc cuối cùng một tia hết thảy đều kết thúc, nam tử nguyên bản cái đầu túi thấp chậm rãi nâng lên. Lúc trước cái kia đỏ tươi đôi mắt đã khiến người dâng lên vô biên bất an, mà lúc này, coi hắn hoàn toàn hiện ra ở trước mắt, loại này kinh khủng ý uy hiếp, càng là bước lên gấp 10 gấp trăm lần không chỉ. Nữ tử xít sao nhăn đầu lông mày. Cái này khuôn mặt, rõ ràng cùng trong trí nhớ hắn giống nhau như lúc, lại tản ra hoàn toàn khác biệt khí chất, điên cuồng, tàn nhẫn, huyết tinh, cố chấp, nếu không phải vừa rồi chân thành cùng hắn từng có một lát trò chuyện, nàng gần như không thể tin được, hỗn loạn như thế vô tự tồn tại, vậy mà thật là một cái người. Hít sâu một hơi, đem tất cả không có quan hệ suy nghĩ triệt để dứt bỏ. Nữ tử trong đầu nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, vừa rồi va chạm một màn kia, tại trong đầu của nàng lặp đi lặp lại tái hiện. Vẹn vẹn một sát na, nàng liền giải đọc tất cả. Người này, vậy mà không có sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn thần thông, chỉ dựa vào nhục thân, liền đem gánh chịu U Minh địa phủ trọng lượng hư ảnh, đâm đến tan thành mây khói. Như vậy thuần túy, lại như thế đáng sợ lực lượng. Một cái từ ngữ từ nàng ý thức chỗ sâu hiện lên, lấy lực chứng đạo. Lập tức, nữ tử có chút nhíu mày. Không phải là bởi vì nó quá mạnh, vừa vặn ngược lại, là quá yếu. Không, không thể nói yếu. Lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo, từ bất luận cái gì góc độ nhìn đều tuyệt không yếu, thậm chí có thể nói cực mạnh. Ví dụ như, nó có thể chính diện đánh tan một giới chi trọng. Đây là thế gian chín thành chín đạo lý đều làm không được sự tình, nhưng loại này cường là nhằm vào người tu đạo bên ngoài tồn tại mới có thể trải nghiệm. Đối với bọn họ những này người tu đạo mà nói, lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo, vô luận lực lượng đáng sợ cỡ nào, nhưng loại này đạo lý quá mức ngay thẳng, quá mức thuần túy. Mà ngay thẳng cùng thuần túy, thường thường mang ý nghĩa đạo lý đơn giản, dễ dàng phá giải. Đây là một cái mọi người đều biết thưởng thức, một loại đạo lý một khi quá mức đơn giản, bị người nhìn thấu, liền đại biểu hắn mất đi bất kỳ tác dụng gì. Vô luận nó có thể đạt tới như thế nào đáng sợ hiệu quả, đều vô dụng. Mà như vậy rõ ràng thô lậu đạo lý, vô luận như thế nào đều không nên xuất hiện ở trước mắt cái này thần bí tồn tại trên thân. Chương 572, Huyền Quân, Huyền Quân. Chương 572, Huyền Quân, Huyền Quân. Đây là nữ tử lấy trước sau như một tu đạo tư duy thôi diễn ra kết luận. Từ xưa chính là như vậy, một đầu đạo đồ, tu một cái đạo lý lấy trước sau như một, cho đến căn nguyên. Cũng bởi vậy, sớm đã nhìn thấu ngàn vạn đạo lý nàng, trong mắt lại hiếm thấy hiện ra một tia mê man. Vô luận như thế nào nàng cũng nghĩ không thông, một cái tu chỉ đơn giản như vậy đạo tồn tại, đến tột cùng là như thế nào đi đến hôm nay bước này. Cái này không hợp với lẽ thường. Cũng liền tại nàng ngây người một sát na, vừa rồi dậm chân mà ra nam tử, giống như ngủ say ngàn năm và năm, chậm rãi hoạt động quanh thân mấu chốt, kèm theo hư không bên trong xích sắt mà sát âm thanh. Nam tử đè nén không được hưng phấn, trầm thấp nở nụ cười, "Bao lâu? Bao lâu? Không người nào dám giống như ngươi, đứng tại trước mặt của ta." "Ừm. Âm Vũ đạo, Minh Quân, ta nhớ kỹ, ta đã từng giết chết qua một cái." Cặp kia đỏ tươi lại yêu dị con mắt, giống như đang đánh giá một kiện hiếm thấy chất bảo, một mực khóa lại người trước mắt. Khoe miệng nâng lên nụ cười, giữ tận lại tàn nhẫn. Ngươi so với hắn phải dũng cảm quá nhiều. Lúc trước con chuột kia, có thể là để ta dễ tìm a. Để ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Để ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Làm như thế nào xử lý ngươi mới tốt đây? Ngươi biết rõ, ta không phải trong miệng ngươi cái kia hắn. Hắn có thể cho phép bên dưới phản đồ, bỏ mặc ngươi rời đi, bỏ mặc ngươi một lần khiêu khích. Ta, không thể được. Rơi vào trong tay ta, ngươi chỉ có một cái kết quả. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Trầm thấp lời nói phảng phất mang theo thực chất trọng lượng, cuốn theo vô tận điên cuồng chi ý, tại cao gầy nữ tử trên da kích thích một trận lại một trận run rẩy. Minh Quân ánh mắt nghiêm trọng, trong lòng biết đối phương lời nói không hoa. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt giống như thủy triều từ đáy lòng dâng lên, có thể mâu thuẫn là, nàng tìm không được bất luận cái gì giải thích hợp lý. Người trước mắt này phảng phất một đạo khó giải câu đố, chỉ là lực chi đạo căn bản không nên mang đến như vậy chèn ép. Bên hai cái kia điên cuồng mà hưng phấn tiếng nói vẫn chưa đình chỉ, kèm theo xích sắt cạo lau chắc chắc vàng, bất quá, xem tại ngươi như thế dũng cảm phấn thượng. ta có thể để ngươi chọn một cái thoải mái một chút tư thế, kết thúc cả đời. Nữ tử khẽ giật mình. Cái gì tư thế? Nàng chưa kịp khi phản ứng lại, liền tại nháy mắt sau đó, đáp án triệt để hiện lên, tính cả phía trước tất cả câu đố giải đáp, cùng nhau hiện lên ở trước mắt nàng. Nữ tử đôi mắt bên trong giải mã lạc ấn thoáng hiện, nháy mắt nhìn thấy tất cả. Chỉ thấy người trước mắt, chỗ nào còn tính là nhân loại. Rõ ràng là một gốc khủng bố đến không có giới hạn đại thụ. Hư không bên trong, vô số không biết từ đâu mà đến xích sắt cuốn chặt lại, khóa trói buộc nó thân thể. Mà tại cái kia to lớn cành cây ở giữa, càng rủ xuống rậm rạp chẳng chịt, đến mãi không hết thi thể. Nữ tử ánh mắt nhanh quét, nháy mắt dừng lại ở trong đó một thân ảnh bên trên. Đó là cái làn da xanh trắng, sớm đã chết đi hắn tử, đỉnh đầu một đôi trùng tiên sừng châu, bị treo ở dưới cây, đã sớm bị vô tận tuế nguyệt hong khô. Lúc này chỉ có thể vô lực theo gió lắc lư, nhưng dù cho như thế, vẫn có thể từ còn sót lại khí tức bên trong mơ hồ phát giác, người này có lẽ đã từng là cái đỉnh thiên lập địa tồn tại. Mà hắn khi còn sống sở tu cầm đạo lý, rõ ràng là lấy lực chứng đạo. Nữ tử con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nếu nàng không có đoán sai, vừa rồi sở cảm ứng đến cố lực lượng kia đầu mượn, chính là tới từ cô này thi thể. Một cái điên cùng suy nghĩ tại trong đầu của nàng nổ tung. Nàng toàn thân không chế không nổi có chút run rẩy, ánh mắt lần thứ hai quét về phía vậy căn bản nhìn không thấy phần cuối, như lá cây treo buông xuống chập chờn xác khô bầy. Cũng không thể, người này lại nắm giữ tất cả những này thi thể đại biểu đạo lý a. Không, tuyệt đối không thể. Liên tính cuối cùng nàng vạn cổ tuế nguyện tưởng tượng, cũng tuyệt không tin thế gian này có thể có như thế hoang đường, không hợp thói thường sự tình. Hơn nữa, cái này còn không phải để nàng kinh sợ nhất, liền tại dư quang đảo qua đám kia giữ tận kinh khủng sát khô lúc, như đồng tâm tính tự cảm nên đồng dạng, nàng đỗng nhiên thoáng nhìn một đạo thân ảnh quen thuộc, cứ việc đã bị hồng khô và mèo, khuôn mặt giữ tận, nữ tử lại vẫn là một cái liền nhận ra được, đó là sư tôn của nàng. Quá quen thuộc, quá quen thuộc, chớ nói chỉ là bị làm thành xác khô treo ở nơi đây, liền tính hắn hóa thành tro, nàng cũng sẽ không nhận sai. Đây chính là tự tay hành hạ nàng vô số tuế nguyện, thật yêu sư tôn a. Nhưng sư tôn rõ ràng là nàng tự tay giết chết, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Càng làm cho nàng hàn ý nảy sinh chính là sư tôn thi thể bên trên mặc kiện tia đen sông trường bảo, để nàng lập tức sinh ra một loại nào đó kinh dị suy đoán. Đó là thuộc về Minh Quân quyền hành áo. Người thần bí này quả nhiên không có lừa nàng, hắn lại thật sự từng giết chóc qua một nhiệm kỳ Minh Quân. Ý niệm này như băng đâm vào trong lòng, để nàng lưng phát lạnh. Nàng cưỡng chế kinh dị, ánh mắt tiếp tục di động, một cái tiếp một cái phân biệt đi xuống. Nàng dù sao cũng là sống qua vạn cổ tuế người, kiến thức bên bác, nhãn lực phi phàm, rất nhanh liền nhìn ra những này xác khô bên trong có võ thần, có kiếm thủ, mà giống sư tôn nàng như thế nhân tộc cường giả kỳ thật cực kỳ thưa thớt. Treo đến nhiều nhất là ngày thi, không sai, dầm dạp chẳng chịt, không thể nhìn thấy phần cuối, chín thành chín đều là ngày thi thể. Mà thi bầy bên trong nhất chói mắt cái kia một bộ thân mặc quáng ánh hạ áo, mặc dù bản nhân sớm đã giống như thịt khô đồng dạng hoang khô, nhưng như cũ phấp phới chói mắt. Nữ tử hô hấp trì trệ, đó là thiên chi mẫu. Cái này giật mình không thể coi thường, đã từng cái kia không ai bị nổi thống trị qua một thời đại, uy áp vạn giới tồn tại, lại cũng thành hắn đồ cất giữ. Đến đây, nữ tử cuối cùng vững tin trong lòng suy đoán. Hít sâu một hơi, lúc trước chỉ là mơ hồ có phát giác, cho rằng đối phương có lẽ là nào đó một tương lai bên trong kẻ thất bại. Đến nàng cảnh giới cỡ này, sớm đã minh bạch đối thủ chân chính chưa từng giới hạn tại trước mắt. Đa chiều thời không, ngàn vạn dòng thời gian bên trong cường giả, nàng từng trải qua quá nhiều. Nhất là những cái kia đã sớm bị đào thải kẻ thất bại, luôn cho là đổi một con đường liền có thể làm lại. Sao mà buồn cười. Nàng nguyên bản cũng đem người này quy về loại này, lại tuyệt đối không nghĩ tới, lần này đến, căn bản không phải nhược kê, mà là nàng cuộc đời thấy tuyệt vô cận hữu kinh khủng tồn tại. Tại trong mắt của nàng, thậm chí còn mạnh hơn tiên đế. Người này rõ ràng chính là dung luyện vạn giới vào một thần, nói là một cái hành tẩu trên thế gian tiên giới cũng không đủ. Trong chấp nhóm này, nàng gần như suy nghĩ ngưng trệ. Không phải người nào có thể nói cho nàng loại này cấp độ tồn tại đến cùng là như thế nào thất bại, cái này hợp lý sao? Càng làm cho nàng không nghĩ ra chính là như vậy kinh khủng tồn tại hắn vì sao cũng có thể tiếp nhận, liền không sợ đảo khách thành chủ bị thôn vệ sao? Cái nghi vấn này chỉ ở trong lòng nàng xoay quanh một sát liền tự mình tiêu tán. Nàng âm thầm thở dài, thằng ngốc kia không một mực như vậy sao? Bất luận là đối thủ không có chói gà lực lượng bình dân, lòng dạ khó lường như nàng, vẫn là cái này không biết kinh khủng tồn tại, hắn đối xử như nhau. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người này quả thật chính là hắn một cái khác khủng bố phiên bản. Nhìn qua cảnh cây to trên đầu lơ lửng treo những cái kia xác khô vật sưu tập, làm sao biến thành cái gì dáng dấp, đều thiếu không được cái này biến thái yêu thích. Nữ tử không biết nghĩ đến cái gì, nó ngó chính mình, khoe miệng khó mà phát hiện co rúm một cái trước mắt. Sau một khắc, nàng ngưng tụ toàn bộ tinh thần. Vô luận đối thủ kinh khủng bực nào, cuối cùng cần một trận chiến. Chưa chiến trước e sợ, tuyệt không phải phong cách của nàng. Quanh thân sinh tử chi ý càng thêm nồng đậm, đại chiến, hết sức căng thẳng. Ai ngờ ngay tại lúc này, một tiếng mang theo thở dài bất đắc dĩ bỗng nhiên cắm vào giữa hai người, cắt đứt tất cả. Ai? Chương 573, chủ nhân nhà hắn hẳn là thích, hai hợp một chương tiết, một, chương 573, chủ nhân nhà hắn hẳn là thích, hai hợp một chương tiết, một, một tiếng thở dài bất đắc dĩ, thông thả quanh quẩn giữa thiên địa. Âm thanh quen thuộc kia, để nguyên bản tâm thần căng cứng Minh Quân bỗng nhiên buông lỏng. Dù cho đang đứng ở liều mạng tranh đấu thời khắc, nàng cũng không khỏi đến hoảng hốt một cái chớp mắt. Đợi nàng từ cái này nháy mắt trong thất thần quay lại, mới bỗng nhiên phát giác, mình cùng gốc kia khủng bố đại thụ ở giữa, lại bị một đạo ánh sáng màu đỏ cách tuyệt ra. Cùng thần bí nhân kia trong mắt tàn nhẫn đỏ tươi khác biệt. Đồng dạng là đỏ, cái này một vệt ánh sáng lại ấm áp, nhu hòa, phảng phất có thể bao dung vạn vật. Nhưng đây chỉ là biểu tượng. Nữ tử từ trong cảm nhận được, càng nhiều hơn chính là một loại không cho làm trái ý chí. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, lần theo hồng quang quăng tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy chân trời, chẳng biết lúc nào lại dâng lên một vòng hồng nguyệt. Hồng nguyệt treo cao, liền như thế yên tĩnh ở nơi đó, giống như vừa vặn xuất hiện, lại như đã dừng lại ngàn vạn năm lâu. Nó giống như tỉnh táo người đứng xem, im lặng nhìn xuống nhân gian, chỉ là từ đầu đến cuối không người phát giác. Chẳng biết tại sao, nữ tử trong lòng đống dưng sinh ra một cỗ cảm giác an toàn, tựa như bỗng nhiên ở giữa đã có lực lượng. Khoe miệng của nàng không tự giác nâng lên mỉm cười, có thể nụ cười kia còn chưa phát họa hoàn toàn, liền đống dưng cứng ở trên mặt. Chỉ thấy cái kia vòng nguyên bản bất động hồng nguyệt, trong lúc đó vai xuống ngàn vạn ánh sáng. Ánh sáng bên trong ẩn chứa vô tận bí lực, trực tiếp hướng phương hướng của nàng trấn áp mà đến. Cao gầy nữ tử hai mắt trợn lên, cả kinh liền môi cũng hơi mở ra. Không phải, hắn thế mà giúp một cái người ngoài đến đánh ta. Ý nghĩ này hiện lên ngay mắt, một cỗ ủy khuất lập tức xông lên đầu. Đây là tức giận, lại không chú ý đang cùng cái kia khủng bố đại thụ giằng co, nâng lên trong tay phương kia huy hoàng đại ấn, giống như nâng lên toàn bộ U Minh địa phủ. Thưa không bên trong hiện ra U Minh địa phủ to lớn hư ảnh, hướng về chút xuống ánh trăng đảo ngược càn quét mà đi. Cái này một kích ngậm giận mà ra, nữ tử không có nửa phần lưu thủ, chỉ muốn cho cái kia chọc giận nàng sinh khí nhẫn tâm người một chút giáo huấn. Nữ tử thần sắc lạnh lùng như băng, trong lòng nàng kỳ thật cất giấu một cái bí mật không muốn người biết. Thế gian chúng sinh đều là nói tiên giới có thể được như vậy an nhàn thái bình, toàn bằng thiên đế cùng mình quân hai vị tạo hóa, có khả năng ở chung hòa thuận, cực ít sinh ra lớn mâu thuẫn. Mà phần này hòa bình hạch tâm bắt nguồn từ thiên đế thực lực từ đầu đến cuối vững vàng ép qua mình quân một đường, cái này để những cái kia ẩn nút tại hoàng vu chi địa âm mưu gia nhóm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao một phương này thực lực hơi kém, tự nhiên thiếu hụt sức mạnh. Duy chỉ có thân là Minh quân chính nàng rõ ràng, tất cả những thứ này bất quá là nàng cố ý gây nên. Là nàng có chủ tâm, nhường hắn một đường. Nếu không hai người ít nhất lực lượng ngang nhau mới đúng. Không vì cái gì khác, chỉ vì nàng cảm thấy, nam nhân đi ra bên ngoài, dù sao cũng nên lưu chút mặt mũi. Mà nàng sở dĩ như vậy thong dong tự tin, căn nguyên ở chỗ nàng cái này một thân tu vi, đều là nguồn gốc từ ngày xưa tuyệt cảnh bên trong cái kia một chàng đánh cược. Trận kia đánh cược, cuối cùng mang cho nàng vượt xa tưởng tượng báo đáp. Khi đó, thân là Càn Quốc trưởng công chỗ nàng, đã ở trong bóng tối cùng cái kia tiềm ẩn trong bóng đêm Càn Quốc chân chính trưởng công giả, sư phụ của nàng, đấu thắng vô số cục. Một lần lại một lần thất bại, để nàng mất đi phụ hoàng cùng mẫu hậu. Nàng rốt cuộc tiếp nhận không nổi bất luận cái gì thất bại. Như lại bại, nàng thân đệ đệ võ hành không, liền đem triệt để biến thành sư phụ trong tay một quân cờ. Nhà mình đồng môn là đức hạnh gì, nàng lại quá là rõ ràng. Một khi trở thành bọn hắn quân cờ, liền sẽ bị ép trên thân cuối cùng một tia giá trị, bao gồm không giới hạn tại bọn hắn lục thân, tính mệnh cùng với hậu đại. Đời đời con cháu đều đem biến thành đám kia đáng ghét việc vui người trong tay trong cuộc người. Bọn hắn sẽ tại một tràng lại một tràng tỉ mỉ bệnh âm lưu bên trong kính dâng trung thần, làm một cái lại một cái hoang đường buồn cười lý do, trả giá tất cả. Nàng từng thấy tận mắt sư tôn là đệ đệ viết xuống kịch bản, trong lịch sử nhất hoang dâm vô độ đế vương, càn hoàng võ hành không, tại Nam Cương chư quốc cùng bản đối kháng Trung Châu nhân hoàng minh hội bên trên, lại bởi vì nhìn thoáng qua, triệt để thích hoang mãng quốc quốc quân tùy thân một tên thị thiếp. Hắn cùng nhiệt đến đây, thậm chí chính miệng hứa hẹn, nguyện lấy vợ chưa cưới của mình, vị tia xinh đẹp quán Nam Cương hoàng hậu, xem như trao đổi. Cử động lần này khiến hoang mãng quốc quân vô cùng rung động, lại vẫn kiên định từ chối. Ai ngờ trận này trò trẻ con xung đột, lại lấy một vị quốc quân cái chết chấm dứt. Cái này dẫn đến phong hội triệt để giãn nước, liên minh không được, bất quá mấy năm, toàn bộ Nam Cương liền bị nhân hoàng thiết kỵ đập phá. Quốc phá đi về sau, Vũ thị nhất tộc tại vạn dân tiếng chửi rủa bên trong, nam đinh bất luận già trẻ đều bị đẩy tới thái thị khẩu chém đầu, nữ tử toàn bộ bán ra giáo phương thi. Ở trong đó bao gồm trưởng công chúa bản nhân. Từ nay về sau, đã từng cái kia lấy hoang dâm vô độ sừng, khiếp sợ sử sách quốc gia, tan thành mây khói, khi đó, nàng nhìn xong đệ đệ mình bị viết tốt kịch bản như rơi vào hầm băng, nàng không thể minh bạch hơn được nữa. Đây bất quá là cái kia tâm tư âm trầm lão quỷ, lại một tràng âm như bắt đầu. Vì cầu giống y như thật, hắn không tiếc hủy đi một quốc làm mồi nhử. Mà nàng cái kia bị vây ở trong cục đệ đệ, quay đầu lại, chết đến đáng thương, đáng buồn, lại buồn cười. Vì thay đổi đệ đệ kết quả, cũng vì thay đổi quốc vận, nàng cuối cùng đáp ứng cái kia điên đạo nhân đề nghị. Cái này điên đạo nhân tại ba ngày trước tìm tới cửa, tự xưng có thể giúp nàng phá cục. Biện pháp đúng là để nàng tham gia một tràng thiên dục đạo trò chơi chín người phục tùng. Nàng tuy còn trẻ tuổi, kiến thức lại không nông cạn, một cái liền xem thấu cái này trò chơi phía sau ý đồ. Tuyệt không có khả năng thật để cho nàng thắng. Đã như vậy, vậy liền chỉ còn một loại khả năng, muốn nàng biến thành đồ chơi. Cái kia vô sỉ lão đạo còn to tiếng không biết hẹn, gọi nàng yên tâm, nói cái này trò chơi nguyên bản chỉ duy trì liên tục 12 cái canh giờ, nhưng hắn có thể giúp nàng một chút sức lực đem cái này 12 cái canh giờ thay thế là vĩnh viễn. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, nàng sẽ vĩnh viễn bị tù vì người khác vật trong lòng bàn tay. Quả thực hoang đường. Hiểm ác như vậy dụ tâm, nàng trở mặt tại chỗ, trực tiếp đem cái kia điên điên đạo nhân đánh vào đại lao. Nguyên bản, nàng còn không có đem việc này coi là thật. Có thể ba ngày đi qua, nàng dùng hết thủ đoạn, nhưng như cũng không tránh thoát được sư tôn khống chế. Cái này không hề kỳ quái, phải biết rằng bọn hắn hoàn chân đạo nhân, thiên tính đa nghi, không tin vật vẩn, liên đồng môn sư phụ, sư minh, sư đệ, cũng không có một có thể được hoàn toàn tín nhiệm. Bởi vậy, sư tôn tại thu nàng làm đồ thời điểm, sớm chuẩn bị 10 phần nắm nàng chuẩn bị ở sau. Nếu không mượn ngoại lực, nàng căn bản tìm không được một đường phá cục cơ hội. Cũng chính là vào lúc này, nàng mới nhớ tới ba ngày trước cái kia điên đạo nhân chỗ nâng hoang đường phương án, nghĩ phá cục, liền đi tham gia trận kia trò chơi. Nàng ôm một tia hy vọng cuối cùng, đi trong tủ tìm đến người kia, muốn hỏi cái minh bạch. Khi đó say khướt điên đạo nhân chỉ là cười hắc hắc, phun ra ba chữ, thiên mệnh người. Ba chữ này, không thể coi thường. Chương 573, chủ nhân nhà hắn hẳn là thích, hai hợp một chương tiết, hai, chương 573, chủ nhân nhà hắn hẳn là thích, hai hợp một chương tiết, hai, càng là cổ lão đạo phái, càng minh bạch thiên mệnh người ý vị như thế nào. Thiên mệnh người, lại kêu chấp đạo nhân. Lịch sử bên trên, lần trước chấp đạo nhân chính là cái kia khiến người nghe tin đã sợ mất mật đại mộng tiên tôn. Hắn gần như lấy sức một mình phá vỡ thế gian tất cả trật tự. Nếu không phải hắn sớm biến mất, cái này hậu thế còn không biết lại biến thành dáng dấp ra sao. Đạo nhân này lại nói khoác không biết ngượng, nói hắn tìm tới mới chấp đạo nhân. Tại nàng liên tục ép hỏi phía dưới, hắn mới rốt cục thanh tỉnh giống như nói lời nói thật, bất quá là cái hư hư thực thực thiên mệnh người mà thôi. Giống như vậy cái gọi là thiên mệnh bọn hắn nhân duyên đạo những năm gần đây tìm tới cũng không phải số ít. Mỗi một cái đều có người trong bóng tối đặt cược. Điên đạo nhân cười hắc hắc, hỏi nàng có nguyện ý hay không làm bán này đặt cược chủ loại. Một bản, vạn lợi nha. Người kia đáp ứng hắn, chỉ cần nàng nguyện ý, càn quốc nguy hiểm, trở tay có thể phá. Có cái này giữ gốc, nàng bắt đầu chân chính thận trọng cân nhắc đề nghị này khả thi. Xem như càn quốc trưởng công chúa, nàng từ nhỏ lớn lên tại âm nhu hành hành hoàng cung chỗ sâu, lại bị cái kia xấu bụng âm trầm sư phụ tự tay dạy dỗ vô số năm. Nhân sinh của nàng tín điều từ trước đến nay chỉ có một đầu, vô lợi không dậy sớm. Nàng không tin thế gian có vô duyên vô cớ thích. Muốn có được cái gì, liền nhất định phải trả giá cái giá tương ứng. Tất nhiên bây giờ nàng muốn cứu đệ đệ của mình, cũng muốn cứu chính mình quốc cùng nhà, như vậy, lấy chính mình làm đại giá, có lẽ cũng không phải không thể. Suy nghĩ sâu xa thật lâu, nàng cuối cùng đáp ứng điên đạo nhân đề nghị. Cũng liền vào lúc này, điên đạo nhân kế hoạch cuối cùng nói thẳng ra. Nguyên lai, cũng không phải là thật muốn nàng đi làm một đời một thế đồ chơi, mà là muốn nàng trở thành nhân duyên đạo bày ra gián điệp, mỗi một cái hư hư thực thực thiên mệnh người bên người đều an bài dạng này tồn tại. Nàng nhiệm vụ chỉ có hai cái, một là ghi chép cùng hồi báo liên quan tới thiên mệnh người tất cả tình báo, thứ hai thì là dẫn đạo, từng bước một dẫn dắt thiên mệnh người đi làm hắn vốn nên đi làm chuyện, cho đến hướng đi vận mệnh gặp gỡ. Cái này đến cái khác thiên mệnh người sẽ tại thích hợp thời cơ gặp nhau, giao phong, lẫn nhau thôn phệ, cho đến cuối cùng cái kia chân chính thiên mệnh người sinh ra mà tới khi đó, xem như người dẫn đạo nàng chắc chắn thu hoạch được bất khả tư nghị báo đáp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng chỗ dẫn đạo vị kia nhất định phải đi đến cuối cùng. Mà tại khoảng cách Nam Cương xa xôi Trung Châu đại lục, sân khấu đã tại nơi đó xây dựng tốt. Nghe xong tất cả những thứ này, nữ tử rốt cuộc minh bạch đối phương vì sao tìm tới chính mình. Các nàng hoàn chân đạo nhân sát thực trời sinh chính là làm nghề này liệu. Am hiểu bệnh âm nhu, một cái tiếp một cái, vòng vòng đan sen, như linh dương treo sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Chỉ ở trong chớp mắt, nàng liền đã là vị kia tương lai chủ nhân nghĩ ra liên tiếp kín cái mệnh đồ kịch bản, gặp phải nguy cơ, xung đột bộc phát, kỳ ngộ giáng lâm, thực lực đột phá, giải quyết vấn đề, trang bức đánh mặt. Lấy bản lĩnh của nàng tuyệt đối có thể để nhà mình chủ nhân tương lai tại thoải mái bay lên kịch bản bên trong, trầm luân không thể tự kiềm chế. Bàn bạc đã xong, điên đạo nhân lấy ra một tờ khế ước, tên là vận mệnh văn thư. Đây là nhân duyên đạo những này quỷ dị đạo nhân sở trường cho hay, vận mệnh giá tiếp, vận mệnh khóa lại. Một khi ký, liền mang ý nghĩa nàng chính thức gia nhập trận này chế tạo thiên mệnh người kế hoạch. Từ đó vận mệnh liên kết, vui buồn có nhau. Nàng ký đến gọn gàng mà linh hoạt, không mang nửa phần do dự. Đưa mắt nhìn lão đạo kia vừa lòng thỏa ý rời đi, nữ tử khoe môi cũng lặng yên hiện lên mỉm cười. Không người chi hiểu bọn hắn hoàn chân đạo nhân sâu nhất bí mật, cứ việc lẫn nhau ở giữa ngươi lừa ta gạt, hận không thể đem đối phương óc đều đánh đi ra, nhưng thủy chung ngầm hiểu lẫn nhau, chưa hề tiết lộ quá đáng hảo. Đó chính là thật giả hư thực, khế ước có hay không có hiệu lực, cuối cùng từ bọn hắn hoàn chân đạo nhân định đoạt. Giả làm thật lúc thật cũng giả. Vừa rồi nàng ký cùng điên đạo nhân vận mệnh cùng nhau hệ văn thư, chỉ cần trong lòng nàng không cho thừa nhận, liền bất quá là dấu tuyết, không có chút nào trói buộc lực lượng. Không chỉ như vậy, tất cả liên quan đến chân thật cùng giả tạo quyền hành đều là lại như là đây là chỉ thuộc về bọn hắn tuyệt đối lĩnh vực. Nàng vừa rồi đặt bút ký kết, bất quá là một đoạn giả tạo vận mệnh. Văn kiện ký tên về sau, nàng chiếu theo ước định, tại sau 3 ngày tham gia trận kia trò chơi. Ngay tại tòa kia đại điện bên trong, nàng nhìn thấy cái kia sắp trở thành nàng chủ nhân người. Tuổi trẻ, ngây ngô, nghiễm nhiên sơ xuất giang hồ dáng dấp. Cái kia phần non nớt, để nàng cái này tại sóng gió bên trong lăn lộn nhiều năm, thường thấy ngươi lừa ta gạt lão già lừa đảo, thậm chí có chút ngượng ngùng hạ miệng. Một bên ở trong lòng thầm mắng cái kia lão đạo không đáng tin cậy, một bên nhận mệnh bắt đầu bố cục. Dù sao lão đạo trước thời hạn bắt chuyện qua, những năm gần đây bọn hắn tìm tới hư hư thực thực thiên mệnh người ít nhất cũng có mấy trăm cái, gặp phải cái dạng gì đều không kỳ quái, muốn nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tại nàng đạo diễn bên dưới, một chàng vở kịch chậm rãi mở màn. Nói chính xác, đây là một chàng vì nàng tương lai chủ nhân chế tạo riêng sảng văn kịch bản, nhân vật chính Long Ngạo Thiên lóe sáng đăng tràng, cơ duyên xảo hợp tham dự một trò chơi, kinh lịch một phen đấu trí đấu dũng, trên đường tuy có chút khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng tại một chàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đỏ sức về sau, lấy được vốn nên thuộc về hắn khen thưởng. Đó là đến từ 8 cái khác biệt địa vực, không đồng đạo phái, tu vi cũng cao thấp không đều nữ tử. Có thể những này đều không trọng yếu là các nàng từng cái quốc sắc thiên hương. Đây mới là trọng yếu nhất. Đến mức những này xinh đẹp bình hoa đối Long Ngạo Thiên có làm được cái gì? Xem như tự tay thiết kế cái này kịch bản nàng, cũng không có cân nhắc tốt. Nhưng vấn đề không lớn, sảng văn từ xưa giờ đã như vậy, chung quy phải hy sinh đi một điểm tính hợp lý. Nàng cũng là như thế cân nhắc, tất cả đều vì nhà mình chủ nhân thoải mái đây mới là trọng điểm. Cái này cũng bất quá là về sau sắp phát sinh ở bên cạnh hắn, vô số cùng loại kịch bản một lần diễn thử, Vì vậy, nàng xem như khống chế toàn cục người, tiếp tục đều đâu vào đấy bố trí tất cả. Quả nhiên, nhà nàng tiểu chủ nhân có non nớt người trẻ tuổi như vậy tự cho là đúng cẩn thận, liên tiếp hai lần ám thị, đều không thể để hắn chủ động tham dự vào trò chơi bên trong. Bất quá không quan hệ, cái này vốn là tại kịch bản thiết kế bên trong, trước cố ý lộ ra một chút sơ hở, để hắn cảm thấy được không thích hợp, cảm thấy tiềm ẩn uy hiếp. Sau đó lại lặng yên ẩn lui, ẩn thân tại chỗ tối. Cái này rất hợp lý. Một cái thượng giai sảng văn kịch bản, cũng không thể thuận buồm xuôi gió. Nhất định phải để chủ nhân trước kinh lịch một chút khó khăn chắc trở cùng khó khăn, chân chính dẫn đạo, lẽ ra nên là như vậy nhuận bật mạnh không tiếng động. Quả nhiên, tại mấy lần lơ đãng sơ hở lộ rõ về sau, nàng tiểu chủ nhân tự cho là xem thấu tất cả, dần dần buông xuống đề phòng. Tiếp xuống, chỉ cần một cái điểm đột phá, hoặc là nói, một cái vừa đúng lý do, cũng tỉ như cứu vớt nhà mình sư huynh. Quả nhiên, nhà nàng tiểu chủ nhân vẫn là quá ngây ngô, cứ như vậy từng bước một đi đến. Hắn lấy chúa cứu thế tư thái, tính toán cứu vớt vị kia ngộ nhập lạc lối sư huynh, dù sao từ phía trước lộ ra ám thị bên trong, hắn cho rằng tất cả những thứ này mặc dù nguy hiểm, lại còn tại khống chế bên trong. Rất tốt, đến đây, kịch bản đã qua hơn phân nửa. Có chập trùng, có nguy cơ, có chi đấu, cùng không khí đấu trí đấu dũng, còn tiện thể cứu vớt đồng môn, thỏa mãn một cái thiếu niên lòng hư binh. Ký kịch cuối cùng, nàng lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía bổn chàng mấy cái kia có cơ hội xem thấu thế cục, phá hư nàng kịch bản người, một cái là đến từ Trùng Châu Nho Đạo học sinh, có chút não nhưng không nhiều, một cái là đến từ Trấn Ngục Đạo điều tra quan, đánh bậy đánh bạ tiến vào nơi này, kịch bản bên trên nguyên lai không có nàng à, bất quá, nghĩ đến gia nhập kịch bản cũng không tệ, chủ nhân nhà hắn hẳn là thích. Chương 574, mượn giả tu chân chương 574, mượn giả tu chân kịch bản mặc dù xuất hiện một chút khó khăn chắc trở, nhưng vấn đề cũng không lớn. Không nói đến xem như trưởng công chỗ nàng, sớm thành thói quen bệnh một cái quốc gia kịch bản quy tích, đối với cái này có thể nói xe nhẹ đường quen, trước mắt phiên này thao tác, bất quá là đại tài tiểu dụng mà thôi. Huống chi, nàng cũng không phải là lẻ loi một mình hành động. Còn có cái kia điên đạo nhân, một mực ở sau lưng mặt. Vì vậy, tại một phen nhìn như quanh co phức tạp, kỳ thực sớm đã an bài thỏa đáng kịch bản đẩy tới về sau, cố sự cuối cùng thuận lợi hướng đi hồi cuối. Đến cuối cùng, tự nhiên nên đón vui tay vui mắt thu hoạch phân đoạn. Điên đạo nhân chân tướng với bảy, lại lấy nhà mình thần thông bóp méo thiên dục đạo nhục dục khế ước đem bên thắng chi danh đổi thành kịch bản nhân vật chính, Phương Khánh. Thẳng đến lúc này, trưởng công chúa mới chính thức chi hiểu nhà mình chủ nhân tục danh. Tiên lặng nhớ kỹ cái tên này, đem một mực khắc vào đáy lòng, lại trơ mắt nhìn xem điên đạo nhân một bút một họa sửa chữa khế ước. Nàng biết kế hoạch bắt đầu. Từ nay về sau, nàng biết đạo, kế hoạch chính thức bắt đầu. Từ giờ khắc này, nàng, Hoàng Chân đạo nhân, Càn Quốc trưởng công chúa, có một cái chủ nhân. Mắt thấy điên đạo nhân làm xong tất cả, trong bóng tối hướng nàng đưa cái ánh mắt liền biến mất vô tung, trưởng công chúa trong lòng đột nhiên dâng lên một cái càng thêm to gan suy nghĩ. Nguyên bản nàng chỉ là theo điên đạo nhân kế hoạch, làm từng bước làm tốt dẫn đạo người chức trách, mỗi lần tiên mệnh người ngộ nhập là lối, liền xuất thủ đem hắn sửa đổi, dẫn về đường ngay. Cái này đã là toàn bộ kế hoạch trúng gió nguy hiểm nhỏ nhất một vòng. Trưởng công chúa suy đoán, tại cái kia hoàn chỉnh bố cục bên trong, tất nhiên còn có càng nhiều, càng hiểm ác nội tình chưa từng hướng nàng lộ ra. Nhưng những nguy cơ kia từ phía nhiệm vụ, nên giao cho người khác, không có quan hệ gì với nàng, dù sao, nàng chỉ là một ngoại nhân. Nàng chỉ cần tham dự mặt ngoài công việc, sau đó cầm tới thuộc về mình thù lao. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, trước mắt ký kết phần này nhục dục khế ước kỳ thật cũng là trộn lẫn giả, đây là một cái ước định, cũng là điên đạo nhân hứa hẹn. Khế ước bên trong, chân chính xem như người hầu, là mặt khác bảy người. Các nàng là khói, là bình chướng, chỉ vì che lấp nàng tồn tại. Cái kia điên đạo nhân nhìn như điên, làm việc lại vô cùng có bố cục, tuyệt không có khả năng để nàng cái này gián điệp thật sự nhận chủ, một khi nàng triệt để biến thành chủ nhân người hầu, gián điệp công tác cũng liền không thể nào nói đến. Mà vì để cảnh này đầy đủ giống y như thật, lão đạo kia thủ đoạn, thậm chí ngoan độc làm cho người khác buồn nôn. Hắn lại lừa gạt tới một cái tên là Đỗ Tú Tú vô tội dân nữ, nàng là trận này 9 người trong trò chơi, một cái duy nhất bình dân. Điên đạo nhân lấy mạng chuyển giá tiếp chi pháp, đem Đỗ Tú Tú vận mệnh cùng trưởng công chúa bản nhân liên kết. Dựa theo kế hoạch, trưởng công chúa đem mượn dùng Đỗ Tú Tú chống không chân linh ký cái kia phần khế ước. Từ đó, thực sự trở thành người hầu, biến thành đồ chơi, là Đỗ Tú Tú, mà không phải nàng, võ hành động. Nhưng liền tại văn thư sắp hoàn thành cái cuối cùng nháy mắt, trưởng công chúa đột nhiên đổi ý một khắc này, nàng chung quy là không đành lòng hại một cái vô tội nữ tử. Nàng làm không được giống điên đạo nhân nhẫn tâm như vậy tuyệt tính, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nếu nàng thật có thể ngoan lệ đến đây, cũng không đến mức tại cùng sư phụ đánh cờ bên trong khắp nơi bị quản chế, bị một mực nắm, càng không cần đánh cược chính mình, chỉ vì cứu vãn đệ đệ cùng gia quốc vận mệnh. Có lẽ ngay trong sát na này xúc động, liền điên đạo nhân cũng chưa từng phát giác, hắn tỉ mỉ ngụy tạo cái kia phần giả tạo văn thư, đã ở trong nháy mắt bị bóp méo vì chân thật. Ký khế ước không còn là Đỗ Tú Tú, mà là trưởng công chúa bản nhân. Thật làm giả thì giả cũng thật, cái này vốn là thuộc về nàng quyền hành. Đến đây, còn chưa bắt đầu kế hoạch, đã hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản cùng điên đạo nhân ký tên vận mệnh cùng nghị khế, hóa thành giả tạo, ngược lại bản cùng thiên mệnh người chô ký cái kia phần giả tạo người hầu khế ước, trở thành chân thật. Đảo ngược chỉ ở một ý niệm. Trưởng công chúa biết chính mình có xúc động thành phần, có thể nàng gần như nháy mắt liền xuống định quyết tâm. Cùng hắn chỉ đụng vào cái này hùng vĩ kế hoạch ra lông, không bằng triệt để dấn thân vào trong đó, vẹn vẹn nháy mắt, mới kế hoạch đã ở trong đầu của nàng thành hình. Cái này chính là một tràng kinh thiên đánh cược. Tại bên trong Hoàng Chân Đạo, lưu truyền một môn không ai không biết, nhưng lại gần như không người dám dùng đạo pháp kỳ danh, gọi là ước hiếp ngày pháp. Lại tên, mượn giả tu chân. Phương pháp này có thể khiến một cái không có tư chất, vô duyên pháp phế nhân, chân chính lịch thiên cải mệnh. duy nhất đại giới là ánh mắt, cần có một đôi tuệ nhãn nhận biết chân long, chọn lựa một người áp lên chính mình tất cả, từ đây dốc hết tất cả phụ tá người vì hắn nhu cầu cơ duyên, từng bước một giúp hắn bước lên đỉnh cao. Đây cũng không phải là vô duyên vô cớ thích, đồng dạng cũng là một loại tu hành. Chỉ cần lựa chọn người thực lực chân thật tăng lên một điểm, phía sau mượn giả tu chân giả liền có thể đồng dạng thu hoạch được một phần giả tạo tu vi. Tại người khác, cái này giả tạo bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, nhưng bọn hắn hoàn chân đạo nhân, sớm đã mơ hồ chân thật cùng giả tạo giới hạn. Nói cách khác, bọn hắn là lấy thời gian, tinh lực cùng tài nguyên làm đại giá, để một vị khác thiên tư người xuất sắc thay mình tu hành. Một giả một thật, một yếu ớt một thực. Tu chân giả tu vi cao bao nhiêu, tu giả người liền cũng có thể nắm giữ gần như giống nhau thực lực. Nhưng mà to lớn lợi ích phía sau, thường thường cất giấu nguy hiểm to lớn. Ước hiếp ngày pháp cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Như lựa chọn người đỡ không nổi đường, hoặc là nửa đường chết yểu, liền mang ý nghĩa tên này hoàn chân đạo nhân, triệt để đạo đồ đoạn tuyệt. Nguyên nhân chính là như vậy, dù cho môn này đạo pháp tại bên trong hoàn chân đạo thanh danh hiển hách, dám dùng người, lác đác không có mấy. Dù sao bọn họ là ai? Là một đám tư thâm lão giả lừa đảo. Lẫn nhau sư đồ ở giữa cũng giống như phòng trộm. Há lại sẽ tùy tiện đem tất cả áp tại một người khác trên thân. Đây quả thực tại nói đùa. Bọn hắn thà rằng chính mình bày ra tầng tầng âm mưu, từng chút, dựa vào chính mình tu hành. Cái này cũng vốn là trưởng công chúa đã từng ý nghĩ, có thể thế sự vãng vãng như thử. Nhiều khi không phải nghĩ tuyển chọn con đường này, mà là bởi vì nàng căn bản không được chọn. Bây giờ nàng phía trước có sói, sau có hổ, đệ đệ cùng đệ tức tràn ngập nguy hiểm, gia quốc sơn hà gần như là úp. Trong môn sư tôn càng nhìn chằm chằm, xem nàng như ức hiếp. Dù cho giờ phút này cùng cái kia điên đạo nhân hợp tác, nàng cũng rõ ràng đối phương tuyệt không phải thiện nhân. Từ hắn tùy tâm sở dụng thao túng người khác vận mệnh, đem vô tội thiếu nữ đẩy vào hố lửa liền có thể nhìn ra, đây bất quá là từ một cái ổ sói nhảy vào một cái khác hang hổ. Điên đạo nhân cam đoan, nàng một cái chữ cũng không tin. Cùng hắn cùng hổ lang nhu ra, nàng thà rằng lựa chọn bị kia. Ngây ngô tiểu chủ nhân, quay con thôi. Giờ khắc này đã tới tuyệt cảnh, không thể lui được nữa. Trưởng công chúa, cả đời này tu hành như dẫm trên băng mỏng, chưa hề tin vào bất luận người nào nàng. Bây giờ lại đem chính mình tất cả đặt ở cái này vẹn vẹn gặp mặt một lần trên người thiếu niên. Nàng kế hoạch rất đơn giản, tất nhiên nhân duyên đạo nhân nói hắn là rất nhiều thiên mệnh người một trong cái kia, nàng liền áp lên tất cả, cứ hắn có thể trở thành chân chính thiên mệnh chấp đạo nhân. Đợi đến ngày đó, nàng xem như chấp đao nhân mượn giả tu chân giả liền có thể thu hoạch được cùng chấp đao nhân hoàn toàn nhất trí tu vi. Nàng mà nói, đây là một chàng trước nay chưa từng có đánh cược. Thắng, được đến tất cả, thua, vĩnh viễn không xoay người. Chương 575, đến tột cùng là lúc nào? Chương 575, đến tột cùng là lúc nào? Nhưng mà kế hoạch tuy tốt, chân chính áp dụng, nhưng còn xa so với trong tưởng tượng khó khăn vô số lần. Mà cái thứ nhất khó khăn, xuất hiện đến so với nàng dự đoán còn muốn sớm nhiều lắm. Cái này cái thứ nhất long đong, liền tại nàng tự tay đem cái kia phần giả tạo khế ước thay đổi là chân thực văn thư về sau, vô biên khủng bố, trong chốc lát càn quét toàn thân. Đó là một loại khó nói lên lời trầm luân cảm giác, phảng phất rơi vào vô tận vòng xoáy, toàn thân cao thấp đang bị từng chút thôn vệ, nhai ăn, cho đến không dư thừa chút nào. Trong lòng nàng dâng lên ngập trời khủng hoảng, dốc hết toàn lực vận chuyển hư thực lực lượng, đem tự thân ý chí thiết lập lại bao trùm vô số lần, mới miễn cưỡng tìm về một tia thần trí. Chưa tỉnh hồn thời khắc, nàng lập tức bắt đầu tự tra, xuất thân từ lao già lừa đảo đoàn thể nàng. Sớm thành thói quen tại cái này hổ lang ổ bên trong ngày ngày tự kiểm ký ức, phòng ngừa bị bóp méo. Rất nhanh, nàng liền phát hiện vấn đề, giờ phút này, nàng tất cả đều tại bị xoắn nát, gây dựng lại, bao gồm không giới hạn tại nhục thân, ký ức, ý chí, không một may mắn thoát khỏi. Tân sinh nàng, thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều bị in dấu lên ấn ký. Đó là thuộc về chủ nhân là ấn. Mặc dù, cỗ này đúng là thân thể của nàng, nhưng lấy nàng bản thân, lại có thể lấy độc lập thị giác, quan sát biến hóa của mình. Nhìn xem thân thể của mình bị cải tạo thuận theo ý chí của mình bị thuần phục lưu thuận, thậm chí liền trí nhớ của hắn đều bị cải tạo, tăng thêm một tầng phổ tổ sọ. Tất cả liên quan tới chủ nhân bộ phận đều bị mỹ hóa đến làm nàng chính mình mặt đỏ tim run, khó có thể chịu đựng trình độ. Trơ mắt nhìn chính mình bị cải tạo càng ngày càng kỳ quái, trong lòng nàng bất an càng thêm mãnh liệt, thậm chí bắt đầu sinh ra đổi ý suy nghĩ. Chân thật cùng giả tạo chuyển đổi, vốn tại nàng một ý niệm, nàng bản có thể tùy thời đem khế ước này đổi thành giả tạo. Có thể mỗi khi nàng muốn làm như vậy lúc, suy nghĩ vừa khởi, liền lại tại tiếp theo một cái chớp mắt tự mình từ bỏ. Thử mấy chục lần, không một thành công. Nàng cuối cùng hoảng sợ ý thức được, chính mình hình như đã bị thuần hóa phải có chút quá mức. Rõ ràng chỉ cần một cái hoàn chỉnh suy nghĩ, nàng liền có thể thoát thân rời đi, lại lập tức bị thân thể của mình, ý chí cùng ký ức ngăn cản. Ý thức được cái này chân tướng về sau, nàng lần thứ hai nhìn về phía cái kia ngây ngô vô cùng, nhìn như người vật vô hại tiểu chủ nhân, mới chính thức minh bạch, tất cả những thứ này chỉ là hắn ngụy trang. Tại cái này tầng tuần lương ra phía dưới, ẩn giấu đi một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Cũng chính là tại cái này một khắc, một cái cực kỳ cổ lão danh tử hiện lên ở trong lòng của nàng, Thiên Tâm. Nhà mình chủ nhân, đúng là Thiên Tâm. Đây quả thực là một cái làm nàng khiếp sợ đến khó lấy hô hấp thông tin, thậm chí có chút không dám tin. Thân là người tu đạo, nàng tự nhiên nghe nói qua Thiên Tâm. Dù sao tại cái này đoạn thời gian, thiên hạ cửu đạo chi danh sớm đã truyền khắp bốn phương, không người không hiểu. Nàng làm sao có thể không biết Thiên Tâm, có thể biết cùng tận mắt nhìn đến chung quy là hai việc khác nhau. Tựa như người tu đạo tại phàm nhân trong mắt giống như truyền thuyết đồng dạng, Thiên Tâm tại tu đạo giới cũng giống cái truyền thuyết. Mọi người chỉ có thể tại mỗi một cái lịch sử chuyển hướng chỗ tối, mơ hồ nhìn thấy lưng của bọn hắn ảnh. đạo này phái nhân số thưa thất đến khiến người giận sôi. Nhưng dù cho như thế, chỉ dựa vào cái kia giải rác mấy bút ghi chép cùng thỉnh thoảng hiện thế mấy người, đã đủ để bọn hắn bị thiên hạ người tu đạo tôn làm cựu đạo một trong. Mà bây giờ, nàng không ít thấy đến sống sờ sờ thiên tâm, hơn nữa, nhìn qua vẫn là một cái thiên tâm nhai con. Cũng cho đến giờ phút này, nàng mới rốt cục minh bạch điên đạo nhân cái kia lời nói chân chính hàng nghĩa. Quả nhiên, nếu như là thiên tâm lời nói, không hề nghi ngờ, có đủ trở thành chấp đạo nhân tư cách. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, nàng ngược lại từ bỏ chống cự. Chủ nhân đến trải qua kinh người như thế, nàng không nên cao hứng sao? Chuyện này đối với chính mình cực kỳ có lợi. Thú hổ, nàng cũng không phải hoàn toàn không có lật bàn khả năng. Chỉ cần phụ tá vị này tiểu chủ nhân, từng bước một hướng đi trong truyền thuyết đệ bát bộ, tại hắn thu hoạch được tự do một sát na kia, nàng cũng sẽ đồng bộ lấy được cái kia phần giả tạo tự do. Đây là một nước cờ hiểm. Mang ý nghĩa nếu nàng không thể giúp tiểu chủ nhân đăng lâm đệ bát bộ, nàng liền đem vĩnh viễn chỉ là một cái phụ thuộc đồ chơi. Nàng lúc này may mắn nhất chính là, cũng may mắn là nàng, mới có thể tại bị cải tạo thành bộ này kỳ kỳ quái quái dáng dấp về sau, như cũ miễn cưỡng duy trì lấy một cái giả tạo nhân cách, duy trì lấy độc lập năng lực suy tư. Thời gian lặng yên trôi qua, kế hoạch cũng tại làm từng bước tiến hành. Xem như một tên tư thâm lão giả lừa đảo điên đạo nhân bên kia vẫn như cũ đối nàng tín nhiệm có thừa, thậm chí đem hành động văn thư cũng giao cho trong tay nàng. Bản kia văn sách bên trong, tường tận ghi chép thế gian rất nhiều cơ duyên, tỉ mỉ nhập vi, thậm chí tinh chuẩn tiêu chú một lúc nào đó khắc nên như thế nào phát động, như thế nào thu hoạch, cùng với như thế nào lẩn tránh nguy hiểm, lão đạo này đang tìm duyên tìm tòi bí mật phương diện này bản lĩnh, coi là thật đến, trên đời gần như không người có thể ra phải. Chỉ cần chiếu theo văn thư bên trong chỗ quy hoạch lộ tuyến từng bước một đẩy tới, cho dù là một cái tu đạo tân nhân, cũng có thể bằng tốc độ kinh người của thời. Phối hợp phần này văn thư, nàng rất nhanh chế tạo ra một phần mới mẻ xuất hiện sảng văn kịch bản, tất cả xoay quanh nhà nàng tiểu chủ nhân mở rộng, bảo đảm để hắn tại một đường trang bức đánh mặt ở giữa thoải mái đến bay lên, đồng thời giữa bất chi bất giác thực lực cấp tốc bành trướng. Nhưng lại tại mọi việc sẵn sàng thời điểm, nàng mới ý thức tới một cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề, nhà nàng vị chủ nhân này là thật không ra khỏi cửa a. Mỗi ngày liền vùi ở tòa kia tiểu dược viên bên trong, triệt để nằm ngửa. Đủ loại dược thảo, uống chút trà, yêu thích nhất lại là làm cái điều. Liên tính nàng sớm đã an bài vô số người tay khắp nơi tản thông tin, công bố một lúc nào đó sẽ có cơ duyên to lớn như thế, dù vậy, nhà nàng chủ nhân vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Núp trong bóng tối trưởng công chúa điện hạ triệt để trợn tròn mắt. Nàng dám thề, chỉ cần nhà nàng tiểu chủ nhân nguyện ý bước ra môn nửa bước, phía sau kịch bản nàng toàn bộ đều an bài đến rõ ràng, đi bộ té một cái đều có thể nhặt đến đại bà bối. Không tốt tài vật, thật đẹp sắc cũng được a. Mới vừa đi tới dưới chân núi, liền có bán mình chôn cất cha giai nhân tuyệt sắc quyến rũ mê người trở lấy. Trên đường đi hấp dẫn người nhà mình tiểu chủ nhân đi cơ duyên những ngày sau bữa ăn điểm tâm ngọt đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Có thể mà lại, trưởng công chúa điện hạ im lặng nhìn trời, sâu sắc thở dài, luôn cảm thấy chính mình giống như là bên trên đầu thuyền hải tặc. Tại nàng kiên trì bền bị dụ hoặc phía dưới, cuối cùng đem vị này tiểu chủ nhân dỗ dành đến tầm cung của mình. Nàng thay đổi nhất dục vọng, nhất dụ hoặc một thân hóa trang, trong ngực ôm một chồng lớn kịch bản sách kế hoạch, đắc ý, lòng tin bạo dạn, lần này nhất định muốn đại chiến quyền cước. Cho dù trả giá bất cứ giá nào, cũng cần phải thuyết phục hắn không thể. Nhưng rất nhanh, nàng liền không còn khí lực suy nghĩ lung tung, kém chút bị nhà mình tiểu chủ nhân miễn cưỡng chơi hỏng rơi. Dù sao, người nào một ngày bị mệnh lệnh đổi 1,200 lần quần áo xuyên đi, có thể không điên. Cái này đổi không phải xuyên đi, là mệnh a. Sau đó, sinh không thể luyến trưởng công chúa điện hạ hung hăng ném xuống trong tay sách kế hoạch. Mệt mỏi thật sự, cái này số người nào thích làm ai làm đi. Nàng vị chủ nhân này, hình như đối nàng thân thể sinh ra sai lầm gì sử dụng phương thức. Vì cái gì chỉ nóng lòng thay đổi trang phục cùng để a? Còn luôn miệng nói cái gì mô hình? Đây rốt cuộc là cái gì cổ quá yêu thích? Liền không thể chính xác sử dụng một lần sao? Liên tại nàng oán khí sắp đột phá chân trời lúc, mới hậu chi hậu giác ý thức được một việc, cái kia cho tới nay khắp nơi tìm nàng phiền phức sư tôn đại nhân, hình như đã thật lâu không có xuất hiện. Cũng cho đến lúc này, nàng mới phát hiện, chính mình tu vi chẳng biết lúc nào bành trướng đến một cái liền chính mình cũng nhìn không hiểu tình trạng. Không, không phải nàng tu vi bành trướng, nói chính xác, là nhà nàng chủ nhân thực lực tại lặng yên không một tiếng động tăng gọn. Có thể rõ ràng hắn mỗi ngày không phải nhàn rỗi mà người, chính là thưởng thức những cái kia thạch điêu. Đến tột cùng là lúc nào? Chương 576, cách cục cũng nên thay đổi một chút. Chương 576, cách cục cũng nên thay đổi một chút. Mặc dù càng nghĩ, vẫn như cũ khó mà hiểu thấu đáo trong đó con thiếu. Nhưng trưởng công chúa cũng không tại những này chi tiết quá nhiều dây dưa. Nhà mình chủ nhân thực lực đang tại phi tốc bành trướng, vô luận nguyên nhân vì sao, tóm lại là một chuyện tốt. Ví dụ như thực lực của nàng cũng theo đó liên tục tăng lên. Đây là một loại trước nay chưa từng có thể nghiệm, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng quá khứ nhận biết biên giới. Cùng nàng quen thuộc tu hành chi đạo hoàn toàn khác biệt, thậm chí đi ngược lại. Cũng chưa từng nghĩ qua, tu hành lại vẫn có thể như vậy tiến hành. Các nàng thật đúng là một đạo, coi trọng nhất cân bằng, cũng coi trọng nhất căn cơ vững chắc. Đã tu chân, cũng tu giả, đã tu sinh, cũng tu chết. Tu hành bắt đầu tại chúng sinh đạo. Thế gian vạn vật, chỉ chúng sinh nguyện lực chân thật nhất. Ban đầu tu hành, cần đặt chân tại phàm tục triều đình ở giữa, một phẩy mở dọn, thực hiện chúng sinh nguyện, từ trong rèn luyện thật ý nhưng lại không thể chỉ lấy thật. Còn cần nhìn thấu xung quanh vòng vờn quanh tầng tầng hư ảo, trải qua lần lượt cùng âm mưu đánh cờ. Chờ chân chính minh ngộ cái gì gọi là giả về sau, mới có thể từ chúng sinh đạo đi vào loạn hồn đạo, từ đó bắt đầu tu chết. dẫn đạo chúng sinh hướng đi sinh mệnh phần cuối, tại sinh tử giao nhận một sát na, nếu có thể ngộ được sinh tử chân lý, nhìn thấu trận này lớn nhất mê cục, liền có thể lấy cái chết chứng nhận sinh, lấy giả thật đúng là vì hoàn chân đạo. Có thể nói hoàn chân đạo tu hành, ngoại trừ xuyên qua cả đời cân bằng đạo, lớn thứ hai đặc điểm chính là đánh chắc tiến chắc. Chưa bao giờ có chỉ vì cái trước mắt thuyết pháp. Tu hành hoàn chân đạo mỗi một bước, hoặc là nói mỗi một điểm tu vi tăng lên, đều không phải bỗng dưng chiếm được. Cần bọn hắn 1.1 giọt nhu đồ. Bất luận là khống chế triều đình lúc, 1.1 giọt hoàn thành chúng sinh nguyện vọng, vẫn là lĩnh hội giả tạo lúc, 1.1 nhỏ tại thế gian bày ra đầy trời âm mưu. Những này bố cục đều có một cái cộng đồng đặc điểm, bọn họ cần thời gian dài dằng dặc mới có thể nên đón thu hoạch, cũng mới có thể đẩy mạnh tu vi tăng lên. Thậm chí, có rất nhiều bố cục là bọn hắn một đời một thế cũng chờ không đến kết quả. Cũng tỉ như U Minh địa phủ, đây là hoàn chân đạo muốn sáng tạo mục tiêu cuối cùng. Dù cho biết rõ cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy kết quả, dù cho nhìn như phi công, bọn hắn y nguyên nghiêm túc đẩy mạnh, những cái kia hiểu thấu đáo sinh tử mê của hoàn chân đạo nhân, quen thuộc một đời không được, lại đến một đời. Có thể nói đại đa số hoàn chân đạo nhân, sớm đã tu hành không chỉ một đời. Bọn hắn tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày sẽ thành công. Loại này không nhanh không chậm, thong dong kiên định phong cách, để một cái nguyên bản nhỏ bé không chịu nổi đạo phái, từng bước một đi đến hôm nay, đuổi kịp chuyến xe cuối, trở thành cựu đạo mạn. Đã từng bừa bãi vô danh tiểu đạo phái, bây giờ lại không người dám tùy tiện trêu chọc. Đây chính là bọn họ vạn cổ mưu đồ kết quả, không tranh một sớm một chiều, chỉ tranh tương lai thành bại. Nhưng mượn giả tu chân chi pháp lại hoàn toàn rời bỏ điểm này, tại hoàn chân đạo rất nhiều tu hành pháp và đạo thuật bên trong, phương pháp này có thể nói tà tu, cũng không quá đáng. Nó không những chỉ vì cái trước mắt, theo đuổi tốc thành, càng làm trái tu hành cơ bản nhất cân bằng chi đạo. Tu cái này thuật giả, bước đầu tiên chính là tự tay hủy đi chính mình chân thân, hoặc là nói, lấy vị kia được tuyển chọn chủ nhân vì chính mình chân thân chính mình chỉ còn lại một bộ giả thân tồn thế. Cái này đã không thể dùng kiếm tẩu tiên phong đến hình dung, quả thực có thể nói cực đoan. Mất đi chân thân chính là đoạn tuyệt bản thân tu hành hướng lên trên con đường, đời này chỉ có thể phụ thuộc vào người bị tuyển chọn. Đối phương tu hành nhanh bao nhiêu, nàng liền nhanh bao nhiêu. Trưởng công chúa nguyên bản được ăn cả ngã về không, chỉ muốn nhờ vào đó pháp đường rẽ vượt qua, thoát khỏi sư tôn khống chế. Dù sao ở đây đợi coi trọng đánh chắc tiến chắc đạo phái bên trong, sư phụ của nàng là tu hành không biết bao nhiêu đời lão quỷ, mà nàng bất quá mới vừa nhập đạo đồ tân nhân. Như đi chính thống con đường tu hành, nàng căn bản không có nửa phần cơ hội. Có thể nói đi thì nói lại, nàng biết tà tu tiến cảnh cực nhanh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua có thể nhanh đến như vậy trình độ ngoại hạng. Cảm thụ được trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt, thậm chí như muốn siêu thoát khống chế lực lượng, trưởng công chúa rơi vào trầm tư. Chuyện này đối với sao? Vẹn vẹn một đêm, đã vượt ra khỏi nàng phía trước mấy năm bố cục cố gắng. Thuần thức sau khi, thậm chí bắt đầu suy nghĩ như thế nào sửa chữa bản kế hoạch, tại nàng ban đầu nhất mưu đồ bên trong, kế hoạch chính là lấy cửu thế luân hồi, từng bước siêu thoát. Đúng vậy, theo nàng, một đời hoàn thành mục tiêu căn bản là thiên phương dạ đàm. Cửu thế đã là nàng nhận biết bên trong nhất là chỉ vì cái trước mắt lựa chọn. Tự do bên trong thiên mệnh người làm chân thân lên, nàng liền quyết tâm dốc hết tất cả, không từ thủ đoạn giúp đỡ đăng đỉnh. Nàng minh bạch con đường phía trước long đong, thiên mệnh người phải đối mặt hiểm trở, sợ rằng vượt xa tưởng tượng của nàng. Nhưng không quan hệ, nàng mặc dù nhìn như là giấu tại phía sau màn ngồi mát ăn bắt vào người, không cần nhìn thẳng vào sóng gió, nhưng tuyệt không phải người vô dụng. Bởi vì mượn giả tu chân khế một khi kết xuống, chính là vĩnh viễn trói buộc. Đến đây, sinh cùng tuyển, chết chung huyện. Như chân thân gặp phải sinh tử đại kiếp, nửa đường chết yểu, nàng liền tự sát, đồng táng một phòng. Đây là một cái sinh tử nghi thức, cũng là chỉ có ngộ ra sinh tử mê của hoàn chân đạo nhân mới có thể làm đến sự tình, lấy tự thân làm thế, có thể lịch chuyển một người sinh tử, mang theo hắn sống lại một đời. Chưa hoàn thành sự tình, cũng sẽ tại hạ một đời tiếp tục. Tại ban đầu trong kế hoạch, nàng sẽ bồi tiếp hắn sinh tử luân hồi 9 lần, đem hết khả năng giúp hắn siêu thoát. Nhưng bây giờ, kế hoạch này đã bị triệt để lật ngã. Trưởng công chúa lặp đi lặp lại thôi diễn vô số lần, cuối cùng được ra một cái làm nàng hoàn toàn không dám tin kết luận. Dựa theo hiện tại tiến độ, dựa theo bây giờ tiến độ, bọn hắn hoàn toàn có khả năng liền tại một thế này thực hiện siêu thoát. Tha thứ nàng lúc đó nhận biết siêu thoát, đã là nàng có khả năng tưởng tượng đến cực hạn, là kỳ tích khó tin nổi nhất. Đây quả thực tựa như có người nói cho nàng, bọn hắn hoàn chân đạo nhất mạch vạn cổ đến nay theo đuổi U Minh địa phủ, kỳ thật chỉ cần một đời liền có thể xây thành. Quả thực là tại trà đạp thế giới quan của nàng. Nàng tự giang mình ở nhất u ám trong cung điện, xưa nay đoan trang nàng, giấu đi không để ý chút nào ngày xưa hình tượng, phát cả ngày điên. Cái này mới miễn cưỡng đệ lại cái kia gần như muốn nô lên mà ra kích động. Đi ra về sau, tâm tình thật tốt trưởng công chúa lập tức phân phó thị nữ đi mời cả nước nổi danh nhất nhìn thợ may tiến cùng, ngày đêm không ngừng vì nàng tùy theo vóc dáng mà cắt áo, chế tạo các loại đẹp nhất hoa phục. Tất nhiên nhà mình chủ nhân thích xem nàng thay đổi trang phục, vậy cái này mỗi đêm thay đổi trang phục lớn thanh tú liền tuyệt không thể dừng. Vô luận như thế nào đều phải đem chủ nhân dô đến lưu lại, ít nhất không thể lại để cho hắn lùi về cái kia vườn thuốc bên trong đi. Nàng xem như là thấy rõ hắn cái kia khôn khéo tuyệt đỉnh lão quỷ sư phụ, tuyệt đối là người được chủ nhân khí tức, mới sớm trốn xa xa, không biết giấu ở cái góc nào. Cái kia lão quỷ vững vàng cực kỳ, cả đời tuyệt không đánh trận chiến không nắm chắc. Đem chủ nhân lưu lại chỉ là nàng kế hoạch mới bước đầu tiên, tiếp xuống mới thật sự là mấu chốt. Trước đây nàng thận trọng từng bước, bất quá là vì thực lực có hạn, không thể không cẩn thận. Nhưng hôm nay trưởng công chúa sớm đã không phải ngày hôm qua trưởng công chúa, cách cục cũng nên thay đổi một chút. Chương 577, chính mình dạng này liền vừa vặn. Chương 577, chính mình dạng này liền vừa vặn. Đầu tiên đao thứ nhất liền rơi vào càn quốc triều đình. Theo sư tôn nàng biến mất, triều đình bên trong nhấc lên một vòng mới huyết tẩy. Ba thành quan viên bị di diệt tam tộc, thủ đoạn thiết huyết phía dưới, Càn Quốc triệt để rơi vào đã từng khôi lỗi hoàng thất khống chế bên trong. Một cái quốc gia tài nguyên, tuyệt không phải nói ngoa. Nếu có thể triệt để điều động, có khả năng bắn ra lực lượng vượt quá tưởng tượng. Nhất là cái này Càn Quốc triều đình, vốn là hoàn chân đạo hang ổ một trong. Đây là một cái toàn viên tinh thông tính toán đạo phái, nhất là những quan viên kia, từng cái luân hồi nhiều đời, trải qua tăng thương, tu vi có lẽ không tính xuất chúng, nhưng bàn về chỉ số IQ, lại đều tại tiêu chuẩn bên trên, liền tính không phải thông minh như yêu, cũng đều là chút âm hiểm xấu bụng hạng người. Trưởng công chúa đem những người này tụ họp lại, chế tạo ra một chi trí năng đoàn. Ý nghĩa chính là vì cùng cựu thế đạo nhân đại biểu nhân duyên đạo đoàn thể của nhau. Không sai, nàng chưa hề quên chính mình chỉ là mặt ngoài cùng cựu thế đạo nhân hợp tác. Vì không lộ sơ hở, mỗi lần cùng hắn thương lượng, cho dù một câu, một ánh mắt, thậm chí ngựa khí chập trùng, đều tuyệt không thể phạm sai lầm. Mặc dù chủ nhân của nàng đúng là thiên tâm không sai, có thể hắn cuối cùng vẫn chỉ là chưa trưởng thành ấu sinh thể. Từ nàng chỗ tìm đọc đủ loại trong cổ tịch, nàng sớm đã biết được, thiên tâm đạo từ hắc ám kỷ nguyên thời kỳ cuối liền gặp phải đại kiếp, bị ép rời đi giới này. Đơn giản đến nói, chủ nhân của nàng có thể là tu đạo giới vị cuối cùng thiên tâm. Rất khó có sư môn trưởng bối có thể cấp cho hắn che chở. Cái này vô cùng phiền phức, bởi vì bọn họ phải đối mặt đối thủ, không chỉ là cựu đạo một trong, càng là đã từng vạn đạo đứng đầu, từ xưa đến nay không có chút nào tranh cãi đạo thứ nhất phái, cũng là thế giới này phía sau lớn nhất hắc ám thế lực. Cho dù là tại người tu đạo thấp nhất tiên triều kỷ nguyên, nhân duyên đạo vẫn như cũ như cá gặp nước. Bây giờ tiên triều hủy diệt, thiên chi mẫu tung tích không rõ, mà đám này đã từng triều đỉnh nghiêng quyển, nhưng như cũ trưởng tồn cùng thế gian. Nhất là bọn hắn vẫn là nổi danh lòng dạ hẹp hòi. Trong truyền thuyết, phàm là đắc tội qua bọn hắn người hoặc đạo phái, chưa từng một người có khả năng kết thúc yên lành. Mà bây giờ, đám người này càng đem chủ ý đánh tới chủ nhân của nàng trên đầu. Cái này tuyệt không phải chuyện tốt. Mặc dù bọn hắn xuất thủ sát thực hào phóng, đưa tặng tài nguyên không chút nào mềm tay, đây cũng là nàng dưới trướng trên trăm vị túi khôn đuổi chữ phân tích cựu thế đạo nhân đưa tới hành động văn thư về sau, đạt được kết luận. Nếu theo cựu thế đạo nhân văn thư hành động, có thể nhẹ nhõm thu hoạch tài nguyên, thậm chí so với một cái cỡ trung đạo phái tích lũy vô số năm toàn bộ vốn liếng còn muốn phong phú. Đừng nói người khác, liền có được cả một cái quốc gia trưởng công chúa, đều quyết tâm động. Nhất là những cái kia có thể khiến người ta bằng thêm ngàn năm đạo lực thiên tài địa bảo, người nào nhìn không nắm mắt. Có thể trong nội tâm nàng rất rõ ràng, những vật này rõ ràng là bọc lấy mật độc dược. Tuyệt không phải lấy không, đám kia lòng dạ hẹp hòi, làm sao có thể vô duyên vô cớ đưa ra dạng này tài nguyên. Căn cứ trí năng đoàn thôi diễn, như tiếp tục theo phần này kịch bản gốc đi xuống, rất có thể sẽ cùng cựu thế đạo nhân an bài khác thiên mệnh người bộc phát xung đột. Chỉ có bên thắng mới xứng cầm tới bọn hắn tài nguyên, mới có tư cách tiếp tục đi tới đích, tham dự vòng tiếp theo thiên mệnh tranh. Không nói đến nếu muốn thắng được, phải trả ra đại giới cỡ nào, lấy bên này thiên tâm đến xem, khác được tuyển chọn thiên mệnh người thân phận như thế nào lại đơn giản. Liều lên tính mệnh, thắng được lại cũng thôi. Một khi thất bại, liền mang ý nghĩa vô dụng. Mà một cái người vô dụng, đám kia lòng dạ hẹp hòi tuyệt sẽ không nói tiếp cái gì thể diện. Lúc trước gấp chú tại trên người này đầu tư, nếu không thể gấp 10, gấp 100 lần ép trở về, bọn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng nếu hiện tại trực tiếp cự tuyệt những tài nguyên này đâu? Cái kia gần như giống như là cùng bọn hắn chính diện kết thủ. Bọn hắn hảo ý không cho bất luận kẻ nào cự tuyệt. Cùng trí năng đoàn lập đi lặp lại cân nhắc mỗi một chi tiết nhỏ về sau, mới kế hoạch văn thư, cuối cùng ra lò. Từ đó, trưởng công chúa thời gian trôi qua so với ngày trước càng thêm kích thích. Buổi sáng cần cùng đại thần trong triều bàn bạc lương thực khoản phân phối thủ tục, lấy ứng đối cả nước nạn hạn hán hại. Đồng thời còn phải xử lý biên cương cùng Man Di tiểu quốc ở giữa ma sát xung đột, như đồ hợp tung liên hoành kế sách, lấy chống lại phương Bắc nhân hoàng vương triều nhìn chằm chằm. Chỗ thương nghị sự tình, cho tới quân quốc sự việc cần giải quyết, cho tới dân gian chợ búa giá lương thực ba động, không chỗ nào mà không bao lấy. Bãi triều về sau, còn muốn cùng cái kia cựu thế đạo nhân của nhau trình báo những cái kia biên soạn liên quan tới chủ nhân giả tạo tình báo, đồng thời mượn cơ hội hướng hắn hỏi thăm một chút đạo đồ tri thức. Ví dụ như nếu có một người tu vi vốn có thể mỗi ngày lấy bất khả tư nghị tốc độ tăng lên, lại giống như trong lòng còn có lo lắng, từ đầu đến cuối kiềm chế chính mình, cự tuyệt phá cảnh, cái này cục giải thích thế nào? Lão đạo kia hóa ra là một không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, phảng phất sớm đã nhìn thấu cái gì, chỉ cười hắc hắc ngậm miệng không nói. Cho đến trưởng công chúa đem hắn dẫn đến nhà mình xong bạc, trọn vẹn thua trận 3,000 vạn đạo duyên thạch, hắn mới ý vị thâm trường mở miệng, thế gian này nếu có người bởi vì lực lượng truy đuổi mà không có chỗ trốn chạy, mặc kệ cái khác phái giải thích như thế nào đọc, theo ý ta, chính là đức không xứng vị, nhất định có thai hương. Lực lượng quá thừa, từ trước đến nay không phải chuyện tốt, nhẹ nhất là cả đời xa vào thái kiếp, nghiêm trọng chút, liền khó miễn mất khống chế, thậm chí có thể. Như vậy vẫn là. Trưởng công chúa nghe xong, trong lòng càng thêm sốt ruột. Nàng vấn đề này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, thậm chí chính mình cũng cảm thấy hoang đường, vì sao lại có người bởi vì lực lượng tăng lên mà chật vật không chịu nổi. Cái này để các nàng những này là một kia tu vi đau khổ mưu đồ mấy năm người tu đạo làm cảm tưởng gì. Nhưng hết lần này tới lần khác, đây là nàng tận mắt nhìn thấy. Nguyên bản trong lòng còn ghen ghét chua xót khó mà nói nên lời, nhưng lúc này mới hiểu được, quá độ lực lượng, nguyên lai bản thân chính là thai kiếp. Vì vậy nàng vội vàng truy hỏi, nên như thế nào hóa giải. Lão đạo cũng không lại che lấp, cười hắc hắc, giọng mang thâm ý, bằng vào chúng ta nhân duyên đạo đạo lý đến xem. Nghĩ giải quyết loại này quá nhiễu, biện pháp tốt nhất chính là tăng lên vị cách. Cũng thì như thiên mệnh người chính là cao nhất vị cách. Lời nói này chân tướng phơi bày, lão đạo tựa hồ đã ý thức được chút gì đó, nhưng không có điểm đấu, chỉ chậm rãi dạo bước rời đi. Ngày đó Toàn bộ hoàng thành bận rộn đột nhiên tăng gấp 10 lần, vô số tình báo giống như thủy triều tụ đến. Trưởng công chúa điện hạ cầm vừa vặn đưa đến mật báo, đã có quyết định, thay đổi một thân nhanh nhẹn nam trang, thư thực lực lượng lưu chuyển ở giữa, dung mạo lặng yên hóa thành Phương Khánh răng rớp. Sau đó, nâng đao ra hoàng thành. Tất nhiên thiên mệnh người chính là thế gian này địa vị cao nhất cách, cái kia nàng liền muốn để chủ nhân của mình trở thành duy nhất thiên mệnh. Không người có thể ngăn, không ai có thể ngăn cản. Nhất định phải loại bỏ chủ nhân tăng lên lực lượng cuối cùng này một cái lo lắng. Trước cơm tối, nửa người nhuốm máu trưởng công chúa trở về nhà mà đến, thần sắc lại yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, chấp bút tại mật báo bên trên, bình tĩnh bạch tới hai cái danh tự. Sau đó liền ở thị nữ hầu hạ bên dưới rút đi huyết y liễu, thay đổi một bộ khác váy áo, không phải hoa phục, mà là thị nữ hoa trang. Lo lắng đi hướng tập cung, hôm nay trở về chậm chút, đến tăng thêm tốc độ. Nhà nàng chủ nhân kén ăn vô cùng, nhất là ăn uống bên trên, giao cho người khác, nàng không an tâm. Còn có, nhà nàng chủ nhân lúc ngủ, quen thuộc ôm một cái ngang lớn gối ôm. Việc này tuyệt đối không thể bị chủ nhân bên cạnh khác yêu diễm đồ đê tiện đoạt trước. Trưởng công chúa điện hạ túi đầu liếc qua chính mình nở nang dáng người, hài lòng cực hạn, ân, chính mình dạng này liền vừa vặn.